Chương 484, nghe thường Quynh Tỉnh. Chương 484, nghe thường Quynh Tỉnh. Tây Thục Vương lời nói này, nói năng có khí phách, đã chỉ ra sự thật, lại giữ gìn vương phủ tôn nghiêm, càng ẩn ẩn trách cứ Triệu Liệt đám người không biết tự lượng sức mình cùng Triệu Khôn làm việc tiên tư bao che khuyết điểm. Triệu Khôn bị nói đến á khẩu không trả lời được, da mặt trướng đến phát tím, ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên cực không cam tâm, nhưng ở Tây Thục Vương cái kia uy nghiêm ánh mắt nhìn gần dưới, nhưng lại không còn dám cưỡng ép xuất thủ. Hắn biết rõ vị này vương gia tính tình, ngày bình thường có lẽ có thể tranh luận vài câu, nhưng một khi hắn làm ra quyết đoán, liền tuyệt không cho phép hoài nghi. Thế nhưng là Phong Nhi bọn hắn, Triệu Khôn nhìn xem trên mặt đất hôn mê tôn tử, đau lòng không thôi. Đủ. Tây Thục Vương đánh gây hắn, ngữ khí không thể nghi ngờ, lập tức dẫn bọn hắn xuống dưới chữa thương, việc này dừng ở đây. Như lại có người chuyện như vậy dây dưa không ngớt, đừng trách bản vương lấy tộc quy luật xử. Một câu cuối cùng đã là mang tới băng lãnh cảnh cáo ý vị, ánh mắt đảo qua Triệu Khôn cùng dưới đài tất cả tộc nhân. Triệu Khôn toàn thân run lên, cảm nhận được vương gia trong lời nói quyết tuyệt cùng hắn ý, cuối cùng chỉ có thể đem tất cả oán độc cùng không cam lòng cưỡng ép đè xuống. Hắn hung hăng róc xương lóc thịt tiêu dương một chút, sau đó xách mặt chào hỏi mấy tên thị vệ lên đài, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên hôn mê Triệu Liệt, Triệu Phong đám người chật vật rời đi đăng long đài. Tây Thục Vương lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tiêu Dương, ánh mắt phức tạp, có sợ hãi thán phục, có xem kỹ, cũng có một tia khó nói lên lời ngưng trọng. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Tiêu khách khanh, chuyện hôm nay là vương phủ tử đệ vô dáng, để ngươi chê cười. Tiêu Dương vi vi chắp tay, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Vương gia nói quá lời, luận bàn luận đạo vốn thuộc bình thường. Tây Thục Vương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, thân hình thoát một cái, liền từ biến mất tại chỗ rời đi. Theo Tây Thục Vương cùng Triệu Khôn rời đi, đang long chung quanh đài bầu không khí ngột ngạt, rốt cục hòa hoãn lại. Nhưng mọi người nhìn về phía Tiêu Dương ánh mắt cũng đã hoàn toàn thay đổi. Lúc trước có lẽ còn có lòng người tồn kinh thị, cho là hắn bất quá là vận khí tốt được cơ duyên hạ giới tu sĩ, hoặc là cậy vào nghe thường quận chúa ưu ái. Nhưng đi qua đăng long đài một trận chiến này, nhất là hắn hời hợt đánh tan bốn tên thiên tài đứng đầu, càng là dẫn tới nhị trưởng lão nổi giận xuất thủ, thậm chí vương gia tự mình hiện thân tỏ thái độ. Đây hết thảy đều đủ để chứng minh Tiêu Dương thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Đó là một loại tuyệt đối lực lượng mang đến kính sợ. Quá, quá mạnh. Đây chính là Triệu Phong hòa Triệu Liệt ta. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Cái kia pháp thân đến cùng là cái gì? Còn có cuối cùng cái kia mười đạo hư ảnh, ta cảm giác hồn phách đều đang run rẩy. Tôn giả cảnh. Đây chính là tôn giả cảnh chân chính thực lực sao? Khó trách có thể đánh lui Bắc Đường Man. Trước đó thật sự là nhìn lầm. Tiếng bàn luận xôn xao vang lên lần nữa. Nhưng lần này, thanh âm của bọn hắn tràn đầy sợ hãi thán phục, kính sợ cùng hiếu kỳ. Rất nhiều con em trẻ tuổi trong mắt, thậm chí toát ra sùng bái quan mang. Tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, cường giả vĩnh viễn được người tôn kính. Trước đó, những cái kia bởi vì Tiêu Dương hạ giới thân phận mà đối với hắn châm chọc khiêu khích tộc nhân, giờ phút này phần lớn ngậm miệng lại. Bọn hắn ánh mắt trốn tránh, không còn dám cùng Tiêu Dương đối mặt. Thực lực là tốt nhất quyền nói chuyện. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Dương ở trong vương phủ lãnh ngộ, lặng yên phát sinh biến hóa. Hắn ở lại sân nhỏ, nguyên bản trước cửa có thể răng lưới bắt chim, bây giờ lại thường xuyên trẻ tuổi có vương phủ tu sĩ bồi hồi bên ngoài, sắc mặt mang theo do dự cùng khát vọng. Rốt cục, có gan lớn người, hoặc là thực tình hướng tới cường giả, hoặc là gia tộc thụ ý, lấy dũng khí tiến lên cùng kính cầu kiến. Tiêu tiền bối, vãn bối Triệu Thanh, tu luyện hỏa hệ công pháp, gần đây gặp được bình cảnh, không biết có thể hay không xin tiền bối chỉ điểm một hai. Tiêu khách khanh, vãn bối đối khống chế linh lực thủy chung không bắt được trọng điểm, xem tiền bối ngày đó điều khiển hỏa diễm điều khiển như cánh tay, trong lòng kính nể, khẩn cầu tiền bối vui lòng chỉ giáo. Mới đầu chỉ là một hai người, về sau dần dần tăng nhiều. Tiêu Dương mặc dù tính tình lãnh đạm, nhưng cũng không phải là bất cận nhân tình. Đối với những này thực tình thỉnh giáo, thái độ cung kính tu sĩ trẻ tuổi, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ mở miệng chỉ điểm vài câu. Thường thường chỉ là giải rác mấy lời, lại có thể thẳng vào chỗ yếu hại, để làm phức tạp bọn hắn thật lâu tu luyện nan để rộng mở trong sáng. Như vậy, Tiêu Dương tại vương phủ thế hệ tuổi trẻ bên trong danh vọng càng là nước lên thì thuyền lên. Thậm chí có một ít nguyên bản phụ thuộc vào Triệu Liệt, Triệu Phong tiểu đoàn thể cũng bắt đầu âm thầm hướng Tiêu Dương lấy lòng. Trong vương phủ tập tục lặng yên chuyển biến, mà hết thảy này đều bị một người yên lặng nhìn ở trong mắt, trong lòng gợn sóng trận trận. Nghe thường quận chúa tới tìm Tiêu Dương số lần rõ ràng tăng nhiều, có lúc là mượn đáp tạ ngày đó đăng long đài giải bày tên, đưa tới một chút vương phủ đặc hữu linh quả hương mính. Có khi thì là thật cầm trên việc tu luyện gặp phải nghi nan, đến đây thỉnh giáo. Mặc dù phía Tây Thục vương phủ nội tình, nàng căn bản vốn không thiếu chỉ điểm người. Nàng đứng tại Tiêu Dương trước mặt lúc, cặp kia thanh tịnh đôi mắt đẹp bên trong, lấp lóe quang mang càng sáng chói sáng tỏ. Cái kia trong đó, có cảm kích, có kính nể, có hiếu kỳ, càng có một tia ngay cả chính nàng cũng chưa từng hoàn toàn phát giác, lặng yên sinh sôi hâm mộ cùng ý lại. Nhìn xem hắn lạnh nhạt chỉ điểm người khác lúc bên mặt, nghe hắn bình tĩnh lại ẩn chứa chí lý lời nói, hồi tưởng lại hắn đối mặt cường quyền lúc không tiêu ngạo không tự ti, đối mặt khiêu khích lúc lôi đình phản kích dáng người. Đây hết thảy đều cùng nàng quá khứ thấy bất kỳ thanh niên tài tuấn hoàn toàn khác biệt. Không có định mọn, không có ngạo mạn, không có tính toán, chỉ có một loại sâu thực tại thực chất bên trong cường đại cùng thông dong. Nàng cùng hắn nói chuyện với nhau lúc, gương mặt sẽ không tự chủ vi vi phát nhiệt, nhịp tim cũng sẽ không hiểu gia tốc. Nàng sẽ tận lực tìm kiếm chủ đề, chỉ vì có thể ở bên cạnh hắn dừng lại thêm một lát. Phần này lặng yên biến hóa tình cảm, như là đầu mùa xuân dây leo, tại Tây Thục vương phủ cái này vi diệu trong cục thế, lặng yên lan tràn sinh trưởng. Là cái này gợn sóng quỷ quyệt vương phủ, tăng thêm một vòng khó nói lên lời sắc màu ấm cùng biến số. Mà Tiêu Dương đối với Nghe Thường quận chúa rõ ràng tăng nhiều bái phỏng, cùng cái kia đáy mắt chỗ sâu tình ý, tựa hồ có chỗ phát giác, lại tựa hồ hoàn toàn chưa tỉnh. Tiêu Dương rất rõ ràng, nơi này không phải là của mình giải đãi chi địa. Cứu Vất Phong Tình Tuyết lửa xém lông mày, lưu cho mình thời gian. Không nhiều lắm. Một bên khác, Bắc Địa Đao Vương tộc trả thù, so trong dự đoán tới càng nhanh, cũng càng mãnh liệt. Bắc Đường Man trọng thương bại lui về Bắc Địa, bất quá mấy ngày, một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng uy áp, liền từ phương bắc chân trời quần quần mà đến, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ Tây Thục Vương phủ chỗ liên miên dãy núi. Cỗ uy áp này bá đạo vô cùng, mang theo Bắc Địa đặc hữu giá lạnh cùng như lưỡi dao sắc bén, hắn cường độ viễn siêu trước đó Bắc Đường Man. Thậm chí để Tây Thục Vương phủ uy nghiêm khí tức đều lộ ra có chút ảm đạm. Đây là thuộc về tôn giả cảnh cửu trọng thiên cường giả tuyệt thế khí tức. Ý nghĩa chí dáng lâm ngay mắt, phảng phất thiên khung sụp đổ, vạn vật đều là muôn túi đầu. Vương phủ bên trong, tất cả tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, tại thời khắc này đều cảm thấy trong lòng giống như là bị đặt lên một tòa vạn năm băng sơn, hô hấp vướng hữu, linh lực vận chuyển không khoái. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi không tự chủ được lan tràn ra. Vô số người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp phương bắc tầng mây cuộn, tựa như một tôn ma thần chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới. Tây Thục Vương, một đạo như là lôi đình bắn nổ tiếng giống giận dữ, lôi cuốn lấy vô biên tức giận cùng sắc cơ, ầm vang vang vọng đất trời. Chấn động đến vương phủ cung điện tuôn rơi rung động, trận pháp màn sáng sáng tối chập chờn. Cho bản vương cút ra đây. Lời còn chưa dứt, một đạo khôi ngô cao lớn, thân mang huyền màu đen giữ tận trọng giáp thân ảnh, như sao băng rơi xuống, đập ầm ầm tại vương phủ trước cửa chính trên quảng trường. Chương 485, Bắc Đào Vương giáng lâm. Chương 485, Bắc Đào Vương giáng lâm. Ầm ầm. Mặt đất kịch liệt rung động, lấy hắn điểm rơi làm trung tâm, giống mạng nhện vết rạn trong nháy mắt lan tràn ra, kinh khủng sóng xung kích đem chung quanh quảng trường thị vệ đều tung bay. Người tới khuôn mặt thu kịch, ánh mắt như bắc địa trên thảo nguyên băng đầu sói, hung lệ mà băng lãnh, cảm giữ lại cương châm dâu ngắn. Trong tay hắn cũng vô binh lưới đao, nhưng hắn cả người liền là một thanh muôn chém rách thiên địa tuyệt thế hung đao. Người này chính là Bắc Đao Vương tộc chi chủ, uy trấn bắc địa cường giả tuyệt thế. Bắc Đao Vương. Bắc Đao Vương rơi xuống về sau, lại có mấy mười đạo lưu quang rơi xuống. Những người này đều là Bắc Đao Vương tộc tinh nhuệ tu sĩ cùng trưởng lão, trong đó thình lình bao quát thương thế chưa lành, sắc mặt tái nhợt đại trưởng lão Bắc Đường Man. Bọn hắn rơi vào Bắc Đao Vương sau lưng, tuôn ra quần quần sát khí, ánh mắt lạnh như băng quét mắt không ngừng tuôn ra Tây Thục Vương phủ đám người. Tây Thục Vương thân ảnh, sau một khắc liền xuất hiện tại Vương phủ trước cổng chính. Hắn sát mặt ngưng trọng như nước, đi theo phía sau một đám sắc mặt trắng bệnh Vương phủ trưởng lão cùng tướng lĩnh. Tây Thục Vương hít sâu một hơi, quanh thân đồng dạng bộc phát ra tôn giả cảnh cửu trọng thiên khí thế bằng bạc. Mặc dù không giống Bắc Đao Vương như vậy khốc liệt bá đạo, nhưng cũng miễn cưỡng chống đỡ cái kia phô thiên cái địa cảm giác áp bách. Bắc Đao Vương. Bắc Đao Vương thanh âm trầm thấp, mang theo một tia lanh ý. Chuyện gì cực khổ đại giá ngươi, đích thân tới ta Tây Thục Vương phủ, còn hưng sư động chúng như vậy? Chuyện gì? Bắc Đao Vương nghe răng cười một tiếng, tiếng như kim thiết ma sát. Hắn đột nhiên đưa tay, chỉ hướng Vương phủ bên trong, sát khí lan lội. Thiếu cho bản vương giả bộ hồ đồ. Ngươi Vương phủ khách khanh Tiêu Dương, giết tộc ta Hát Sa Tôn giả, trọng thương tộc ta trưởng lão Bắc Đường Man, đây là huyết ỉu. Ánh mắt của hắn như lao, đảo qua Tây Thục Vương cùng với sau lưng đám người, thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo cùng uy hiếp. Hôm nay bản vương đích thân đến, chỉ cấp hai ngươi lựa chọn. Một, lập tức đem cái kia hung đồ Tiêu Dương giao ra, từ bản vương tự tay đem chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách. Trừ cái đó ra, ngươi Tây Thục Vương phủ còn cần cắt nhường biên cảnh bá thành, bồi thường tộc ta tổn thất. Hai, hắn dừng một chút, trong mắt hung quang nổ bắn ra, quanh thân đao ý chủ tiêu, cơ hồ muốn đem thiên mạc xé rách. Ngươi nếu dám bao che kẻ này, đó chính là cùng ta Bắc Đao Vương tộc chính thức khai chiến. Bản vương liền san bằng ngươi cái này Tây Thục Vương phủ, chó gà không tha. Tuyền A. Hai chữ cuối cùng, như kinh lôi nổ vang, lôi cuốn lấy tôn giả cảnh cựu trọng thiên kinh khủng ý chí, hung hăng đánh thẳng vào ở đây mỗi một cái Tây Thục Vương phủ người tâm thần. Khai chiến. Hai chữ này như là đá lớn bạc cân, ép tới đám người cơ hồ thở không nổi. Bắc Đao Vương tộc thực lực mạnh mẽ, Bắc Đao Vương càng là lấy chiến lược đưa hãn, tính tình ngang ngược lấy sừng, chính là tiên triều bên trong ít ỏi mấy nhân. Nếu thật khai chiến, Tây Thục Vương phủ cho dù có thể thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm. Nguyên khí đại thương, đến lúc đó không biết bao nhiêu ít tộc nhân muốn đấm máu xa trường. Khủng hoảng cảm xúc trong nháy mắt tại Vương phủ trong đám người lan tràn ra. Triệu Khôn sắc mặt trắng bệnh, cái thứ nhất nhảy ra ngoài, cũng không nói hoài tới lễ nghi, đối Tây Thục Vương gấp giọng nói, "Vương gia, không thể a. Tuyệt không thể vì một ngoại nhân, cùng Bắc Đao Vương tộc khai chiến a. Cái kia Tiêu Dương tuy có chút thực lực, nhưng chung quy là hạ giới tán tu, trêu ra đại họa như thế, há có thể để cho ta Tây Thục Vương phủ ngàn vạn con dân vì hắn bồi táng? Lúc này lấy Vương phủ đại cục làm trọng a." "Đúng vậy a Vương gia." Bắc Đao Vương tự mình đến đây, thái độ kiên quyết, việc này đã mất quan lượng. Giao ra Tiêu Dương, mới có thể lắng lại Bắc Đao Vương chi nộ, bảo đảm đua ta phủ bình an. Mời Vương gia lấy Vương phủ cơ nghiệp làm trọng. Giao ra Tiêu Dương. Trong lúc nhất thời, lấy Triệu Khôn cầm đầu, vượt qua hơn phân nửa trưởng lão cùng dòng họ nhao nhao lên tiếng, ngựa khí lo lắng, tràn đầy đối Bắc Đao Vương sợ hãi. Bọn hắn muốn là đối Tiêu Dương trong lòng còn có khúc mắc, giờ khắc này ở diệt tộc uy hiếp dưới, càng là không chút do dự lựa chọn hy sinh Tiêu Dương. Các ngươi vô sỉ. Nghe Thường quận chúa từ trong đám người xông ra, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng giang hai cánh tay, gắt gao bảo hộ ở sau lưng cửa phủ phương hướng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Bắc Đao Vương rõ ràng là mượn đề tài để nói chuyện của mình, Hát Sa Tôn giả cái chết chính là gieo gió gặt bão. Bắc Đường Man cũng là luận bàn bị thua, dựa vào cái gì muốn tiêu công tử đến mạng? ta Tây Thục Vương phủ khi nào trở nên hèn nhát như thế, cần dựa vào giao ra ân nhân đến tham sống sợ chết. Nàng ngược lại nhìn về phía Tây Thục Vương, trong mắt rưng rưng, lại ngựa khí kiên định. Phụ vương, tuyệt không thể giao ra Tiêu công tử, nữ nhi nguyện cùng Tiêu công tử cùng tiến thối. Như Bác Đao Vương chân muốn khai chiến, nữ nhi liền cái thứ nhất chiến tử xa trường, cũng tuyệt không làm bực này bội bạc sự tình. Thân ảnh của nàng tại hai vị tôn giả cảnh cửu trọng thiên cường giả uy áp rằng có dưới, lộ ra như thế nhỏ yếu, nhưng lại như thế quật cường cùng dũng cảm. Con chúa, hồ đồ a! Triệu Khôn dậm chân vội la lên. Bác Đao Vương nhìn xem một màn này, khoe miệng nhe răng cười càng sâu, tràn đầy trào phúng. Xem ra con gái của ngươi so ngươi có gan được nhiều a. Bất quá, bản vương không hứng thú nhìn cha con các người tình thâm, biểu diễn nghĩa khí. Sự kiên nhẫn của hắn tựa hồ hao hết, khí thế kinh khủng lần nữa kéo lên, ép tới Tây Thục Vương sau lưng màn sáng đều kịch liệt lắc lư bắt đầu. Bản vương kiên nhẫn có hạn, hỏi ngươi một lần cuối cùng. Giao, vẫn là không giao? Tây Thục Vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, thái dương gân xanh vi vi nhảy lên. Một bên là thực lực kinh khủng, hùng hổ dọa người Bắc Đao Vương, cùng trong tộc đại bộ phận cao tầng thỏa hiệp thanh âm. Một bên khác là nữ nhi lấy cái chết tương hộ quyết tâm, cùng cái kia thâm bất khả chắc, có lẽ liên quan đến vương phủ một loại khác tương lai người trẻ tuổi. Cái này lựa chọn nặng nề như núi. Ngay tại nội tâm của hắn kịch liệt giao phong, Bắc Đao Vương sát khí càng ngày càng thịnh, Triệu Khôn đám người cơ hồ phải quỳ địa khẩn cầu thời điểm. Không cần khó xử vương gia. Một đạo thanh âm bình tĩnh từ vương phủ trong cửa lớn truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Dương một bộ thanh sam chậm rãi mà ra. Thân xác hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, phản phất cái kia bao phủ thiên địa tôn giả cựu trọng uy áp, cùng kiếm bạt nô trương bầu không khí, với hắn mà nói bất quá là thanh phong quất vào mặt. Hắn từng bước một đi đến giữa sân, đầu tiên là nhìn thoáng qua bảo hộ ở trước người hắn nghe thường của chúa, đối nó khẽ gật đầu, đưa qua một cái an tâm ánh mắt. Sau đó ánh mắt vượt qua Tây Thục Vương, trực tiếp rơi vào cái kia như là ma thần hàng thế Bắc Đao Vương trên thân. Người là ta giết, đỡ là ta đánh. Tiêu Dương ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Bắc Đao Vương nếu muốn trả thù, chúng ta đến chính là, làm gì giận chó đánh mèo vương phủ. Chương 486, Đại Nhật Như Lai, Phần Thiên Trừ Hải. Chương 486, Đại Nhật Như Lai, Phần Thiên Trừ Hải. Nhìn thấy Tiêu Dương vậy mà chủ động đi ra, Bác Đao lo rua đồng lình trong con mắt lớn, hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành càng thêm nồng đậm khinh miệt cùng trào phúng. A, ngươi chính là cái kia Tiêu Dương. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Dương, cảm giác được trên người hắn cái kia yếu ớt tôn giả cảnh nhất trọng thiên khí tức, trên mặt niềm ai, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Chỉ là một cái tôn giả cảnh nhất trọng, con kiến hôi đồ vật, cũng xứng tại bản vương trước mặt nói chuyện, cũng dám giết tộc nhân ta. Hắn phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cùng tiếng một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Ha ha ha, Tây Thục Vương, ngươi thật sự là càng sống càng trở về, lại muốn dựa vào một cái nhất trọng thiên phế vật đến giữ thể diện, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng băng lãnh tàn nhẫn. Tiểu tử, đã ngươi chủ động đi ra chịu chết, cũng là bất đi bản vương một phen tay chân. Ngươi là tự mình kết thúc, vẫn là để bản vương tự tay bóp chết ngươi? Đối mặt Bắc Đao Vương phô thiên cái địa trào phúng cùng sát ý, Tiêu Dương ánh mắt không có chút nào ba động, chỉ là thản nhiên nói, muốn lấy tính mạng của ta, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Cuồng vọng. Bắc Đao Vương triệt để bị chọc giận, hắn không nghĩ tới một cái nhất trọng thiên sâu kiến dám như thế năm lần bảy lượt địa khiêu khích với hắn. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, bản vương liền thành toàn ngươi. Để ngươi đáy giếng này chi con ít, mở mang kiến thức một chút cái gì là lực lượng chân chính. Có thể chết ở bản vương đại tịch diện pháp thân phía dưới, là ngươi cái này ti tiện chi đổ vô thượng vinh quang. Lời còn chưa dứt, Bắc Đao Vương quanh thân khí thế ở vang bộc phát đến cực hạn. Ông. Một tiếng phảng phất tử viễn cổ hồng hoang đao mình băng lên, phía sau hắn không gian kịch liệt vặn vẹo sụp đổ. Một tôn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn khổng lồ cùng kinh khủng to lớn pháp thân, đống nhiên ngưng tụ. Cái kia pháp thân cao tới bao trượng, toàn thân hiện ra một loại ám trầm màu đen xám, đúng là từ vô số đem nhiễm lấy tính mịch chi ý cổ lao chiến đao, đúc nóng mà thành. Pháp thân khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có hai mắt vị trí, là hai đoàn điên cuồng xoay tròn thôn vệ hết thể tia sáng lô đen vòng xoáy. Pháp thân quanh thân tràn ngập làm người tuyệt vọng tịch diệt khí tức, tựa như vạn vật kết thúc kết cục. Đại tịch diệt pháp thân. Bắc Đao Vương tộc chấn tộc pháp thân, đại biểu cho cực hạn hủy diệt cùng kết thúc. Cái này pháp thân vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều mở đi. Ánh nắng bị hắc vụ thôn vệ, linh khí trở nên tĩnh mịch, thậm chí ngay cả không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Tây Thục Vương phủ thủ hộ đại trận điên cuồng lấp lóe, cơ hồ muốn trong nháy mắt sụp đổ. Dưới đài tất cả tu sĩ, bao quát Tây Thục Vương ở bên trong, đều cảm thấy một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý cùng sợ hãi. Tiểu tạp chủng, cho bản vương tan thành mây khói. Bắc Đao Vương đứng tại đại tịch diện pháp thân đầu bay, cười gần chập ngón tay lại như dao, đối phía dưới Tiêu Dương hung hăng một bổ. Cao vạn trượng đại tịch diện pháp thân, lập tức giơ lên cái kia từ vô số tàn đao ngưng tụ mà thành tay lớn. Một thanh có thể chặt đứt nhân quả, phá diệt luân hồi kinh khủng tịch diện đao cương, trong nháy mắt thành hình. Sau đó mang theo thiên địa quy tịch kinh khủng ý chí, hướng phía Tiêu Dương cùng phía sau hắn mảng lớn vương phủ khu vực hung hăng đánh rớt. Một đao kia siêu biệt tốc độ khái niệm, khóa chặt không gian, đọc lại thời gian, như huy hoàng thiên uy hàng thế, thế không thể đỡ. Tiêu công tử, nghe thường quận chúa phát ra tuyệt vọng kinh hô, muốn nhào tới, lại bị cái kia kinh khủng đao ý gắt gao ngăn chặn, không thể động đậy. Tây Thục Vương sắc mặt kỳ biến, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, liền muốn liều lĩnh xuất thủ ngăn cản. Triệu Khôn đám người càng là dọa đến hồn phi phách tán, nhắm mắt đợi chết. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa, đủ để cho bình thường tôn giả cảnh cửu trọng thiên đều biến sắc một đao. Thân ở lưỡi đao trung ương nhất Tiêu Dương lại chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước. nhưng ở cái kia bình tĩnh chỗ sâu lại có hai đoá hỏa diễm bắt đầu nhóm lửa. Đối mặt cái kia từ cựu thiên rủ xuống mang theo vạn vật tịch diệt ý chí kinh khủng đạo cương, Tiêu Dương ánh mắt trầm tĩnh như đầm sâu, nhưng lực lượng trong cơ thể lại như ngủ say hỏa sơn ở vang bộc phát. Ông một vòng xí liệt thần thánh kim sắc Tiêu Dương từ hắn sau lưng đột nhiên nảy ra, trong nháy mắt xua tán đi phương viên ngàn trượng bên trong tĩnh mịch cùng lờ mờ. Mặt trời bất diệt phát thân hiện, pháp thân toàn thân chạy xuôi ám kim sắc thần huy, vô số huyền ảo Phật môn phủ văn cùng hỏa diễm đường vân tại pháp thân bên ngoài thần sen lẫn lưu chuyển, tản mát ra một loại vĩnh hằng bất diệt, phổ chiếu đại thiên mênh mông ý cảnh. Pháp thân khuôn mặt từ bi cùng uy nghiêm cùng tồn tại, hai con ngươi bên trong có ngọn lửa màu vàng đang tiêu đốt, kim quang động triệt hư không. Mười đạo mơ hồ lại hung lệ hư ảnh ở tại quanh thân như ẩn như hiện, càng vì đó hơn tăng thêm một phần thái cổ hồng hoang bá đạo cùng uy nghiêm. Pháp thân xuất hiện ngay mắt, liền đồng dạng tăng vọt đến vạn trượng độ cao, cùng cái kia đại tịch diệt pháp thân cách không giằng co. Một người tĩnh mịch như vực sâu, một người huy hoàng như ngày, hai loại hoàn toàn tương phản cực hạn đạo vận ở trong thiên địa điên cuồng va chạm ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo vang. Ân, có chút ý tứ. Bác Đao Vương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tiêu Dương pháp thân có thể có như thế khí tượng, thậm chí ẩn ẩn có thể cùng hắn đại tịch diệt pháp thân địa vị ngang nhau. Nhưng cái này vẻ kinh ngạc trong nháy mắt liền bị càng đậm sát ý thay thế. Vùng vây dây chết, cho bản vương phá. Cái kia tịch diệt đao cương bổ xuống tốc độ càng nhanh, uy lực càng tăng lên. Tiêu Dương đứng ở mặt trời bất diệt pháp thân vị trí trái tim, hai tay kết ấn, ánh mắt sắc bén như lao. Đại Nhật Như Lai, phần thiên trừ hải. Hắn khẽ quát một tiếng, vạn trượng pháp thân chuyển động theo, song trưởng đột nhiên hướng lên chắp tay trước ngực. Lòng bàn tay ở giữa, vô tận kim sắc hỏa diễm điên cuồng hội tụ áp xúc, hóa thành một mặt điêu khắc vạn chữ Phật ấn, cùng thập hung đồ đằng huy hoàng hỏa diễm thần tuẫn. Tùy theo đối cứng đón lấy cái kia đánh rất tịch diệt đao cương. Ken, cũng không phải là sắt thép va chạm, mà là hai loại cực hạn đạo vận, hai loại kinh khủng năng lượng trùng cực đụng nhau. Thanh âm kia phảng phất thiên địa sơ khai một tiếng vang thật lớn. Sau đó, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng tiếng gầm, hỗn hợp có hủy diệt tính năng lượng sóng xung kích, hiện lên hình khuyên bỗng nhiên khuyết tán ra. Ầm ầm. Phía dưới tòa kia từ cứng rắn vô cùng thí kiếm thạch xây thành, khắc rõ vô số gia cố trận pháp đăng long đài, đứng núi chịu sào. Mặt bàn như là bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng, phát ra liên tiếp làm lòng người gan đều nứt băng liệt âm thanh. Tường đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn, lấy mặt bàn trung tâm là nguyên điểm, giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn ra, đá vụn vấn tiết phóng lên tận trời. Bao phủ đăng long đài phòng hộ màn sáng, ngay cả một cái chớp mắt đều không có thể chống đỡ, liền ầm vang nổ nát vụn. Mau lui lại, mở ra hộ sơn đại trận. Tây Thục Vương sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị hét lớn. Đồng thời tay áo vung lên, một đạo vàng bạc linh lực bình chướng trong nháy mắt mở ra, che lại sau lưng đại bộ phận vương phủ tử đệ. Chương 487, Tiên Võ Đại Hội. Chương 487, Tiên Võ Đại Hội. Bác Đao Vương mang tới những cái kia tinh nhuệ, cũng nhao nhao biến sắc, cấp tốc lui lại, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, chống cự cái kia đáng sợ trùng kích. Dù là như thế, vẫn có không thiếu sát lại khá gần tu vi hơi yếu tu sĩ, bị cái kia tiêu tán sóng âm cùng năng lượng chấn động đến miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia va chạm điểm trung tâm. Ngọn lửa màu vàng thần thuẫn cùng màu xám đen tịch diệt bao cương, gắt gao chống đỡ cùng một chỗ. Một bên là thiêu tân bạn vật cực hạn nóng bỏng cùng quan minh. Một bên là kết thúc hết thể tuyệt đối tĩnh mịch cùng hắc ám. Hai cỗ lực lượng điên cuồng địa lẫn nhau chôn vùi ăn mòn, phát ra kịch liệt bạo tạc. Không gian tại cái kia chỗ giao giới vặn vẹo vỡ vụn, lộ ra đen kịt hư vô, lại bị hai loại lực lượng cưỡng ép lấp đầy. Tuần hoàn qua lại, phát ra làm cho người da đầu tê dại vụ vụ. Trong lúc nhất thời, hai cỗ lực lượng lại tạo thành ngắn ngủi rằng có chi thế. Cái gì? Vậy mà chặn lại. Núp ở phía xa bắc đường màn che ngực, khó có thể tin la thất thanh, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua, vương ra cái này đại tịch diệt đao cương kinh khủng. Bác Đao Vương Võ Tuyệt Thiên trên mặt nhe răng cười, vi vi cứng đờ, trong mắt lần đầu lộ ra chân chính kinh sợ. Hắn một đao kia, tuy không phải toàn lực, nhưng cũng đủ để tùy tiện trọng thương, thậm chí chém giết phổ thông tôn giả cảnh ngũ lục trọng thiên tu sĩ, lại bị một cái nhất trọng thiên tiểu tử bằng vào pháp thân chi lực ngạnh sinh sinh chặn lại. Làm sao có thể? Triệu Khôn các loại Tây Thục Vương phủ trưởng lão đồng dạng nhìn trợn mắt hốt mồm, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn vốn cho là Tiêu Dương sẽ ở một đao kia dưới, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, lại không nghĩ rằng đúng là cảnh tượng như vậy. Cái này hoàn toàn không khoa học a. Tôn giả cảnh, một tầng chính là nhất trọng thiên. Mỗi cao một trọng trời mặc dù không nói có thể lấy một địch mười, nhưng cũng đủ để nghiền ép bên dưới tu sĩ. Bây giờ cái này Bắc Đao Vương, chọn vẹn nghiền ép Tiêu Dương tám cái tiểu cảnh giới, theo đạo lý một đao đủ để đem Tiêu Dương chặt lông đều không thừa. Cái này chỗ nào vẫn là người a? Nghe Thường quận chúa càng là kích động hô hấp dồn dập, nắm chặt hai tay móng tay sớm đã bóp nhập lòng bàn tay, chảy ra tơ máu mà không biết. Nàng ngưng thở, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm không trung tôn này kim sắc pháp thân. Trong lòng tràn đầy vô tận lo lắng, cùng một tia yếu ớt, không dám tin hy vọng. Tây Thục Vương trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trong lòng rung động tột đỉnh. Hắn nguyên bản đã trải qua chuẩn bị không tiếc đại giới, xuất thủ cứu Tiêu Dương, giờ phút này lại ngạnh sinh sinh đã ngừng lại động tác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia va chạm tâm, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy cùng phức tạp. Hừ, châu chấu đá xe. Bản vương ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Bác Đao Vương rất nhanh đè xuống kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể bàng bạc như hải tịch diệt linh lực, điên cuồng rót vào pháp thân. Cái kia tịch diệt đao cương quang mang đại thịnh, tĩnh mịch chi ý càng đậm. Cùng bạo uy áp ép tới hỏa diễm thần thuẫn, hướng phía dưới lõm, ngọn lửa màu vàng kịch liệt chợt trợn, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tiêu Dương thân thể hơi chấn động một chút, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có áp lực thật lớn. Tôn giả cảnh cựu trọng thiên lực lượng, sát thực viễn siêu dự liệu của hắn. Nhưng hắn trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại bốc cháy lên càng thêm chiến ý sôi sục. Còn chưa đủ. Trong lòng của hắn nói nhỏ, trong đan điền, cái viên kia yên lặng xích kim sắc siêu phẩm kim đan, rốt cục hoàn toàn tỉnh lại. Ông. Sau một khắc, một cỗ vượt lên trên chúng sinh, chí tôn chí cường, ẩn chứa vô tận tạo hóa cùng hủy diệt bàng bạc lực lượng, ầm vang tuôn ra. Cỗ lực lượng này dọc theo Tiêu Dương kinh mạch lao nhanh gào thét, sau đó đều rót vào mặt trời bất diệt pháp thân bên trong. Oanh. Đạt được cỗ này chí cao lực lượng gia trì, mặt trời bất diệt pháp thân đột nhiên bộc phát ra ức vạn đạo kim sắc thần quang. Pháp thân bên ngoài thân ám kim sắc trở nên càng thêm lóa mắt. Cái kia nguyên bản có chút chập chờn hỏa diễm thần thuẫn, trong nháy mắt ngưng thật không chỉ gấp 10 lần. Trên mặt thuẫn bạn chữ Phật ấn càng là như cùng sống đi qua, phát ra hồng trung đại lư tiếng tụng kinh, tịnh hóa hết thảy tinh mịch. Thập hung đồ đàng đồng thời tuôn ra chấn thiên hám địa gào thét, hung lệ chi khí cùng chí tôn hỏa diễm hoàn mỹ dung hợp. Nguyên bản cục diện giằng co, trong nháy mắt bị đánh phá. Cái kia kinh khủng tịch diệt đao cương, lại bị cỗ này bỗng nhiên bộc phát chí tôn hỏa diễm lực lượng, ngạnh sinh sinh đẩy ngược trở về. Mà cái này vẫn chưa xong. Sau một khắc, ngọn lửa màu vàng như là tức giận viêm long, dọc theo đao cương lịch quyển mà lên, điên cuồng địa thiêu đốt tịnh hóa lấy cái kia màu xám đen tĩnh mịch năng lượng. Cái gì? Lần này, Bác Đao Vương rốt cục sắc mặt đại biến, nhịn không được la thất thanh. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mình tịch diệt đao ý, vậy mà tại bị đối phương cái kia kỳ dị hỏa diễm, phi tốc tịnh hóa tăng dã. Ngọn lửa kia bên trong, ẩn chứa một cỗ để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, thậm chí ẩn ẩn muốn thần phục chí cao vô thượng lực lượng bản nguyên. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Ngươi pháp thân? Không đúng, là ngươi bản nguyên. Ngươi kim đan? Nhìn chằm chằm hỏa diễm nơi trọng yếu Tiêu Dương, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng một tia hoảng sợ. Chí tôn chi lực, ngươi chỉ là một cái hạ giới tiểu tử, làm sao có thể ngưng tụ ra ẩn chứa chí tôn chi lực kim đan? Hắn thân là Bắc Đao Vương tộc chi chủ, kiến thức bên bác. Bởi vậy trong nháy mắt liền đã nhận ra lực lượng kia bản chất viễn siêu bình thường, đó là một loại hệ thống sức mạnh bên trên tuyệt đối áp chế. Mặc dù Tiêu Dương tu vi còn thấp, loại này áp chế còn không rõ ràng, nhưng hắn bản chất lại không giả được. Khó trách, Tiêu Dương có thể lấy tôn giả nhất trọng thiên chi lực cùng mình địa vị ngang nhau, nguyên lai là bởi vì hắn này quỷ dị kim đan. Nhưng mà, ngay tại Bắc Đao Vương tâm thần rung động, thế công vì đó chỉ trệ trong nháy mắt. Bắc Đao Vương chậm đã. Tây Thục Vương hồng lượng thanh âm, như là thiên lôi nổ vang. Hắn bắt lấy cái này ngàn năm một thở thời cơ, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại hai người chiến trường phía cạnh. Quanh người hắn khí thế đồng dạng tăng lên tới cực hạn, trầm giọng nói, hai vị đều là đương thời hào kiệt, ở đây tử đấu, không những vô sự vô bổ, ngược lại đồ hao tổn nguyên khí, để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Tiêu Khách Khanh cùng quý tộc cân đoán, đơn giản là bởi vì Hắc Sa tôn giả cùng Bắc Đường trưởng lão mà lên. Đã dưới mắt khó phân cao thấp, không bằng tạm thời gác lại. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Bắc Đao Vương, ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti. Sau một tháng, chính là đại võ tiên triều trăm năm tiên võ đại hội. Đến lúc đó tiên triều cảnh nội tất cả thanh niên tài tuấn, thế lực khắp nơi đỉnh tiêm tuấn giả, đều là sẽ phó hoàng đô tham chiến, phân cao thấp, bài danh càng liên quan đến tiếp sau trăm năm tài nguyên phân phối cùng địa vực cách cục. Bắc Đao Vương nhược tâm có không cam lòng, sao không tại cái kia tiên triều luận võ trên lôi đài, cùng Tiêu Khách Khanh đường đường chính chính một phân cao thấp. Như thế đã có thể phân ân đoán, cũng có thể dương tộc uy. Há không thắng qua ở đây lưỡng bại câu thương. Lời nói này nói đến vô cùng có trình độ. Đã cho Bắc Đao Vương một cái hạ bậc thang, lại đem ân đoán dẫn đạo hướng về phía một cái khác càng hợp quy giải quyết con đường. Càng điểm ra lưỡng bại câu thương hậu quả, cùng tiên võ đại hội kỳ ngộ. Bắc Đao Vương văn nói, thế công triệt để quả nhiên dừng lại. Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt lạnh như băng tại Tiêu Dương cùng Tây Thục Vương ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Trong lòng của hắn sát thực nhấc lên kinh đào hải lãng. Tiêu Dương cái kia quỷ dị cấp chí tôn lực lượng, để hắn vô cùng kiêng kỵ. Mặc dù Tiêu Dương tu vi kém xa hắn, nhưng này loại sức mạnh đẳng cấp quá cao. Tiếp tục tử đấu xuống dưới, coi như hắn có thể thắng, sợ rằng cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Chương 488, Tam hoàng tử Giá Lâm. Cự tuyệt hô nước. Chương 488, Tam hoàng tử Giá Lâm. Cự tuyệt hô nước. Với lại, nếu là mình còn không có giết chết Tiêu Dương, để một cái có được chí tôn tiềm lực, lại cùng mình kết xuống tử thù yêu nghiệt đạo tẩu, đối với mình cũng cực kỳ bất lợi. Trọng yếu nhất chính là, mình đường đường Bắc Đao Vương, tôn giả cửu trọng thiên cao thủ, nếu là giết một cái tôn giả nhất trọng thiên hạ giới kém người đều làm như vậy chật vật, chuyến đi còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đương nhiên, còn có liền là cái này tiên triều luận võ lửa xém lông mày, nếu là giờ phút này mình tụ thương, tất nhiên sẽ ảnh hưởng luận võ thành tích, được không bù mất. Thêm nữa Tây Thục Vương thái độ minh xác muốn bảo đảm Tiêu Dương, thật treo lên đến, Bắc Đao Vương tộc cũng không chiếm được lợi ích. Huống chi tiên triều luận võ, đúng là một cái tốt hơn sân khấu. Ở nơi đó đánh bại thậm chí phế bỏ Tiêu Dương, danh chính ngôn thuận, Tây Thục Vương phủ cũng không thể nói gì hơn. Đủ loại suy nghĩ, tại trong điện quang hỏa thạch hiện lên. Nhớ tới ở đây, Bắc Đao Vương từ trong hàm răng gạt ra một tiếng băng lãnh hừ lạnh. Hừ, Tây Thục Vương, ngươi ngược lại là sẽ tìm thời cơ nói chuyện. Hắn thu hồi ánh mắt, ngữ khí lạnh lạnh. Tốt, bản vương liền cho ngươi Tây Thục Vương mặt mũi này, cũng làm cho tiểu tử này sống lâu một tháng. Hắn bỗng nhiên chỉ hướng Tiêu Dương, sắc ý không giảm chút nào. Tiểu tạp chủng, coi như số ngươi gặp may. Sau một tháng, tiên triều luận võ trên lôi đài, bản vương tất tự tay chẳng ngươi, rửa sạch cổ của ngươi cho xem. Nói xong, hắn không còn nhìn nhiều bất luận kẻ nào một chút, đột nhiên vung tay lên. Chúng ta đi. Cái kia cao vạn trượng đại tịch diệt pháp thân ầm vang tiêu tán, hóa thành đầy trời tĩnh mịch chi khí bị hắn thu hồi trong cơ thể. Bắc Đao Vương mang theo đầy ngập không cam lòng cùng sát ý, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Bắc Đường Man đám người thấy thế, cũng liền bận bịu chật vật đuổi theo. Bắc Đao Vương đợi người tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Trong nháy mắt, cái kia bao phủ thiên địa kinh khủng uy áp, cấp tốc tối lui. Ánh nắng một lần nữa vẩy xuống, phản phất vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa một màn chưa hề phát sinh qua. Chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi vương phủ, cùng vô số chưa tỉnh hồn, ánh mắt phức tạp Tây Thục Vương phủ đám người. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy đối trở về từ cõi chết may mắn. Đối Bắc Đao Vương cường thế sợ hãi, cùng đối Tiêu Dương vậy mà có thể bức lui Bắc Đao Vương cực hạn rung động. Đủ loại cảm xúc xen lẫn tại mỗi người trong lòng. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía không trung cái kia chậm rãi tiêu tán kim sắc pháp thân, cùng pháp thân ở bên trong tâm, cái kia đạo chậm rãi hạ xuống thân ảnh. Thanh sam vẫn như cũ, thần sắc bình tĩnh như trước. Phản phất vừa rồi cùng một vị tôn giả cảnh cửu trọng thiên cường giả đối cứng, cũng bức lui đối phương, cũng không phải là hắn. Nhưng giờ phút này, lại không người dám dùng lúc trước loại kia khinh thị, xem đi thậm chí ánh mắt trào phúng nhìn hắn. Trong ánh mắt kia, chỉ còn lại thật sâu kính sợ, khó có thể tin cùng một tia cùng nhiệt. Nghe thường quận chúa cái thứ nhất xuống tới, cũng không lo được thận trọng, một phát bắt được Tiêu Dương cánh tay, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở cùng nghĩ mà sợ. Tiêu công tử, người không sao chứ? Làm ta sợ muốn chết. Tiêu Dương khẽ lắc đầu, ra hiệu mình không ngại. Tây Thục Vương cũng hạ xuống tới, rơi vào Tiêu Dương trước mặt, ánh mắt cực kỳ phức tạp mà nhìn xem hắn. Thật lâu, Tây Thục Vương mới chậm rãi thở ra một hơi, trầm giọng nói, Tiêu khách khanh, hôm nay đa tạ. Một tiếng này tạ, hàm nghĩa sâu xa. Đã là tạ hắn đứng ra, cũng là tạ hắn triển lộ thực lực, là vua phủ tranh thủ cứu vãn chỗ trống. Tiêu Dương khẽ bước cằm, cũng không nhiều lời. Dù sao chuyện hôm nay kỳ thật do hắn mà ra, hắn cũng là vì tự vệ xuất thủ mà thôi. Nơi xa, Triệu Khôn các loại một đám trưởng lão giờ phút này sắc mặt ngượng ngùng, tiến lên cũng không phải, lui ra phía sau cũng không phải. Trên mặt bọn họ nóng bỏng, nhớ tới trước đó bức bách Vương gia giao ra Tiêu Dương nói chuyện hành động, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Qua chiến dịch này, Tiêu Dương tại Tây Thục Vương phủ địa vị đã triệt để khác biệt. Tên của hắn nhất định đem lấy một loại vô cùng cường thế tư thái, chuyển khắp toàn bộ đại võ tiên triều. Mà một tháng sau tiên triều luận võ, cũng bởi vì Bắc Đao Vương sau cùng chiến thư, trở nên càng thêm làm cho người chờ mong, ám lưu hung dũng. Nhưng mà Bắc Đao Vương mang tới phong ba chưa hoàn toàn lắng lại, Tây Thục Vương phủ trên không lại lần nữa bị nặng nề âm vân bao phủ. Thứ nhất từ Hoàng thất tật phong chim cắt đưa đạt mật tín, xác nhận Tam Hoàng tử Vũ Kinh Thương sắp đích thân tới tin tức, như là treo đỉnh chi kiếm, để vương phủ trên dưới tràn ngập kiềm chế bất an bầu không khí. Cùng Bắc Đao Vương bá đạo trực tiếp khác biệt, vị này quyền thế ngút trời hoàng tử mang đến là phức tạp hơn cùng khó mà kháng cự hoàng gia uy áp. Mấy ngày sau, làm Cửu Long kéo xe rộng lớn nghi trượng xé rách tầng mây, mang theo đẩy trời hào quang cùng uy nghiêm long khí giáng lâm vương phủ lúc, tất cả mọi người trong lòng đều là siết chặt. Cái kia chín cái dao long huyết mạch tinh khiết, thần tuấn phi phàm, tê minh thanh chấn thiên động địa. Mạ vàng khảm ngọc, điêu khắc phức tạp bản long mây văn xa hoa xe kéo ngọc, chậm rãi dừng hẳn. Sau đó, màn che bị hai tên khí tức thâm trầm thái giám cùng kính nhấc lên. Sau một khắc, một vị thân mang bốn trảo kim long bảo, đầu đội tử kim quan nam tử chậm rãi mà ra. Tam hoàng tử Vũ Kinh Hương. Hắn khuôn mặt được cho tuấn lãng, nhưng hai đầu lông mày cái kia phần bẩm sinh hung ác nham hiểm, cùng bệ nghệ thiên hạ tiêu căng, lại phá hủy chỉnh thể cảm nhận. Ánh mắt của hắn như chuồn chuồn lướt nước, đảo qua phía dưới không người đón lấy Tây Thục Vương phủ đám người, đạm mạc đến cực điểm, phản phất chỉ là tại kiểm duyệt mình vật riêng tư sinh. Cuối cùng, cái kia kiệt ngạo ánh mắt tinh chuẩn địa dừng lại trong đám người, chói mắt nhất cái kia bôi bóng hình xinh đẹp phía trên. Tây Thục Vương, không cần đa lễ. Vũ Kình Thương tùy ý ngẩng lên tay, thanh âm mang theo một tia hoàng thất đặc hữu lời biếng, cũng không thể nghi ngờ. Bản hoàng tử hôm nay đến đây, là vì việc tư, cũng là quốc sự. Bệ hạ ban hôn đã lâu, bản hoàng tử tâm lo nghe thường, chuyên tới để hỏi một chút, vương phủ chuẩn bị đến như thế nào? Bản hoàng tử đã ở Bạch Ngọc Kinh chuẩn bị tốt hết thảy, chỉ đợi ngày tốt, cưới vương phi. Hắn lời nói nhìn như ôn hòa, kỳ thực mỗi một chữ đều mang mãnh liệt tham muốn giữ lấy, cùng trên cao nhìn xuống ý vị, tựa như nghe thường quận chúa đã là hắn bật trong bàn tay, chuyến này bất quá là đến thu lấy đồng dạng. Tây Thục Vương sắc mặt trầm ổn, tiến lên một bước, làm phiên điện hạ quan tâm, chỉ là lời còn chưa dứt, nghe thường quận chúa đã hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên phóng ra một bước. Nàng gương mặt xinh đẹp hơi trắng, nhưng ánh mắt lại dị thường thanh tịnh kiên định, đối Vũ Kình Thương doanh doanh cúi đầu, thanh âm rõ ràng mà không mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Điện hạ đích thân tới, nghe thường hoài niệm. Nhưng điện hạ hậu ái, nghe thường thực khó nhận thụ. Nghe thường tư chất bình thường, tính tình năng hướng, càng hướng tới sơn thủy tự tại, tuyệt không phải điện hạ lương phối. Khẩn cầu điện hạ châm trước, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, khắc chọn hiền thục quý nữ, phương không phụ bệ hạ cùng điện hạ kỳ vọng cao. Nói xong, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trên quảng trường, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả vương phủ người, bao quát Triệu Khôn các loại trưởng lão, đều sợ đến sắc mặt trắng bệnh, trái tim cơ hồ nhảy ra lồng ngực. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nghe thường quận chúa dám ngay trước Tam hoàng tử trước mặt, như thế trực tiếp, triệt để như vậy cử tuyệt. Chương 489, Tiêu Dương VS Tam hoàng tử. Chương 489, Tiêu Dương VS Tam hoàng tử. Cái này đã không chỉ là làm trái, gần như là đánh mặt mũi của hoàng gia. Vũ Kình Thương trên mặt cái kia tơ ngụy trang ôn hòa, trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành một mảnh dọa người băng hàn. Ánh mắt của hắn sắc bén như băng truy, gắt gao đính tại nghe thường quận chúa trên thân, thanh âm đột nhiên trở nên băng lãnh thấu xương. Nghe thường, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, thánh chỉ đã chiêu cáo thiên hạ. Ngươi giờ phút này nói, đã không phải không muốn, chính là kháng chỉ, là ngỗ nghịch, là đại nghịch bất đạo. Hắn tiến lên trước một bước, hoàng gia uy nghiêm hỗn hợp có tôn giả cảnh uy áp, tuôn hướng Nghe Thường quận chúa, trong giọng nói uy hiếp không che giấu chút nào. Kháng chỉ bất tuân, chính là tội lớn tại trời. Cái này không chỉ có sẽ hủy ngươi tự thân, càng biết vì ngươi phụ vương, vì ngươi toàn tộc, vì ngươi Tây Thục vương phủ dưới chướng ức vạn thần dân, đưa tới tai họa ngập đầu. Cái này ngập trời chịu tội. Ngươi, gánh nổi sao? Tây Thục vương phủ, gánh nổi sao? Chữ chữ như lao, câu câu chú tâm. Hoàng quyền kinh khủng áp lực, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ đến vỡ mật. Nghe Thường quận chúa tại cái kia kinh khủng uy áp dưới, thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt càng tái nhợt, hàm răng cắn chặt môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu. Nhưng nàng vẫn như cũ quật cường thẳng tắp sống lưng, không chịu khuất phục. Nhưng mà, ngay tại cái này tĩnh mịch cùng tuyệt vọng tràn ngập thời khắc, một đạo bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm, như là phá vỡ kiên băng dòng nước ấm, chậm rãi vang lên. Lưỡng tình tương duyệt, mới là kết hôn gốc rễ. Điện hạ lấy quyền thế bức bách, lấy chịu tội uy hiếp, mặc dù có thể được đến một bộ thể xác, lại có thể được cái gì? Tăng thêm vợ chồng bất hòa, vì thiên hạ cười thay. Đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Dương chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động, xuất hiện tại Nghe Thường quận chúa bên cạnh thân, cùng nàng đứng song vai, trực diện cái kia ngập trời hoàng uy. Thân hình hắn thẳng tắp như tùng, thần sắc bình tĩnh như nước. Phản phất cái kia đủ để đè sập bình thường tôn giả uy áp, với hắn mà nói, bất quá là thành phong quất vào mặt. Vũ Kình Thương ánh mắt, trong nháy mắt giống như rắn độc khóa chặt Tiêu Dương, trên dưới dò xét một phen, trong mắt kinh miệt cùng trào phúng, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra, cười nhạo nói, "A, bản hoàng tử tưởng là người nào? Nguyên lai là cái kia từ hạ giới vũng bùn bên trong leo ra, không biết đi cái gì vận khí cất chó, được điểm không quan trọng thủ đoạn, liền dám tự cao tự đại giã tu Tiêu Dương." Hắn trong giọng nói xem thường, đâm đến tan không ra, ngôn ngữ khắc bạc đến cực điểm. "Làm sao? Coi là may mắn tại Bắc Đao Vương thủ hạ chống nổi mấy chiêu, liền quên mình ti tiện căn nguyên, dám đến ngấp nghé bản hoàng tử khâm định vương phi. Thật sự là con cóc thô thiên, không biết sống chết. Bản hoàng tử nói cho ngươi, Nghe Thường là bệ hạ ban cho bản vương, tên của nàng đã ghi vào hoàng thất gia phả. Ngươi là cái tha gì, cũng xứng tại bản hoàng tử trước mặt chó sủa. Thứ thời, lập tức tự phế tu vi, lan ra Tây Thục, có lẽ còn có thể lưu đầu tiện mệnh. Nếu không, bản hoàng tử động động ngón tay, liền có thể để ngươi cùng tất cả cùng ngươi tương quan người tan thành mây khói." Đối mặt cái này phô thiên cái địa nhục nhã cùng tử vong uy hiếp, Tiêu Dương ánh mắt không có chút nào gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt đáp lại: "Ta ra sao xuất thân, không nhọc điện hạ nói đến. Ta chỉ thấy, quận chúa không muốn cả ngươi. Điện hạ nếu thật như ngoại giới nghe đồn như vậy anh minh thần võ, vừa lại không cần cậy vào thân phận quyền thế, cưỡng bức một vị nữ tử đi vào khuôn khổ, chẳng lẽ không phải làm cho người ta cho cười?" Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một tia khiêu khích. "Như điện hạ đối với thực lực mình thật có lòng tin, không bằng cùng ta ở đây tỉ thí công bình một trận. Điện hạ như thắng, ta Tiêu Dương lập tức tự phế tu vi, đi xa thiên ngai, vĩnh viễn không bao giờ đặt chân Tây Thục, quân chúa sự tình, ta cũng không tiếp qua hỏi. Điện hạ như bại." Tiêu Dương có chút dừng lại, thanh âm rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai. "Liên mời điện hạ thu hồi hoàng gia huy phong, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, chớ lại đi này cường cưới hào đoạn, làm cho người khinh thường sự tình. Như thế nào? Tỉ thí công bình." "Ha ha ha." Vũ Kình Thương phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, giận quá thành cười, quanh thân tử kim sắc linh lực, bởi vì phẫn nộ mà sôi trào mãnh liệt. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng hạ giới sâu kiến, bản hoàng tử liền để ngươi đã chết minh bạch. Bản hoàng tử muốn tại Nghe Thường trước mặt, tự tay đưa ngươi mỗi một cây xương cốt nghiền nát, để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, để ngươi biết khiêu khích hoàng uy, ngấp nghé bản hoàng con cái người hạ chẳng." Cung nộ phía dưới, Vũ Kình Thương trong cơ thể chuyển thừa từ hoàng thất cựu long đế vương quyết tầm vang vận chuyển. Tôn quý bá đạo tử kim sắc linh lực phóng lên tận trời, sau lưng không gian vặn mèo, ẩn ẩn có 9 cái uy nghiêm long ảnh hiện hiện gào thét, khí thế bàng bạc lập tức quét sạch ra. Trên quảng trường đám người bị cố khí thế này làm cho liên tiếp lui về phía sau, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hoàng thất công pháp, quả nhiên không phải tầm thường. Nhưng mà, ngay tại cái kia cựu long hư ảnh sắp ngưng thực, pháp thân sắp thành máy mắt, Tiêu Dương động, hắn thậm chí không có bày ra bất kỳ nên chiến tư thái, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, vì ngước mắt. Sau một khắc, một đạo vô hình vô chất lại áp đảo vạn đạo phía trên trí cao uy áp ầm vang giáng lâm, đem Vũ Kình Thường cùng với quanh thân mãnh liệt linh lực hoàn toàn bao phủ. Siêu phẩm kim đan chí tôn uy áp toàn diện bộc phát. Vũ Kình Thường sau lưng cái kia sắp ngưng tụ thành hình cựu long đế vương pháp thân, kịch liệt vặn vẹo lấp lóe. Cái kia 9 con rồng ảnh phảng phất như gặp phải chân chính vạn long chi tổ, phát ra sợ hãi tê mình, không gây luận như thế nào cũng vô pháp triệt để ngưng tụ thành hình. Không, cái này sao có thể? Vũ Kình Thương trên mặt cuồng tiếu trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn cảm giác mình phảng phất đột nhiên rơi vào vô tận thâm nguyên, quanh thân bị vô hình gông xiềng gắt gao trói buộc, ngày bình thường lao nhanh như giang hà linh lực giờ phút này nặng nề như chỉ, vận chuyển vô cùng gian nan. Một cấu nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất run rẩy cùng sợ hãi điên cuồng lan tràn, để hắn cơ hồ phải quỳ lạy xuống dưới. Hắn liều mạng thôi động đế vương quyết, ý đồ tránh thoát này quỷ dị trói buộc, lại hoảng sợ phát hiện mình tại cái kia cố uy áp trước mặt, nhỏ bé như là bụi bặm. Không có khả năng. Ngươi dùng điều thuật gì? Vũ Kình Thương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, trên cổ nổi gân xanh, khó khăn từ trong hàm răng gạt ra gào thét. Hắn ngay cả duy trì đứng thẳng đều trở nên vô cùng khó khăn, toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Bộ kia cao cao tại thượng hoàng tử tư thái, không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại vô cùng chật vật cùng hoảng sợ. Hắn cảm giác mình đối mặt không phải một cái tu sĩ, mà là một mảnh mênh mông ngông ngẩn, không cách nào kháng cự thiên địa vĩ lực. Tiêu Dương chậm rãi dạo bước, đến gần bởi vì liều mạng chống cự mà toàn thân run rẩy, gần như có rút Vũ Kình Thương. Thanh âm của hắn bình thản lại như là cựu thiên kinh lôi, nổ vang tại tĩnh mịch quảng trường cùng vũ kình thương sâu trong linh hồn. Đây chính là ngươi dựa vào phách lối vô liếng, ngay cả để cho ta xuất thủ tư cách đều không có, cũng xứng đàm nghiền nát ta, cũng xứng lấy thế đè người, cường cưới quận chúa. Sau một khắc, bịch, vũ kình thương cũng không còn cách nào trèo chống cái kia kinh khủng chí tôn uy áp, hai đầu gối mềm nhũn, lại trước mắt bao người, nặng nề mà quỳ rạp xuống đất. Hắn dùng hai tay gắt gao chống đỡ mặt đất, mới không có triệt để nằm xuống, khuất nhục nước mắt hỗn hợp có mồ hôi nhỏ xuống trên mặt đất. Chương 490, tiến về Bạch Ngọc Kinh. Chương 490, tiến về Bạch Ngọc Kinh. Vô cùng nhục nhã. Trước nay chưa có vô cùng nhục nhã. Toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều như là bị làm định thân thuật, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này có tính đột phá một màn. Vị kia không ai bị nổi, vô cùng tôn quý tam hoàng tử. Thậm chí ngay cả Tiêu Dương góc áo đều không đụng phải, liền bị một cỗ lực lượng vô hình ép tới quỳ rạp xuống đất, ngay cả cường đại nhất hoàng thất pháp thân đều không thể ngưng tụ. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Hoàng thất công pháp, không phải danh xưng thế gian đỉnh cấp sao? Tam hoàng tử không phải tu vi cao hơn sao? Làm sao lại liền đối phương uy áp đều không chịu nổi? Tây Thục Vương đồng khổng kịch liệt có bảo, trong lòng sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Lúc trước hắn đối Tiêu Dương đánh giá đã cực cao, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, hắn mới chính thức ý thức được siêu phẩm kim đan cùng chí tôn chi lực, cái này sáu cái chữ đại biểu hàm nghĩa chân chính. Đó là đủ để đánh vỡ hết thể thông thường, phá vỡ hết thể nhận biết nghịch thiên chi lực. Kẻ này tương lai thành tựu, đơn giản bất khả hạn lượng. Triệu Khôn các loại một đám trưởng lão càng là dọa đến hồn phi phách tán, mặt không còn chút máu, hai chân run như run rẩy. Nhớ tới trước đó nhiều lần đối Tiêu Dương làm khó dễ cùng bức bách, giờ phút này chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, vô cùng nghĩ mà sợ, cũng không dám lại có nửa phần bất kính suy nghĩ. Nghe thường quận chúa Ngọc Thủ gấp che tim, đáy lòng hiệu con xung loạn. Nhìn xem cái kia vì nàng đứng ra, dù tuyệt đối tư thái nghiền ép hoàng tử thẳng tắp thân ảnh, trong đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, tràn đầy khó nói lên lời rung động kích động, cùng một loại an tâm bị lại tình cảm. A, Vũ Kình Thương phát ra như dã thú quất nhục gào thét, dãy rủa lấy muốn ngẩng đầu, muốn đứng lên đến, lại phát hiện căn bản bất lực. Tại chí tôn kia uy áp dưới, hắn nhỏ bé đáng thương. Tiêu Dương ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đạm mạc. Còn muốn tiếp tục không? Điện hạ. Tiêu Dương. Võ Dơ Cao đông nhiên ngẩng đầu, hai mắt xích hồng, tràn đầy ác độc nhất oán hận cùng điên cuồng. Hắn gắt gao tiếp cận Tiêu Dương, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Tốt, tốt, rất tốt. Bản hoàng tử nhớ kỹ ngươi, hôm nay là bản hoàng tử thua. Nhưng cái nhục ngày hôm nay, bản hoàng tử minh nhớ tại tâm. Ngày sau tất gấp trăm ngàn lần hoàn lại cùng ngươi. Hắn cơ hồ là hao hết tất cả khí lực, khàn giọng gào thét, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bặm mẻo. Một tháng sau, chính là ta đại võ tiên triều trăm năm một lần tiên triều luận võ. Đến lúc đó thiên hạ anh kiệt hội tụ hoàng đô Bạch Ngọc Kinh. Trên lôi đài, sinh tử bất luận, ngươi nếu có gan liền tới tham gia. Bản hoàng tử muốn trước mặt người trong thiên hạ, tại phụ hoàng trước mặt, tự tay đưa ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Ngươi nếu không đến, Vũ Kình Thương thanh âm rét lạnh như cựu lũ hàn phòng, Tây Thục Vương phủ liền chờ lấy bị triệt để xóa đi à? Chúng ta đi. Một câu cuối cùng, cơ hồ là từ trong cổ họng gạt ra. Làm Tiêu Dương chậm rãi thu hồi bí áp, Vũ Kình Thương như là hư thoát bị sau lưng dọa sợ thị vệ cuốn quít đỡ dậy. Hắn đoán độc vô cùng cuối cùng chừng Tiêu Dương cùng nghe thường một chút, chật vật không chịu nổi, lão đảo địa xông về xe kéo ngọc, gào thét mệnh lệnh rời đi. Cửu Long xe kéo ngọc hốt hoảng mà lên, lúc đến uy phong lấm lấm, đi lúc như là chó nhà có tang, cấp tốc biến mất ở chân trời. Trải qua chuyện này, Tây Thục Vương trong lòng sau cùng một chút do dự, cũng triệt để tan thành mây khói. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp đảo qua một mảnh hỗn độn quảng trường, cùng chưa tỉnh hồn đám người, cuối cùng rơi vào thần sắc kiên định trên người nữ nhi. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia như chút được gánh nặng, cũng mang theo vô cùng quyết đoán. Thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, cương cầu vô ích, phản chiêu thai họa bất ngờ. Nghe thường, tâm ý của ngươi, vi phụ minh bạch. Hắn chuyển hướng lấy Triệu Khôn cầm đầu một đám dòng họ trưởng lão, ngựa khí chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Chuyên bản vương lệnh, ban hôn sự tình, bản vương sẽ lập tức thân bút viết thư, thượng tấu bệ hạ, trần tình chối tử, một mình gánh chịu tất cả hậu quả. Từ đó về sau, vương phủ trên dưới, ai dám bàn lại việc này, tộc quy xử trí. Giờ phút này, Triệu Khôn đám người đã sớm bị Tiêu Dương cho thấy kinh khủng tiềm lực cùng thực lực, chấn nhiếp tim mật câu hàn, nơi nào còn dám có nửa phần dị nghị. Nhao nhao không người xác nhận, thanh âm đều mang run rẩy. Cần tuân vương gia chi mệnh. Phong ba tạm hơi thở, Tây Thục Vương đem Tiêu Dương cùng nghe thưởng quận chúa gọi đến mật thất. Tiêu khách khanh, hôm nay tri ân, vương phủ ghi khắc. Tây Thục Vương thái độ trước nay chưa có trịnh trọng, thậm chí mang lên một tia định bợ ý vị. Tiên triều luận võ, chính là ta đại võ tiên triều trăm năm lớn nhất việc trọng đại. Đến lúc đó không chỉ có các phương cương vực đỉnh tiêm thế lực, ẩn thế tông môn đệ tử thiên tài tụ họp tụ Bạch Ngọc Kinh, thậm chí sẽ có cái khác tiên triều thậm chí cổ tộc thân ảnh xuất hiện. Lôi đài tranh phong, không chỉ có liên quan đến cá nhân tên, gia tộc chi dự, càng trực tiếp quan hệ đến tương lai trăm năm các đại thế lực tại tiên triều bên trong tài nguyên phân phối, địa vực phân chia thậm chí quyền nói chuyện nặng nhẹ. Có thể nói một cái tác động đến nhiều cái. Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn xem Tiêu Dương. Tam hoàng tử lần này thụ này vô cùng nhục nhã, tất nhiên sẽ tại luận võ phía trên không tiếc bất cứ giá nào, trả thù ngươi. Hắn có khả năng điều động tài nguyên cùng nhân mạch, viễn siêu tưởng tượng. Nhưng đây cũng là một cái hoàn toàn kết ân đoán tuyệt hảo sân khấu. Tây Thục Vương ánh mắt sáng rực, mang theo vẻ mong đợi cùng thần cầu. Bản vương hy vọng ngươi có thể đại biểu ta Tây Thục Vương phủ tham gia lần này tiên triều luận võ. Đến lúc đó ngươi đã nhưng cùng hắn đường đường chính chính một phân cao thấp, giải quyết triệt để việc này, cũng có thể tại ngày này hạ lớn nhất trên võ đài, dương ta Tây Thục chi uy. Vương phủ tất cả tài nguyên, tình báo, thậm chí ẩn tàng lực lượng, đều đem dốc sức giúp ngươi chuẩn bị chiến đấu. Nghe Thường quận chúa không chút do dự tiến lên, ánh mắt kiên định. Phụ vương, nữ nhi nguyện theo Tiêu công tử cùng nhau đi tới Bạch Ngọc Kinh. Luận võ kỳ hạn dài dằng dặc, nữ nhi cũng có thể từ bên cạnh hiệp trợ, xử lý việc vặt vãnh. Tiêu Dương trầm ngâm một lát, liền gật đầu đồng ý với hắn mà nói, Bạch Ngọc Kinh là khu vực cần phải đi qua. Nơi đó không chỉ có cùng Tam hoàng tử ân oán chờ đợi, càng là thu hoạch tầng thứ cao hơn tài nguyên, ma luyện tự thân võ đạo tốt nhất nơi trốn. Đại biểu Tây Thục vương phủ, cũng có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Như thế cũng có thể vì chính mình tiến đến cứu vớt Phong Tình Tuyết nhiều một tầng bảo hộ. Có thể. Tiêu Dương lời ít mà ý nhiều. Tây Thục vương lập tức nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Mấy ngày về sau, hết thảy chuẩn bị ngừng làm. Tiêu Dương vẫn như cũng là một bộ thanh sam, đơn giản bọc hành lý. Nghe Thường quận chúa đổi lại một thân dễ dàng cho hành động màu xanh nhạt trang phục, phát họa ra mỹ lệ dáng người, càng lộ vẻ khí khái hào hùng bừng bừng. Nàng đứng tại Tiêu Dương bên cạnh thân, ánh mắt kiên định. Tây Thục vương tự mình đưa tiễn, ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng trịnh trọng nhắc nhở. Hết thảy cẩn thận. Vương phủ là hậu thuẫn của các ngươi. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, nhìn nhau gật đầu. Lập tức hóa thành nhất thanh nhất bạch hai đạo kinh thế cầu vồng, phóng lên tận trời. Hai người thân ảnh xé rách tầng mây, hướng phía cái kia hội tụ thiên hạ phong vân, tượng trưng cho đại võ tiên triều quyền lực trí cao trung tâm thần đều Bạch Ngọc Kinh. Mau chóng đuổi theo. Hành trình mới, ầm ầm sóng dậy bức tranh, đang khi bọn họ trước mặt chậm rãi triển khai. Chương 491, mở ra phong ấn, Vương Chi bảo kho. Chương 491, mở ra phong ấn, Vương Chi bảo kho. To lớn linh trụ qua lại trên biển mây, phù văn lấp lóe, chống lên trong suốt lồng ánh sáng, đem cao tốc phi hành mang tới cương phong ngăn cách bên ngoài. Thuyền trong khoang thuyền trang trí lịch sự tao nhã, Tiêu Dương cùng Nghe Thường quận chúa ngồi đối diện, trên bàn trà trưng bày linh trà hoa quả tươi. Phía dưới sơn hà trắng lệ, phi tốc lui lại. Dọc đường một mảnh địa vực lúc, thiên địa linh khí bỗng nhiên trở nên hỗn loạn mà mờ manh, thậm chí ngay cả ánh sáng dây đều ảm đạm mấy phần. Một mảnh trông không đến cuối cùng to lớn thâm viên vết nước, vắt ngang tại phía trước. Cái kia trong vực sâu, tràn ngập làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Đây là Vẫn Thần Nguyên. Nghe Thường quận chúa vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vào cái kia phiến vực sâu khổng lồ vết nước, thanh âm đều không tự giác địa giảm thấp xuống mấy phần. Cổ tịch ghi chép, thời kỳ thượng cổ, từng có hơn 10 vị thần minh ở đây bộc phát kinh thiên đại chiến, cuối cùng đều vẫn lạc nơi này. Bọn hắn thần huyết nhuộm đỏ đại địa, bọn hắn đoán niệm cùng vỡ vụn thần lực xen lẫn, tạo thành nơi tuyệt địa này. Nghe nói trong đó không chỉ có lưu lại các loại đáng sợ thần lực bấy dập, thời không vết nước, thậm chí còn có thần minh sau khi chết bất diệt chiến ý hình thành quỷ dị tồn tại. Cho dù là thánh chủ cảnh cường giả, nếu như không tất yếu, cũng tuyệt không dám tùy tiện bước vào trong đó chỗ sâu, sợ nhiễm chẳng lành, hoặc xúc động một ít đáng sợ còn sót lại cấm chế. Nghe vậy, Tiêu Dương đi đến cửa sổ mạn tàu một bên, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cái kia phiến tĩnh mịch mà nguy hiểm thâm nguyên. Hắn có thể cảm giác được, nơi đó không gian cực không ổn định, tràn ngập các loại thuộc tính khác lạ nhưng lại đồng dạng cường đại còn sót lại năng lượng ba động. Nhưng mà, ngay tại hắn ngưng thần cảm ứng thời điểm, trong cơ thể kiếm gây lại đột nhiên rất nhỏ địa chấn rung động bắt đầu. Loại này rung động cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại khát vọng. Ân. Tiêu Dương nhíu mày, trong lòng kinh nghi không chừng. Cái này kiếm gây lai lịch bí ẩn, đến nay hắn cũng không có thể hoàn toàn khám thấu, chỉ biết hắn tuyệt không phải phàm vật. Giờ phút này nó lại đối mảnh này thượng cổ thần chiến chi địa sinh ra phản ứng. Quân chúa, ta muốn tới gần nhìn qua, có thể? Tiêu Dương quay người, đối Nghe Thường quận chúa nói. Nghe Thường quận chúa nao nao, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng. Vẫn Thần Nguyên cực kỳ nguy hiểm, cho dù là khu vực biên giới cũng. Nhưng nàng nhìn thấy Tiêu Dương trong mắt, cái kia bôi không thể nghi ngờ tìm tòi nghiên cứu chi sắc, cùng cái kia phần nguồn gốc từ thực lực cường đại tự tin, liền đem khuyên can lời nói nuốt trở vào, khẽ bước cằm. "Tốt, ta cùng ngươi cùng đi, cần phải vạn phần cẩn thận." Linh Chu tại Vẫn Thần Nguyên biên giới, một chỗ tương đối nhẹ nhàng khu vực hạ xuống. Hai người đi ra Linh Chu, một cỗ thê lương tĩnh mịch, hỗn tạp vô số cường bạo còn sót lại ý chí khí tức đập vào mặt, làm lòng người thần áp ức. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa là một mảnh ám trầm đỏ màu nâu. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được to lớn mà vỡ vụn hải cốt, lóe ra sớm đã ảm đạm thần tính rực rỡ, đó là thượng cổ thần minh hải cốt. Trong không khí nổi lơ lửng tản ra thuộc tính khác nhau ba động hạt ánh sáng. Đó là thần minh vẫn lạc về sau, thần cách vỡ nát lưu lại nhỏ bé mảnh vỡ, ẩn chứa yếu ớt lại bản chất cực cao lực lượng. Tiêu Dương trong cơ thể kiếm gây rung động đến càng phát ra kịch liệt, thậm chí phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh. Hai người cẩn thận hướng tiến lên tiến vào vài dặm, chung quanh yên tĩnh đáng sợ, chỉ có tiếng gió như cùng oán linh tiêu rên. Đột nhiên, Tiêu Dương vùng đan điền kiếm gãy, đột nhiên bộc phát ra khát vọng mãnh liệt ý niệm, lại không bị khống chế lưu một tiếng, tự bay đi, lơ lửng giữa không trung bên trong. Kiếm gãy cổ phát vô hoa, vết dị loang lổ, nhưng ở giờ phút này, nó lại tản mát ra một loại khó mà hình dung cổ lao hấp lực. Ông lấy kiếm gãy làm trung tâm, tạo thành một cái vô hình vòng xoáy. Không khí chung quanh bên trong những cái kia nổi lơ lửng thần cách mảnh vỡ điểm sáng, nhao nhao như hướng phía kiếm gãy chen chúc mà đi. Vô số nhỏ vụ điểm sáng không có vào kiếm gãy bên trong, kiếm gãy mặt ngoài vết dị bắt đầu phát ra răng rắc rất nhỏ tiếng vang. Tương đạo nhỏ xíu vết rách bắt đầu lấp đầy, lập tức một cố khó nói lên lời mênh mông khí tức từ trong thân kiếm bộ chậm rãi thức tỉnh. Nghe Thường quận chúa kinh ngạc che môi đỏ, đôi mắt đẹp trợn trừng lên, khó có thể tin nhìn xem một màn thần kỳ này. Nàng có thể cảm giác được, chuôi này nhìn như tàn phá kiếm gãy, đang tại thôn phệ hấp thu những cái kia ngay cả nàng phụ vương cũng không dám tùy tiện đụng vào thần cách mảnh vỡ. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Đến lúc cuối cùng một nhóm thần cách mảnh vỡ bị kiếm gãy thôn phệ hầu như không còn về sau, thân kiếm đột nhiên tách ra một trận nhu hòa lại tôn quý vô cùng thần quang bảy màu. Trên thân kiếm, một đạo phức tạp phong ấn phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lặng yên vỡ vụn, tiêu tán. Một cái mang theo vô cùng cao quý giọng nữ, khinh khinh địa tại Tiêu Dương tâm hồ bên trong vang lên, mang theo một tia vui mừng. "Chúc mừng ngươi rốt cục hấp thu đến đầy đủ thần tính bản nguyên, giải khai lớp phong ấn thứ nhất." "Kiếm Linh tỷ tỷ." Tiêu Dương chấn động trong lòng, vội vàng lấy tâm thần đáp lại. "Kiếm Linh tỷ tỷ." Kiếm Linh tỷ tỷ thanh âm mang theo ý cười. "Lớp phong ấn thứ nhất giải trừ, ngươi đã sơ bộ có được điều động thần cách chi lực tư cách, cũng có thể mở ra Vương Chi Bảo Kho, sơ cấp quyền hạn." "Thần cách chi lực, Vương Chi Bảo Kho." Tiêu Dương trong lòng vừa mừng vừa sợ. "Không sai." Kiếm Linh tỷ tỷ giải thích nói, "Ta thôn phệ những cái kia vỡ vụn thần cách, cũng không phải là trực tiếp hấp thu lực lượng, mà là đem chuyển hóa làm một loại tinh khiết thần cách năng lượng chứa đựng bắt đầu, đồng thời cũng ghi chép xuống những cái kia thần minh một phần lực lượng ấn ký. Bằng vào những năng lượng này cùng ấn ký, ngươi có thể tạm thời mượn dùng hoặc mô phỏng ra đối ứng thần minh một phần lực lượng, thậm chí ở một mức độ nào đó hóa thân thành hắn nhóm tác chiến. Đương nhiên, cái này cần tiêu hao chứa đựng thần cách năng lượng. Mỗi một lần mượn dùng hoặc hóa thân cường độ, tiếp tục thời gian, đều quyết định bởi ngươi tiêu hao năng lượng nhiều ít, cùng ngươi tự thân tu vi trèo chống năng lực. Tu vi càng cao, có thể gánh chịu thần lực liền càng mạnh, tiêu hao năng lượng cũng tương đối càng thiếu. Với lại, mỗi lần vận dụng về sau, đều cần thời gian một lần nữa tích lũy năng lượng, hoặc đợi làm lạnh. Theo Kiếm Linh tỷ tỷ giải thích, Tiêu Dương tâm thần bị dẫn vào một cái vô cùng mênh mông kim sắc trong điện phủ. Trong điện phủ, quang ảnh lưu chuyển, từng cái hoặc sáng sáng hoặc cảm đạm chùm sáng lơ lửng trong đó, mỗi một cái quang đoàn đều tản ra đặc biệt mà khí tức cường đại, nội bộ mơ hồ có thể thấy được khác biệt hình thái thần minh hư ảnh. Lôi thần, Hỏa thần, Kinh Vô Mệnh, Na Tra, Trúc Dung. Nhìn xem cái này rực rỡ muôn màu thần cách tuyệt hạng, Tiêu Dương đáy lòng cũng hỉ. Một bên Nghe Thường quận chúa mặc dù không cách nào cảm giác được Vương Chi Bảo Kho tồn tại, nhưng nàng lại có thể thấy rõ kiếm gây biến hóa. Cảm nhận được chuôi kiếm này đang hấp thu thần cách mảnh vỡ sau phát tán ra, khiến lòng run sợ mênh mông thần tính khí tức. Nàng càng là thấy được Tiêu Dương trên mặt cái kia chợt lóe lên kinh hỉ. Nàng thông minh hơn người, thêm chút liên tưởng, liền đoán được mấy phần, nhịn không được sợ hai than nói: "Tiêu công tử, ngươi có thể khống chế cái này vẫn thần nguyên bên trong thần cách chi lực. Cái này, đây quả thực là nghịch thiên cơ duyên. Có được như thế át chủ bài, lần này tiên triều luận võ, ngươi tất nhiên có thể một tiếng hót lên làm kinh người, chấn kinh thiên hạ." Tiêu Dương chậm rãi bình phục lại kích động nỗi lòng, nhìn về phía Nghe Thường của chúa, mỉm cười, cũng không giải thích cặn kẽ, chỉ là nói: "Hơi có thu hoạch thôi. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi." Linh Chu lần nữa lên không, hướng phía Bạch Ngọc Kinh phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 492, ba lần tỷ thí. Chương 492, ba lần tỷ thí. Rời đi vẫn thần nguyên về sau, Linh Chu tại Tiêu Dương thôi động dưới, hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ đột nhiên tăng lên, hướng phía Đại Võ Tiên Triều đô thành Bạch Ngọc Kinh mau chóng đuổi theo. Nghe Thường quận chúa đứng tại thuyền đầu, quần áo tại cao tốc phi hành bên trong bay phất phới, nàng nhìn qua phương xa dần dần rõ ràng lên to lớn hình dáng, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Bạch Ngọc Kinh, đó là Đại Võ Tiên Triều trái tim, quyền lực trung tâm, cũng là nàng vận mệnh suýt nữa được quyết định địa phương. Bên nàng đầu nhìn về phía bên cạnh Tiêu Dương, hắn vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, phản phất vừa rồi tại Vẫn Thần Nguyên bên trong hấp thu thần cách mạnh vỡ, giải khai kiếm gãy phong ấn kinh thiên kỳ ngộ chỉ là bình thường việc nhỏ. Chỉ có nàng mới biết được, bên người cái này đến từ hạ giới nam tử, trong cơ thể ẩn chứa cỡ nào làm cho người sợ hai thán phục lực lượng cùng bí mật. Cái kia chính là Bạch Ngọc Kinh. Nghe Thường quận chúa nói khẽ, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Tiêu Dương dương mắt nhìn lên, cho dù lấy định lực của hắn, trong mắt cũng không khỏi đến lướt qua một vòng rung động. Chỉ gặp nơi xa trên đường chân trời, một tòa đại thành sừng sững đứng sừng sững, tường thành cũng không phải là xây dựng vào đại địa, mà là từ vô số lơ lửng tiên sơn cùng phụ không đảo tự cấu thành. Núi non trùng điệp, không thể nhìn thấy phần cuối. Cả tòa thành thị bao phủ tại mờ mịt trong tiên khí, hào quang vạn đạo điểm lành rực rỡ, vô số cung điện hoa lệ lầu các tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Mái cong đấu cùng, dương cột chạm trổ, cực điểm xa hoa cùng uy nghiêm. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, từng đạo cường hành vô cùng khí tức, như là trong đêm tối ngọn lửa. Không che giấu chút nào điệu từ trong thành các nơi bay lên, lẫn nhau xen lẫn, hình thành một cô vô hình, làm cho người hít thở không thông uy áp lĩnh vực. Tôn giả cảnh. Tại cái này Bạch Ngọc Kinh bên trong, tôn giả cảnh cường giả cũng không hiếm thấy, thậm chí trong đó mấy đạo khí tức tối nghĩa thâm trầm, viễn siêu phổ thông tôn giả, làm cho lòng người sinh kính sợ. Không hổ là tiên triều đế đô, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Tiêu Dương chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một tia ngưng trọng. Hắn biết, ở chỗ này, hắn sắp đối mặt đối thủ, đem viễn siêu Tây thuộc địa vực. Linh Chu xuyên qua một tầng vô hình kết giới màn sáng, chính thức tiến vào Bạch Ngọc Kinh không vực. Dựa theo không trung tuần tra kim giáp vệ binh chỉ dẫn, Linh Chu đáp xuống chỉ định đỗ thuyền bình đài. Một cái Linh Chu, nồng đậm thiên địa linh khí liền đập vào mặt, làm cho người toàn thân dễ chịu. Nghe Thường quận chúa hiển nhiên đối Bạch Ngọc Kinh có chút quen thuộc. Nàng dẫn Tiêu Dương xuyên qua phồn hoa làm cho người khác hoa mắt đường đi, thẳng đến tiên triều luận võ báo danh đăng ký chỗ, luận võ tổ ủy hội Vạn Tượng lâu. Vạn Tượng lâu bên trong, tiếng người huyên náo. Đến từ đại võ tiên triều thế lực khắp nơi tuổi trẻ các thiên tài, hội tụ ở này. Quần áo bọn hắn lộng lẫy, khí tức bất phàm, trên thân hoặc nhiều hoặc thiếu đều có pháp bảo cường đại ba động cùng truyền thừa ân ký, hiển nhiên đều bối cảnh thâm hậu. Nghe Thường quận chúa xuất hiện, hấp dẫn không thiếu ánh mắt, nàng mỹ mạo cùng thân phận đều xem trọng, tại Tây thuộc địa vực là Minh Châu, tại cái này Bạch Ngọc Kinh đồng dạng làm người khác chú ý, nhưng mà càng nhiều ánh mắt lại rơi tại nàng bên cạnh Tiêu Dương trên thân. Lúc này Tiêu Dương vẫn như cũng là một thân đơn giản thanh sam, khí tức nội liễm, ngoại trừ dung mạo tu lãng, khí chất trầm ổn bên ngoài, người ở bên ngoài xem ra cũng không quá nhiều chỗ đặc thủ. cùng chung quanh những châu quang bảo đỏ khí, thần hoa bên trong chứa thiên tiêu nhóm so sánh, lộ ra không hợp nhau. A, đây không phải là Tây Thục Vương phủ Nghe Thường quận chúa sao? Bên người nàng người kia là ai? Ta nghe nói Tây Thục quận chúa cự tuyệt Tam hoàng tử hôn sự, tựa hồ cùng một cái hạ giới tới tiểu tử có liên quan. Phàm nhân hạ giới? Thật sự là buồn cười. Chỉ là một cái hạ giới gia tu, cũng dám tới tham gia tiên triều luận võ. Không sợ vòng thứ nhất liền xương vỡ gân đứt sao? Tiếng bàn luận xôn xao cũng không tận lực để thấp, từng đạo không che giấu chút nào ánh mắt khinh miệt đảo qua Tiêu Dương. Những ánh mắt này chủ nhân, tu vi thấp nhất cũng là tiên đại cảnh đỉnh phong, trong đó tôn giả cảnh khí tức cũng không phải số ít. Bọn hắn tự có hắn kiêu ngạo, đối với một cái tin đồn bên trong không bối cảnh, không có thế lực hạ giới người tới, tự nhiên tràn đầy cảm giác ưu việt cùng bài xích. Tiêu Dương đối chung quanh nghị luận cùng ánh mắt, phản phất giống như không nghe thấy, sắc mặt bình tĩnh như nước. Loại này khinh thị, hắn từ bước vào Tây Thục Vương phủ bắt đầu đã thói quen, cuối cùng đều lấy thực lực làm cho đối phương ý miệng. Ở chỗ này, chắc hẳn cũng sẽ không ngoại lệ. Nghe Thường quận chúa lông mày cau lại, có chút không vui, nhưng gặp Tiêu Dương lạnh nhạt, liền cũng đè xuống cảm xúc, mang theo hắn đi vào chỗ ghi danh. Tiếp đãi bọn hắn chính là một vị râu tóc bạc trắng, ánh mắt lại sắc bén như ưng lão giả, tu vi tại tiên đài cảnh cửu trọng, hiển nhiên là tổ ủy hội phụ trách sự vụ chấp sự. Lão giả giải quyết việc chung, ghi chép lại Nghe Thường quận chúa đại biểu Tây Thục Vương phủ là Tiêu Dương báo danh, sau đó xuất ra một viên ngọc giản, ngựa khí bình thản bắt đầu giới thiệu quy tắc. Tiên triều luận võ, chính là ta đại võ tiên triều tuyển bạn anh tài việc trọng đại, quy củ sông nghiêm, ngươi cần ghi nhớ. Giải thi đấu cùng chia xích lô. Vòng thứ nhất là tư cách thi đấu. Tất cả người ghi danh, gần ngàn tên tiên tiêu, thông qua rút thăm ngẫu nhiên quyết định đối thủ, một đối một lôi đài chiến, bên thắng tấn cấp, quyết ra top 300 cường. Kẻ bại trực tiếp đào thải, không cái gì thể diện có thể giảng. Vòng thứ hai là điểm tích lũy thi đấu. Tấn cấp 300 mạnh, lần nữa rút thăm, tiến hành 22 quyết đấu. Mỗi thắng một trận tích 3 phần, thế hòa không phân thắng bại tích 1 điểm, bị thua tích 0 điểm. Cuối cùng, điểm tích lũy bài danh 30 vị trí đầu người, mới có thể tấn cấp cuối cùng trận chung kết. Này vòng không chỉ có khảo nghiệm thực lực, cũng khảo nghiệm sức chịu đựng cùng vật khí. Vòng thứ 3 là đài chủ thi đấu. Này vòng kịch liệt nhất, 30 tên đỉnh tiêm thiên tiêu sẽ tại võ thánh trên đài tiến hành đài chủ tranh đoạt chiến. Quy tắc hơi phức tạp, đến lúc đó tường thuật. Cuối cùng có thể lưu tại trên lôi đài cuối cùng 3 người, chính là năm nay luận võ quan, á, quý quân. Thu hoạch được 3 vị trí đầu người, tiên triều sẽ ban thưởng, đều là thánh chủ cấp công pháp, hiếm thấy bảo vật thậm chí bí cảnh tu luyện tư cách, đủ để cải biến cả đời quy tích. Lão giả nói không nhanh, bảo đảm Tiêu Dương nghe rõ mỗi một chữ. Nghe Thường quận chúa ở một bên khẽ gật đầu, những quy tắc này nàng sớm có nghe thấy. Tiêu Dương nghiêm túc nghe xong, trong lòng đã có so đo. Quy tắc trực tiếp mà tàn khốc, hoàn toàn lấy thực lực nói chuyện, cái này chính hợp ý hắn. Ngay tại lão giả đem một viên đại biểu tư cách dự thi ngọc bài đưa cho Tiêu Dương lúc, một tên tổ ủy hội hộ vệ bước chân vội vàng địa xâm nhập nội sảnh, thanh âm mang theo một tia gấp rút cùng cao vút, trong nháy mắt vượt trên bên trong đại sảnh ồn ào. Báo, Tam hoàng tử điện hạ giá lâm. Lời còn chưa dứt, toàn bộ vạn tượng lâu đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả xì xào bàn tán, nghị luận hàn huyên im bặt mà dừng. Cơ hồ ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng đại sảnh lối vào, trên mặt của mỗi người đều hiện lên gian định loạn hoặc thần sắc khẩn trương. Một cỗ vô hình, tôn quý mà cường đại uy áp theo tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Nguyên bản vờn quanh tại Tiêu Dương trên người những cái kia khinh miệt, xem kỹ ánh mắt, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, lực chú ý của mọi người đều bị vị kia sắp đến đại nhân vật hấp dẫn. Tiêu Dương đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía cửa vào. Nghe Thường quận chúa thần sắc thì vi siết chặt, vô ý thức hướng Tiêu Dương tới gần nửa bước. Phiên phức trung tâm, cuối cùng vẫn là tới. Với lại đến mức như thế nhanh chóng, cao như thế điều. Chương 493, thử lôi đầu tiên, lôi thiên tuyển. Chương 493, thử lôi đầu tiên, lôi thiên tuyển. Tam hoàng tử đến, để bên trong đại sảnh tia sáng đều tập trung với hắn một thân một người. Tổ ủy hội vị kia tiên đại cửu trọng lão giả, sớm đã bước nhanh lên tiếp, không mình hành lễ, mọi người chung quanh cũng nhao nhao cúi đầu ra hiệu, trong không khí tràn ngập tính sợ cùng định mọi khí tức. Tam hoàng tử đối chung quanh lấy lòng nhìn như không thấy, ánh mắt của hắn như là tinh chuẩn mũi tên, xuyên thấu đám người, trong nháy mắt liền khóa chặt cái kia cùng Nghe Thường quận chúa đứng chung một chỗ Tiêu Dương. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng băng lãnh mà tràn ngập trào phúng độ cong, mang theo cái kia 4 tên hộ vệ, trực tiếp hướng phía Tiêu Dương đi đến. Đám người tự động tránh ra một cái thông đạo, ánh mắt mọi người đều đi theo lấy Tam hoàng tử, tràn đầy xem kịch vui hưng phấn cùng chờ mong. Người nào không biết Tam hoàng tử hướng Nghe Thường quận chúa cầu thân bị cự, mà căn nguyên tựa hồ nằm ở chỗ cái này đến từ hạ giới Tiêu Dương trên thân. Tiếng bước chân trong đại sảnh tiếng vọng, cuối cùng tại Tiêu Dương trước mặt dừng lại. Tam hoàng tử ở trên cao nhìn xuống đánh giá Tiêu Dương, ánh mắt khinh miệt, phảng phất tại nhìn một kiện trướng mắt rác rưởi. A! Hắn phát ra một tiếng ngắn ngủi cười lạnh, phá vỡ làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Bản hoàng tử còn tưởng rằng là ai có như thế can đảm, dám đặt chân cái này Bạch Ngọc Kinh. Nguyên lai là không biết từ chỗ nào cái xó xỉnh, chui ra ngoài hạ giới kém người. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại sảnh, tràn đầy không che giấu chút nào nhục nhã. Xem ra Tây Thục Vương phủ đang tiên thê, còn có Bắc Đường màn tên phế vật kia, cho ngươi một chút không thiết thực ảo giác. Tam hoàng tử nói tiếp, mỗi một chữ đều mang lạnh lẽo thấu xương. Để ngươi nghĩ lầm, có tư cách tại cái này Bạch Ngọc Kinh, tại bản hoàng tử đứng trước mặt lập. Nghe Thường quận chúa sắc mặt biến hóa, tiến lên nửa bước, muốn mở miệng, lại bị Tiêu Dương ngăn cản. Tiêu Dương chậm rãi ngẩng đầu, nên tiếp Tam hoàng tử cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt của hắn bình tĩnh giống như một cái đầm sâu không thấy đáy nước hồ, không có chút nào gợn sóng, càng không nhìn thấy nửa điểm e ngại. Loại an tĩnh này, ngược lại so bất kỳ tức giận gì đánh trả càng làm cho Tam hoàng tử cảm thấy không vui. Tam hoàng tử điện hạ. Tiêu Dương mở miệng, thanh âm bình ổn, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, nếu bản về miệng lưỡi lợi hại, tại hạ cam bái hạ phong. Về phần trước đó ân oán, cùng ai cho ai hảo giác. Hắn chuyện có chút dừng lại, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Tiên triều luận võ, trên lôi đài tử xem hư thực. Đến lúc đó, đến tột cùng là ai sẽ mặt mũi mất hết, còn chưa nhất định. Làm càn, cuồng vọng. Tam hoàng tử sau lưng hộ vệ lập tức nghiêm nghị quát lớn. Tam hoàng tử bắp thịt trên mặt vi vi co quắp một cái, trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Tiêu Dương lời nói này, không thể nghi ngờ là ngay trước toàn trường thiên kiêu trước mặt, hung hăng đánh trả hắn nhục nhã, thậm chí mang theo ngược lại đem một quân ý vị. Một cái hạ giới kém người, dám như thế nói với hắn lời nói. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Tam hoàng tử giận quá thành cười, tôn quý áo bào tím không gió mà bay, tôn giả cảnh tam trọng uy áp, giống như nước thủy triều hướng Tiêu Dương mãnh liệt ép đi, ý đồ cưỡng ép để hắn xấu mặt. Bản hoàng tử nhìn ngươi là sủng án. Ngay tại kiếm này Dương nọ trường, tam hoàng tử sắp phát tác trong nháy mắt, phía ngoài đoàn người vây bỗng nhiên lần nữa truyền đến rối loạn tương mừng, một cỗ khác hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng khí tức cường đại bỗng nhiên giáng lâm. Cỗ khí tức này lực lượng cuồng bạo, phản phất cửu thiên lôi đỉnh giáng lâm thế gian. Thậm chí vượt trên tam hoàng tử cái kia ẩn chứa hoàng đạo long khí uy áp, để trong đại sảnh rất nhiều tu sĩ sắc mặt trắng bệnh kinh hồn tán đảm. Tam hoàng tử điện hạ, dùng cái gì cùng một cái vô danh tiểu tốt động này nóng tính? Một đạo hơi có vẻ trầm thấp, lại mang theo như sấm sét từ tính thanh âm vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang màu tím sẫm lôi văn trường bảo thanh niên, chậm rãi đi tới. Thân hình hắn thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt đang mở hí, lại có nhỏ xíu tử sắc điện quang lấp lóe nhảy vọt. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, quanh người hắn không gian tựa hồ đều tại vi vi và mèo. Từng đạo sợi tóc sấm sét màu tím như cùng sống vật, còn cuốn hắn lưu chuyển, tản mát ra làm cho người da đầu tê dại kinh khủng ba động. Hắn khí tức thình lình đạt đến tôn giả cảnh lục trọng, là tử lôi động tiên thánh tử, lôi thiên tuyệt. Hắn vậy mà cũng tới, thật là đáng sợ khí tức, tử tiêu thần lôi quả nhiên danh bất hư truyền. Nhận ra người thân phận, trong đám người vang lên trận trận đè nén kinh hô. Tử lôi động tiên chính là đại võ tiên triều cảnh nội tình cực kỳ thâm hậu cổ lão động tiên thứ nhất, lấy khống chế lôi đỉnh chi lực lấy sừng, hắn thực lực thậm chí để hoàng thất đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Mà lôi thiên tuyệt càng là tử lôi động tiên thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân, hắn thực lực thiên phú viễn siêu cùng thế hệ, là năm nay tiên triều luận võ quán quân hữu lực tranh đoạt người thứ nhất. Tam hoàng tử nhìn thấy lôi thiên tuyệt nhíu mày, nhưng rất nhanh triển khai thu liễm nhằm vào Tiêu Dương uy áp. Hiển nhiên hắn đối lôi thiên tuyệt cũng ôm lấy mấy phần kiên kỵ, hoặc là nói cần đối nó phía sau tử lôi động thiên biểu thị tôn trọng. Lôi thiên tuyệt đi tới gần, đầu tiên là đối tam hoàng tử khẽ bước cằm, xem như đánh tới chào hỏi. Lập tức cặp kia toát ra màu tím điện mang con mắt lãnh đạm lường Tiêu Dương một chút. Ánh mắt kia không có bất kỳ cái gì khinh miệt hoặc là trào phúng, chỉ có một loại trên cao nhìn xuống, như là thần linh nhìn xuống con kiến hôi coi thường. Điện hạ vạn kim thân thể, làm gì tự hạ thân phận, cùng một cái đến từ hạ giới phàm dân so đo. Lôi thiên tuyệt thanh âm bình thản, lại tự mang một cỗ uy nghiêm. Tiên triều luận võ tự có quy củ, như hắn thật có vận khí có thể vượt qua mấy vòng, đến lúc đó trên lôi đài, ta tự sẽ để hắn rõ ràng địa biết như thế nào động tiên truyền thừa, như thế nào thiên tiêu thực lực. Mà hắn bực này không có chút nào theo hầu gia tu, cùng chúng ta ở giữa chênh lệch, đến tột cùng là bực nào khác nhau một trời một vực. Hắn so tam hoàng tử trào phúng càng lộ vẻ nạm mạn, phản phất là đang trần thuật một cái không thể nghi ngờ sự thật. Lôi thánh tử nói cực phải, chỉ là người hạ giới, sợ là ngay cả tư cách thi đấu đều không thông qua, há cực khổ điện hạ cùng thánh tử hao tâm tổn trí. Chính là này lý, cùng hắn nói nhiều một câu đều là mất thân phận. Trung quanh không thiếu nóng lòng định nọ tam hoàng tử cùng lôi thiên tuyệt tu sĩ nhao nhao mở miệng phụ họa, trong ngôn ngữ cực điểm dèm pha sở trường, phản phất Tiêu Dương tồn tại bản thân liền là một chuyện cười. Nhưng mà Tiêu Dương thậm chí không tiếp tục nhìn lôi thiên tuyệt cùng nhìn lần thứ hai, phản phất đối phương cùng bốn phía đùa cận cũng chỉ là luồng gió mát thổi qua núi. Lơ đễnh, không là không nhìn. Lôi thiên tuyệt gặp Tiêu Dương lại hoàn toàn không thấy mình, ánh mắt vi vi lạnh lẽo, nhưng lấy thân phận của hắn cũng khinh thường tại lại đối một con run dế tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn đối tam hoàng tử từ tốn nói, điện hạ luận võ sắp đến, cùng không quan hệ người lãng phí tinh lực, đúng là không công ngoan. Dứt lời liền không tiếp tục để ý giữa sân đám người, trực tiếp đi hướng tổ ủy hội nội bộ khu vực, những nơi đi qua đám người đều kính sợ tránh lui. Tam hoàng tử khẽ bước cằm, lạnh lùng trừng Tiêu Dương một chút, liền cũng mang theo hộ vệ quay người rời đi. Trận này đột nhiên xuất hiện xung đột, tựa hồ tạm thời lắng lại. Nghe thường quận chúa nhìn xem đi xa hai người, đại mi nhíu chặt, lặng lẽ nói với Tiêu Dương, tử lôi động thiên am hiểu lôi hệ công pháp, lôi thiên tuyệt càng là nắm giữ tử tiêu thần lôi, ngươi phải tất yếu cẩn thận. Tiêu Dương cười lạnh một tiếng, lơ đễnh, trong lòng sớm đã nghĩ kỹ cách đối phó. Chương 494, còn có ai không phục? Chương 494, còn có ai không phục? Võ thánh quảng trường, tiếng người huyên náo. To lớn lôi đài dựng đứng tại trong sân động. Bốn phía lôi đài sớm đã người đông nghìn nghịt, đến từ đại võ tiên triều các phe cường hãn thiên tiêu, cơ hồ toàn bộ hội tụ ở này. Tiên triều luận võ tư cách thi đấu, áp dụng trực tiếp nhất tàn khốc đơn bại đào thải chế, gần ngàn tên thiên tài, cuối cùng chỉ có 300 người có thể lưu lại. Kết quả rút thăm, thông qua một mặt màn ánh sáng lớn, công kỳ tại chúng. Vô số đạo ánh mắt tại màn sáng bên trên cấp tốc đảo qua, tìm kiếm lấy tên của mình cùng đối thủ. Rất nhanh, một phiến khu vực đưa tới chú ý mau nhìn. Tây Thục Vương phủ để cử cái kia hạ giới kém người Tiêu Dương. Đối thủ của hắn là Xích Diễm Động Thiên Triệu Viêm. Triệu Viêm ta nghe nói qua, tuy là Xích Diễm Động Thiên lần này đệ tử dự thi bên trong, cũng không phải là mạnh nhất, nhưng cũng là thực sự tôn giả cảnh nhất trọng thiên mới, một tay Xích Diễm đao pháp hung hăng rất. Chậc chậc, cái này Tiêu Dương vận khí thật kém, vòng thứ nhất liền đụng tới kẻ khó chơi, vẫn là tính công kích cực mạnh hỏa tu. Ta xem là vận khí tốt, sớm một chút đào thải, cũng miễn cho ở phía sau mất mặt xấu hổ, vạn nhất gặp được Tam hoàng tử hoặc là Lôi thánh tử, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Tiếng nghị luận bên trong, tràn đầy đối Triệu Viêm xem trọng cùng đối Tiêu Dương cười trên nỗi đau của người khác. Trên đài cao, bị cố ý mời quan chiến Tam hoàng tử nhìn thấy cái này giao đấu, khóe miệng nổi lên một tia băng lãnh ý cười. Bên cạnh hắn cách đó không xa Lôi Thiên Tuyệt, ánh mắt đạm mạc, phảng phất là nhìn một trận bại cục đã định tranh tài. Nghe Thường quận chúa đứng tại Tây Thục Vương phủ khu vực, đầu ngón tay vi vi nắm chặt. Mặc dù nàng đối Tiêu Dương có lòng tin, nhưng tiên triều luận võ tàng long ngọa hổ bất luận cái gì đối thủ đều không thể coi thường được, nhất là loại này xuất thân đầu tiên, có hoàn chỉnh truyền thừa tôn giả cảnh thiên tài. Tiêu Dương bản thân lại sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt liếc qua màn sáng, liền nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Cái kia phần chấn định, ở chung quanh người xem ra, càng giống là từ bỏ dãy rủa. Tư cách thi đấu, thứ 37 trận, Tây Thục Vương phủ Tiêu Dương, giao đấu xích diễm động tiên Triệu Viêm. Mời tuyển thủ lên đài. Vang dội tuyên cáo âm thanh thông qua khuyết đại âm thanh pháp trận truyền khắp quảng trường. Sau một khắc, một đạo bóng người màu đỏ rực, không kịp chờ đợi phi thân nhảy lên lôi đài, chính là Triệu Viêm. Hắn một thân xích hồng chiến bào, khuôn mặt tiêu căng, tôn giả cảnh nhất trọng tu vi không che giấu chút nào địa khuyết tán ra, dẫn tới dưới đài không thiếu người quan chiến gật đầu tán thưởng. Xích diễm động thiên quả nhiên danh bất hư truyền, kẻ này căn cơ vững chắc, hỏa hệ linh lực tinh thuần bành trướng. Nhìn hắn lòng tin tràn đầy, chỉ sợ trong vòng 3 chiêu liền có thể giải quyết chiến đấu. So sánh dưới, Tiêu Dương lên đài thì lộ ra thường thường không có gì lạ. Hắn từng bước một từ tuyển thủ thông đạo đi ra, chậm rãi đạp vào cái kia cao ngất bậc thang. Thanh sang một mạc khí tức nội liễm, cùng sặc sỡ lóa mắt khí thế hung hăng Triệu Viêm tạo thành so sánh rõ ràng. Thử, giả vờ giả vịt. Triệu Viêm gặp Tiêu Dương bình tĩnh như vậy, trong lòng càng là khinh thường, vượt lên trước mở miệng, thanh âm quán chú linh lực, chuyển khắp toàn trường. Tây thuộc tới hạ giới phế vật, nghe nói ngươi có chút ma lực, rồi đến nghe thường quận chúa tìm không ra bắc, còn dám đắc tội Tam hoàng tử điện hạ. Hắn cố ý để cao âm lượng, đã là định nọ Tam hoàng tử, cũng là cực lực gièm pha Tiêu Dương, muốn tại vạn chúng chú mục hạ thỏa thích nhục nhã đối phương. Thức thời một chút, hiện tại lập tức quỳ xuống đất nhận thua, chạy trở về ngươi hạ giới đi. Nếu không, Triệu Viêm chập ngón tay lại như dao, xích hồng sắc hỏa diễm từ đầu ngón tay hắn phun ra ngoài, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm nóng rực đạo khí. Ta cái này xích luyện tâm hỏa, cũng không phải ăn chay. Một khi xuất thủ, không chết cũng bị thương, thiêu bị tu vi của ngươi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Dưới đài lập tức vang lên một trận cười vang cùng tiếng phụ họa. Tất cả mọi người đều chờ đợi nhìn Tiêu Dương như thế nào xấu mặt. Trên đài cao, Tam hoàng tử khẽ miệng ý cười càng đậm. Lôi Tiên Tuyệt ánh mắt khẽ nâng, tựa hồ cũng nhấc lên một tia hứng thú, muốn nhìn một chút cái này bị hắn phán định làm kiến hôi ra hỏa, sẽ như thế nào ứng đối. Đối mặt Triệu Viêm hùng hổ dọa người nhục nhã cùng uy hiếp, Tiêu Dương rốt cục mở mắt. Ánh mắt của hắn không hề bận tâm, không có chút nào tức giận dấu hiệu, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Triệu Viêm, như là nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Ngươi nói nhảm, nói xong. Tiêu Dương thanh âm bình tĩnh vang lên, không có tận lực đề cao, lại kỳ dị địa vượt trên dưới trận ồn ào. Triệu Viêm sững sờ, lập tức nổi giận. Ngươi muốn chết. Hắn không do dự nữa, quyết tâm phải dùng phương thức tàn khốc nhất, đem cái này hạ giới phế vật nghiền ép. Tôn giả cảnh nhất trọng tu vi toàn lực bộc phát, xích luyện tâm hỏa ẩm vàng tăng vọt. Xích diễm trảm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cái kiêm ngưng tụ đã lâu hỏa diễm đao khí trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một đạo dài hơn một trượng xích hồng tấm lụa, mang theo đốt kim dung sắc nhiệt độ cao cùng xé rách hết thể sắc bén, ngang nhiên bổ về phía đứng tại chỗ không nhúc nhích Tiêu Dương. Đao khí những nơi đi qua, bên bờ lôi đài phòng hộ lồng ánh sáng đều nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng, đủ thấy uy lực của nó kinh người. Dưới đài không thiếu nữ tu thậm chí lên tiếng kinh hô, phản phất đã thấy Tiêu Dương bị nhất đao lưỡng đoạn, liệt hỏa đốt người thảm trạng. Nghe thường quận chúa tâm cũng nâng lên cổ họng. Nhưng mà, ngay tại cái kia kinh khủng hỏa diễm đao khí sắp tới người nháy mắt, Tiêu Dương động. Một quyền, chỉ là một quyền. Oanh! Cùng bạo hung hãn xích diễm đao khí, tại tiếp xúc đến cái kia màu vàng kim nhạt quyền phong trong nháy mắt, lại trong nháy mắt vỡ nát tán loạn. Cái gì? Triệu Viêm trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin. Một đòn toàn lực của hắn, lại bị đối phương như thế hời hợt một quyền đánh tan. Nhưng mà, Tiêu Dương căn bản muốn không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Triệu Viêm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia hắn coi là phế vật thanh sam thân ảnh, đã tuấn di đến trước mặt hắn. Ngươi! Triệu Viêm sợ đến hồn phi phách tán, vừa định thôi động hộ thân pháp bảo cùng linh lực. Một tay nắm đã nhẹ nhàng, khắc ở trên lồng ngực của hắn. Phúc! Một ngụm nóng hổi máu tươi, hỗn hợp có vỡ vụn nội tạng mảnh vỡ, cuồn cuộn mà ra. Triệu Viêm như là như diều đứt dây, hướng về sau cao tốc bay rất ra ngoài, nặng nề mà rơi đập tại lôi đài bên ngoài trên mặt đất. Hắn máu me khắp người, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, ngất đi tại chỗ, đã mất đi tất cả năng lực chiến đấu. Miểu sát, chân chính miểu sát. Dưới đài tất cả cười vang, tiếng nghị luận, tiếng kinh hô, tại thời khắc này im bặt mà dừng. Toàn bộ võ thánh quảng trường lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi cùng rung động. Những nguyên bản đó chờ lấy chế giễu tu sĩ, biểu lộ cứng ở trên mặt, lộ ra dị thường buồn cười. Tôn giả cảnh nhất trọng động thiên đệ tử bị miểu sát, mà lại là bị một cái bọn hắn một mực trào phúng hạ giới kém người. Cái này sao có thể? Trên đài cao, Tam hoàng tử nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Lôi Thiên Tuyệt một mực đạm mạc biểu lộ, rốt cục phát sinh biến hóa. Hắn lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn về phía trên lôi đài đạo thân ảnh kia trong ánh mắt, lần thứ nhất hiện lên ngưng trọng. Cái này hạ giới tiểu tử, tựa hồ so với hắn dự đoán muốn phiền toái một chút. Tiêu Dương chậm rãi thu trưởng, bình tĩnh ánh mắt đảo qua dưới đài lặng ngắt như tờ đám người, đảo qua trên đài cao sắc mặt khó coi Tam hoàng tử cùng ánh mắt ngưng trọng Lôi Thiên Tuyệt, sau đó chậm rãi phun ra năm chữ: "Còn có ai không phục?" Chương 495, Hồng Khuynh Thành tin tức. Chương 495, Hồng Khuynh Thành tin tức. Tiêu Dương thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ cường đại tự tin và cảm giác áp bách, tại vừa mới trải qua rung động trên quảng trường quân quẩn, lại không người dám lập tức trả lời. Giờ khắc này, lại không người dám khinh thường cái này đến từ hạ giới thanh sam tu sĩ. Từ cách thi đấu khói lửa tan đi, võ thánh trong sân rộng cái kia mặt màn ánh sáng lớn bên trên, 300 cái danh tự chiếu sáng rạng rỡ, tuyên cáo vòng thứ nhất tàn khốc đào thải thắng được người. Tên Tiêu Dương thình lình xuất hiện, lại không bất luận kẻ nào dám lấy may mắn hoặc vận khí để hình dung. Luận võ rất mau tiến vào vòng thứ hai, điểm tích lũy thi đấu. Quy tắc càng tinh tế hơn, cũng càng là khảo nghiệm tuyển thủ tiếp tục năng lực tác chiến. Tấn cấp 300 tên thiên tiêu, bị ngẫu nhiên chia làm 20 cái tiểu tổ, mỗi tổ 15 người, tiến hành tổ bên trong thi đấu vòng tròn. Mỗi thắng một trận tích 3 phần, thế hòa không phân thắng bại tích 1 điểm, thất bại thì không điểm. Cuối cùng, mỗi cái tiểu tổ điểm tích lũy cao nhất 30 người đứng đầu, mới có thể xâm nhập cuối cùng trận chung kết theo trình tự. Phân tổ danh sách công bố, Tiêu Dương bị phân tại ớt tổ. Chiến đấu khoảng cách, Tiêu Dương đang tuyển thủ khu nghỉ ngơi điều tức, chung quanh cái khác chờ đợi ra sân hoặc đã kết thúc tranh tài các tu sĩ nghị luận ở Mỹ, trao đổi đến từ bốn phương tám hướng tin tức. Đồng nhiên, một trận liên quan tới cái khác tiên triều tiên tài nghị luận bay vào trong tai của hắn. Hắc, nghe nói không? Đông Huyền vực bên kia gần nhất cũng là phi thường náo nhiệt. A, lại có tin tức gì? Mau nói. Sát vách Lôi đỉnh tiên triều luận võ, cũng chính tiến hành đến hừng hực khí thế, bọn hắn bên kia ra cái khó lường nữ thiên tiêu. Nữ thiên tiêu, có bao nhiêu lợi hại? Nghe nói tên là Hồng Khuynh Thành, lai lịch bí ẩn, nhưng thực lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Tại bọn hắn bên kia trên lôi đài, đã thắng liên tục 10 trận, đối thủ không có một cái nào có thể chống nổi bá chiêu. 10 trận? Mạnh như vậy? Nàng tu vi gì? Không chỉ như thế, ta còn nghe nói ngay tại hôm qua, nàng vậy mà lấy Lôi đỉnh chi lực vượt cấp đánh bại một vị tôn giả cảnh tứ trọng uy tín lâu năm cường giả, người bên kia đều gọi nàng là điện mẫu chuyển thế. Hồng Khuynh Thành. Ba chữ này như là kinh lôi, tại Tiêu Dương trong tâm hải nổ vang. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, bình tĩnh không lay động trên khuôn mặt, hiếm thấy xuất hiện một tia chấn động kịch liệt. Là nàng. Quả nhiên là nàng. Cùng hắn cùng nhau từ hạ giới phi thăng, lại tại không gian thông đạo loạn lưu bên trong thất lạc. Cái kia tính cách cứng cỏi, thiên phú tuyệt luân nữ tử. To lớn vui sướng cùng an tâm cảm giác, trong nháy mắt xông lên đầu. Nàng không chỉ có an toàn đã tới thượng giới, vậy mà cũng tới đến cường giả này tụ tập Đông Huyền vực, hơn nữa còn tại Lôi đỉnh tiền triều xông ra như thế hiển hách thanh danh. Chính làm Tiêu Dương đắm chìm trong cố nhân tin tức trong vui sướng lúc, trên lôi đài trọng tài cao giọng tuyên bố: "Tất tổ trận tiếp theo, Tây Thục Vương phụ Tiêu Dương, giao đấu, Hàn Băng động thiên lâm sương." Tiêu Dương tập trung ý chí, đem liên quan tới Hồng Khuynh Thành suy nghĩ tạm có chủ tâm ngọn nguồn, tại một mảnh chú ý trong ánh mắt, lần nữa chậm rãi leo lên lôi đài. Đối thủ của hắn sớm đã đứng ở trên đài chờ. Đó là một tên nữ tử, thân mang một bộ thủy lam sắc váy dài lưu tiền váy, dáng người cao gầy, dung nhan thanh lệ, nhưng mặt mày ở giữa lại ngưng kết hàn băng, quanh thân tản ra một cỗ người sống chớ gần băng lãnh khí tức. Tu vi của nàng tình linh đạt đến tôn giả cảnh nhị trọng, so trước đó Triệu Viêm càng hơn một bậc. Lâm Sương nhìn xem đi đến đài Tiêu Dương, ánh mắt băng lãnh đạm mạc. "Tiêu Dương." Lâm Sương mở miệng, thanh âm cũng như băng ngọc trai rơi mâm ngọc, thanh thúy lại mang theo lạnh lẽo thấu xương. "Ngươi có thể miểu sát Triệu Viêm, sát thực có mấy phần man lực. Xích Diễm động thiên hỏa diễm, chỉ có bề ngoài, gặp mạnh thì bại." Nàng vi vi hất cằm lên, mang theo động thiên đệ tử đặc lưu ưu việt cùng lãnh đạo. "Nhưng ta hàn băng chi lực, tuyệt không phải ngươi cái kia thô ráp nhục thân lực lượng có khả năng chống lại. Đông kết không chỉ có là hình thể, càng là linh lực cùng thần hồn. Hiện tại Nhật vua còn có thể thể diện rời sân, nếu không ta băng phách kiếm khí phía dưới, ngươi khổ tu căn cơ sở khó đảm bảo toàn." Ngữ khí của nàng bình thản, lại ẩn chứa cực lớn tự tin cùng uy hiếp, phản phất tại trần thuật một cái cố định sự thật. Dưới đài, ủng hộ Hàn Băng động thiên hoặc cùng Lâm Sương quen biết tu sĩ, nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đối nàng thực lực cực kỳ tán thành. Tiêu Dương nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đã trải qua Tam hoàng tử, Lôi Thiên Tuyệt, nghe Hồng Khuynh Thành tin tức, trước mắt tôn giả này cảnh nhị trọng băng hệ thiên tài, đã rất khó để tâm hắn sinh gợn sóng. Tiêu Dương ngữ khí bình thản nói: "Mời đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút, các hạ trong miệng cái kia không cách nào tưởng tượng lực lượng." Lâm Sương ánh mắt đống nhiên phát lạnh, ngu xuẩn mất khôn, tự rước lấy đủ. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, hai tay trong nháy mắt tại trước ngực kết xuất một đạo phức tạp huyền ảo băng ấn, môi đỏ khẽ mở niệm động chú ngữ. Theo nàng ngâm sướng, trên lôi đài nhiệt độ lấy một loại tốc độ khủng khiếp đống nhiên sụt giảm. Giang giác, mắt trần có thể thấy màu xanh thẳm hàn khí lấy nàng làm trung tâm, giống như nước thủy triều hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Trong không khí hơi nước trong nháy mắt bị đông cứng, hóa thành đầy trời băng tinh bay là tả xuống. Hơi lạnh thấu xương thậm chí xuyên thấu qua bên bờ lôi đài phòng hộ lồng ánh sáng, để đến gần người quan chiến cũng nhịn không được dùng mình một cái, liên tiếp lui về phía sau. Cực hạn nhiệt độ thấp trong nháy mắt xâm nhập Tiêu Dương thân thể, hắn ống quần, dây thậm chí bắp chân đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị màu u lam kiên băng bao trùm đông kết, cùng toàn bộ lôi đài vững vàng ngưng kết cùng một chỗ, không cách nào di động mảy may. Là Hàn Băng động thiên tuyệt học, băng phong thiên lý. Có biết hàng tu sĩ kinh hô, phương pháp này không chỉ có thể đông kết nhục thần, càng có thể băng phong tu sĩ linh lực trong cơ thể lưu chuyển. Một khi bị đông lại, cơ hội liền thành dê lợi làm thịt. Xong. Tiêu Dương kinh thường, hắn không nên để Lâm Sương hoàn chỉnh thi triển ra môn này bí thuật. Nhục thể của hắn lực lượng mạnh hơn, bị triệt để đông cứng, không cách nào phát lực, cũng là vô dụng. Trên đài cao, Tam hoàng tử thấy cảnh này, khóe miệng một lần nữa hiện ra cười lạnh. Lôi Thiên Tuyệt ánh mắt đảo qua, gặp Tiêu Dương tựa hồ không có lực phản kháng chút nào địa bị đông cứng, trong mắt vừa nhấc lên một tia hứng thú lại phai nhạt xuống dưới. Lâm Sương gặp Tiêu Dương quả nhiên bị mình bí thuật băng phòng, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Nàng ngọc thủ lật một cái, một thanh toàn thân sáng long lanh, tựa như vạn năm hàn băng điêu khắc thành trường kiếm, xuất hiện trong tay, thân kiếm bao quanh lấy mắt trần có thể thấy màu trắng khí đông, ngay cả ánh sáng dây tựa hồ đều có thể đông kết. Băng phách chạm. Nàng quát một tiếng, trong tay băng phách kiếm cao cao giơ lên, ngưng tụ lại ngập trời hàn khí, không chút lưu tình hướng phía Tiêu Dương vào đầu chém xuống. Nhưng mà, ngay tại cái kia băng lãnh kiếm cương, đem bổ trúng đỉnh đầu nháy mắt. Tiêu Dương nhếch miệng lên một vòng nhỏ không thể thấy độ cong. Sau một khắc, một tia yếu ớt lại phẩm chất cao đến dọa người thần cách chi lực, từ đoạn kiếm bên trong chạy ra, trong nháy mắt nước vọt khắp Tiêu Dương toàn thân. Tiêu Dương trong lòng mặc niệm nói, giải tỏa phong thần thần cách phong tốc độ. Chương 496, đối chiến Lôi Thiên Tuyệt. Chương 496, đối chiến Lôi Thiên Tuyệt. Sau một khắc, một đạo thanh sắc quang mang bao phủ Tiêu Dương. Giang giác. Bao trùm tại Tiêu Dương hai chân phía trên đũ lam tầng băng, tại luồng hào quang màu xanh này xẹt qua trong nháy mắt, hiện đầy vô số vết rạn, tiếp theo ầm vang nổ bể ra đến, hóa thành một biển. Băng phong giải trừ cùng một trong nháy mắt, Tiêu Dương thân ảnh trở nên mơ hồ một cái. Lâm Sương cái kiếm ngưng tụ toàn thân công lực, đủ để chém rách sơn nhạc băng phách kiếm cương, ngang nhiên chém xuống. Vâng. Kinh khủng hàn băng năng lượng triệt để bộc phát, đem Tiêu Dương trước kia chỗ đứng, nổ ra một cái hố sâu to lớn. Vụ băng hỗn hợp có đá vụn phóng lên tận trời, cùng bạo sóng xung kích chấn động đến lôi đài lồng ánh sáng, kịch liệt lay động. Chúng đích sao? Dưới đài có người kinh hô. Nhưng mà, Lâm Sương sắc mặt lại tại kiếm cương rơi xuống trong nháy mắt đổi biến. Nàng căn bản không có cảm nhận được chém trúng thực thể xúc cảm. Cái kia dốc sức một kích, phản phất chạm tại không trung. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, một đạo bình thản thanh âm đã ở sau lưng nàng vang lên, mang theo một tia nhỏ không thể thấy phong xoáy thanh âm. Tốc độ của ngươi quá chậm. Cái gì? Lâm Sương vai cả linh hồn, toàn thân băng hàn linh lực điên cuồng phun trào, muốn trong nháy mắt tại sau lưng ngưng tụ ra băng thuẫn, đồng thời cực lực hướng về phía trước né tránh. Nhưng quá muộn. Tiêu Dương giải trừ băng phong, di động, mở miệng, toàn bộ quá trình nhanh đến mức vượt ra khỏi mắt thường cùng thần thức bắt cực hạn. Đó cũng không phải đơn thuần tốc độ, càng giống là một loại dung nhập trong gió, không nhìn không gian phiêu giật cùng linh động. Một tay nắm, phản phất đã chờ từ sớm ở nơi đó, nhẹ nhàng khắc ở nàng không có chút nào phòng bị hậu tâm phía trên. Trong lòng bàn tay, ẩn chứa cũng không phải là ngọn lửa nóng bỏng, mà là một loại khắc bàng bạc mênh mông, thuần túy đến cực điểm lực lượng kinh khủng. Siêu phẩm kim đan huy hoàng bí lực. Phúc. Hộ thể hàn băng linh khí bị tùy tiện xé rách, âm hàn trưởng lực thấu thể mà vào. Lâm Sương chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt lệch vị trí, kinh mạch như là bị cuồng phong xé rách. Một ngụm nóng hổi máu tươi hỗn hợp có khí tức băng hàn cuồn phún mà ra, thân hình không bị khống chế hướng về phía trước hung hăng cắm bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại băng lánh bên bờ lôi đài. Nàng vùng vây mấy lần, lại nhất thời không cách nào bỏ lên, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng khó có thể tin kinh hãi. Nàng thậm chí không có minh bạch đối phương là như thế nào thoát khốn, lại như thế nào giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng nàng. Toàn trường lại một lần nữa lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Miểu sát Triệu Viêm có lẽ còn có thể nói là nhục thân cường hành, khắc chế hỏa diễm. Nhưng lần này đối mặt tu vi cao hơn, thuộc tính hoàn toàn khác biệt, cũng lấy khống chế bí pháp lấy xương hàn băng động thiên thiên tài. Tiêu Dương vậy mà lần nữa lấy một loại bọn hắn không thể nào hiểu được phương thức, thời hợt thủ thắng. Đây cũng không phải là chấn kinh, mà là mang theo một tia kinh dị. Trên đài cao, Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Lôi Thiên Tuyệt vây quanh hai tay, chẳng biết lúc nào đã đem thả xuống, ánh mắt sắc bén như đao, chăm chú nhìn trên lôi đài cái kia đạo thanh sam thân ảnh, lần thứ nhất lộ ra chân chính vẻ ngưng trọng. Tiêu Dương cho thấy loại kia quỷ dị khó lường thoát thân cùng di động phương thức, để hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Bên thắng, Tiêu Dương. Trọng tài thanh âm kịp thời vang lên, phá vỡ yên tĩnh. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, to lớn xôn xao cùng tiếng kinh hô giống như là biển gầm, quét sạch toàn bộ ất tổ trùng quanh lôi đài. Lại làm miểu sát. Hắn làm sao làm được? Đây chính là băng phong tiên lý a. Tôn giả cảnh tam trọng, bị đông lại đều khó mà thoát thân. Hào quang màu xanh kia là cái gì? Giống như không phải linh lực. Không thấy rõ động tác của hắn, đơn giản như gió một dạng. Quái vật. Gia hỏa này tuyệt đối là cái quái vật. Tiêu Dương đứng tại giữa lôi đài, thừa nhận vô số đạo hôn tạp sợ hãi tìm tòi nghiên cứu, khó có thể tin ánh mắt, thần sắc bình tĩnh như trước. Thắng liên tục hai trận, điểm tích lũy đã đạt 6 điểm, tạm liệt tất tổ thứ nhất. Nhưng hắn trong lòng cũng không gợn sóng, bởi vì chân chính khiêu chiến còn tại đằng sau. Điểm tích lũy thi đấu đều đâu vào đấy tiến hành, Tiêu Dương lại nhẹ nhõm thắng được tiếp xuống hai trận chiến đấu, đối thủ thậm chí không thể buộc hắn vận dụng càng nhiều thủ đoạn. Hắn điểm tích lũy một đường tăng vọt, vững vàng ngất tổ đầu danh, trở thành năm nay luận võ lớn nhất một con ngựa ô, hấp dẫn càng ngày càng nhiều chú ý. Điểm tích lũy thi đấu ngày thứ ba, ất tổ tất cả tu sĩ thậm chí cái khác tổ đừng không thiếu thiên tài ánh mắt, đều tập trung tại ất tổ trên lôi đài. Bởi vì hôm nay, đem lên diễn ất tổ thậm chí toàn bộ điểm tích lũy thi đấu giai đoạn đều có thụ chú mục một trận tiêu điểm chi chiến. Một đường hát vang tiến mạnh, thần bí cường đại hạ giới hắc mã Tiêu Dương. Giao đấu xuất thân tôn quý, thực lực kinh khủng, sớm đã thanh danh tại ngoại tử lôi động thiên thánh tử, Lôi Thiên Tuyệt. Trên lôi đài, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ để cho người ta ngạt thở. Lôi Thiên Tuyệt sớm đã đứng ở trên đài, hắn cũng không tận lực phát ra khí thế, nhưng quanh thân tự nhiên mà vậy vờn quanh nhảy vỏ sấm sét màu tím, lại đem không khí chung quanh đều điện ly đến nôm nốt rung động. Làm Tiêu Dương chậm rãi lên đài lúc, Lôi Thiên Tuyệt cái kia đạm mạc ánh mắt rốt cục tập trung ở trên người hắn, tôn giả cảnh lục trọng khổng lồ bị áp, toàn diện bộc phát. Ầm ầm. một đạo mắt trần có thể thấy sấm sét màu tím trận vực, lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên quét trường, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. T. Lôi vực. Lại là lôi vực. Tại cái này lôi vực bên trong, Lôi Thiên Tuyệt liền là tuyệt đối chỗ tệ. Hắn bất kỳ công kích đều sẽ đạt được cực lớn tăng phúc, mà đối thủ thì lại nhận bao giờ cũng lôi điện áp chế cùng ăn mòn. Dưới đài các tu sĩ kinh hô liên tiếp lui về phía sau, sợ bị cái kia kinh khủng lôi vực biên giới tác động đến. Nghe Thường quận chúa tâm khẩn gấp nắm chặt lên, ngọc thủ nắm chặt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Tam hoàng tử khẽ miệng thì ngậm lấy một tia băng lãnh ý cười, phản phất đã thấy Tiêu Dương bị lôi đình anh thành than cốc hình tượng. Lôi vực trung tâm, Lôi Thiên Tuyệt nhìn xem tại uy áp hạ vẫn như cũ đứng nghiêm Tiêu Dương, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là trên cao nhìn xuống kinh thường. Phàm nhân hạ giới. Hắn mở miệng, thanh âm giống như tiếng sấm nhấp nhô, mang theo thiên nhiên ưu việt cùng thẩm phán ý vị. Ngươi có thể đi đến một bước này, liên tiếp đánh bại mấy cái phế vật, quả thật có chút vượt quá ta mong muốn. Có lẽ ngươi có chút đáng giá xương đạo kỳ ngộ. Lời nói xoay chuyển, ngữ khí của hắn trở nên càng băng lãnh uy nghiêm, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Tôn giả cảnh lục trọng lực lượng, cùng cái này Tử Tiêu Lôi vực uy nghiêm, tuyệt không phải ngươi bực này hết ngồi đại giếng, có khả năng tưởng tượng cùng chống lại. Hắn vi vi hất cằm lên, phảng phất bố thí nói ra, xem ở ngươi có thế để cho ta hơi nhấc lên một chút hứng thú phân thượng, hiện tại nhận vừa, vì xuống hướng ta Tử Lôi động thiên tạ lỗi, ta có thể lòng từ bi, lưu ngươi một con đường sống. Đối mặt cái này không che giấu chút nào nhục nhã cùng uy hiếp, Tiêu Dương chậm rãi ngẩng đầu. Hắn lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Lôi Thiên Tuyệt cái kia toát ra lôi quang hai con người, thanh âm rõ ràng mà kiên định truyền khắp toàn trường. Luận võ trên sân, chỉ có thắng bại, không có nhận thua, muốn ta quỳ xuống. Và ngươi, còn chưa đủ tư cách. Muốn chết. Lôi Thiên Tuyệt triệt để bị chọc giận. Hắn không nghĩ tới một cái hạ giới sâu kiến, dám lặp đi lặp lại nhiều lần địa khiêu khích hắn uy nghiêm. Tay phải hắn hư không một nắm, một thanh dài ước chừng trường hai, toàn thân tử điện lượn lờ, lôi quang chói mắt, tản ra cực hạn khí tức hủy diệt lôi đỉnh chiến mâu, hiện hiện trong tay. Chương 497, ta là Lôi Thần, khống chế thiên hạ. Chương 497, ta là Lôi Thần, khống chế thiên hạ. Lôi Thiên Tuyệt sát ý đã quyết, lại không giữ lại. Cánh tay hắn chấn động mạnh một cái, trôi này ngưng tụ kinh khủng Tử Tiêu Thần Lôi chiến mâu, cũng không trực tiếp ném mạnh mà ra, mà là lấy mâu dẫn động thiên địa lôi bi. Tử Tiêu Lôi phạt, diệt. Hắn gào thét một tiếng, hai tay cầm lôi mâu hướng lên trời một chỉ. Ầm ầm. Vô số đạo thu to màu tím điện xà, điên cuồng hội tụ ở lôi mâu mũi nhọn, dẫn động cửu thiên chi thượng lôi đỉnh chi lực. Chỉ gặp một đạo đường kính chừng mấy chục trượng màu tím lôi trụ, từ trên trời giáng xuống, vô cùng tinh chuẩn hướng phía Tiêu Dương vào đầu đánh xuống. Lôi trụ chưa đến, cái kia bị diệt tính khí áp đã đem lôi đài mặt đất ép tới từng khúc rạn nứt, rời rạc hồ quang điện đem không khí điện ly, phát ra làm cho người da đầu tê dại từ từ tiếng vang. Tiêu Dương, nghe Thường quận chúa la thất thanh, sắc mặt trắng bệch, ngọc thủ chăm chú che tim. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng một kích kia bên trong lần chứa, đủ để trong nháy mắt chôn vùi phổ thông tôn giả cảnh tứ trọng, thậm chí ngũ trọng cường giả lực lượng đáng sợ. Lôi Thiên Tuyệt thực lực, tuyệt đối viễn siêu ngoại giới dự đoán. Trong nội tâm nàng lo lắng bất phần, giờ phút này nếu không vận dụng cái kia vẫn thần nguyên bên trong lấy được thần cách chi lực, Tiêu Dương chỉ sợ. Tiêu Dương trong mày, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa màu tím lôi trụ, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Chỉ bằng vào siêu phẩm kim đan cùng hỗn độn thần ma thể, trời cứng có lẽ có thể giữ được tính mạng, nhưng tất nhiên trọng thương, với lại tuyệt không phần thắng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong cơ thể hắn trôi này một mực yên lặng thần bí kiếm gãy, đột nhiên phát ra trước nay chưa có bù bù. Trên thân kiếm, những cái kia cổ lão mà phù văn thần bí theo thứ tự sáng lên, tản mát ra hồng hoàng khí tức. Kiếm linh tỷ tỷ thanh âm, rõ ràng tại Tiêu Dương tâm hồ bên trong vang lên. Cầm kiếm người, cường địch trước mắt, lôi uy huy hoàng, ngươi có thể giải khóa thượng cổ lôi thần thần cách tạm trưởng lôi thần quyền hành, lấy lôi đỉnh, đánh nát lôi đỉnh. Cơ hội tới. Tiêu Dương trong lòng không chút do dự, ý niệm như là dòng lũ tuôn hướng kiếm gãy. Giải tỏa lôi thần thần cách, như ngươi mong muốn. Ông, một đạo kim sắc quang mang, đột nhiên từ Tiêu Dương vùng đan điển kiếm gãy bên trong bộ phát ra. Cỗ lực lượng này cũng không phải là dung nhập hắn kim đan, mà là trực tiếp cùng hắn thần hồn, cùng hắn siêu phẩm kim đan huy hoàng chi khí, tạm thời dung hợp. Sau một khắc, một cỗ không chút nào kém hơn lôi thiên tuyệt tử Tiêu Lôi vực kinh khủng lôi uy, ầm vang từ Tiêu Dương trong cơ thể khuyết tán ra. Lại cùng cái kia màu tím lôi vực địa vị ngang nhau, đều chiếm nửa bên lôi đài. Giờ khắc này, Tiêu Dương phảng phất hóa thân thành chấp trưởng lôi đỉnh viễn cổ thần vương, ánh mắt đạm mạc, quan sát chúng sinh. Cái này, đây là cỡ nào lực lượng? Thật là khủng khiếp lôi đỉnh khí tức, so Tử Tiêu thần lôi càng thêm cổ lão tôn quý. Khí tức của hắn, vậy mà trong nháy mắt tăng vọt đến có thể cùng tôn giả cảnh lục trọng chống lại tình trạng. Không đúng, đây không phải linh lực tăng lên, đây là thần khí tức, là lôi thần khí tức. Dưới đài, một vị kiến thức bên bác lão giả tóc trắng đột nhiên đứng người lên, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà run rẩy. Trời ạ, cái này hạ giới người trẻ tuổi, hắn vậy mà có thể khống chế một tia thần cách chi lực. Thần cách chi lực, bốn chữ này như là kinh lôi tại tất cả mọi người trong lòng nổ vang. Thần cách, đó là trong truyền thuyết thần minh mới có thể có quyền hành bản nguyên. Một cái phàm nhân hạ giới, làm sao có thể đủ khống chế? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Lôi Thiên Tuyệt nghẹn ngào gào lên, đạo tâm cơ hồ đều tại đây khắc dung chuyển. Ngươi một cái chân nguyên thiếu thốn hạ giới dân đen, huyết mạch thấp kém gia tu, làm sao có thể có được thần cách? Cái này nhất định là huyết thuật, là tà pháp. Tiêu Dương căn bản không có để ý tới hắn thất thố cùng gào thét. Hắn đang chìm ngâm ở loại này chấp trưởng lôi đỉnh quyền hành huyền diệu trong cảm giác. Tâm niệm vừa động, quanh thân nhảy vọt kim sắc lôi điện như là trung thành nhất binh sĩ, trong nháy mắt hội tụ ở tay phải của hắn phía trên. Lôi thần chi lực, chi mâu. Kim sắc lôi đỉnh ngưng tụ mà thành lôi mâu, chống rông xuất hiện. Đi. Tiêu Dương cánh tay vung lên, kim sắc lôi mâu nghịch thiên mà lên, trực tiếp đón lấy cái kia ầm vang rơi xuống khổng lồ màu tím lôi trụ. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng vang trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ võ thánh quảng trường cũng vì đó chấn động kịch liệt. Trùng kích lệnh lôi đài mặt ngoài hiện đầy giống mạng nhện vết dạng, phản phất một giây sau liền muốn triệt để vỡ vụn. Chỉ gặp cái kia khổng lồ màu tím lôi trụ, lại từ giữa đó bị cái kia đạo kim sắc lôi mâu xinh xinh xé rách, xuyên qua. Vô số sấm sét màu tím năng lượng trong nháy mắt tán loạn trong bụi. Mà cái kia đạo kim sắc lôi mâu, mặc dù thể tích rút nhỏ gần nửa, nhưng như cũng mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, tiếp tục bắn về phía hoàng sợ thất sắc lôi thiên tuyệt. Không, lôi thiên tuyệt vạn phần hoảng sợ, liều mạng thôi động tử tiêu lôi vực ý đồ phòng ngự, đồng thời cầm trong tay chuôi này thực thể lôi mâu đưa ngang trước người. Khen. Kim sắc lôi mâu tinh chuẩn địa đánh trúng màu tím lôi mâu mũi thương, vẹn vẹn rằng con một cái chớp mắt. Giang giác. Chuôi này từ lôi động thiên bí pháp cô động màu tím lôi mâu, vậy mà rời khỏi tay. Phúc. Lôi thiên tuyệt một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra, trong mắt của hắn tràn đầy vô tận sợ hãi, dám tin nhìn xem Tiêu Dương kinh hô. Ngươi có thể điều khiển lôi thần chi lực. Tiêu Dương không có giải thích, tiếp tục truy kích. Kim sắc lôi điện hóa thành vô số đạo lôi điện xiềng xích, trong nháy mắt đem hắn cuốn quanh đến rắn rắn chắc chắc. Một cỗ không cách nào kháng cự cự lực từ trên xiềng xích truyền đến. Lôi thiên tuyệt thân thể bị ngạnh sinh sinh điệu từ tại chỗ quăng lên, như là kéo như chó chết bị kéo qua che kín vết rách lôi đài, một mực kéo tới Tiêu Dương trước mặt. Tiêu Dương chậm rãi buông tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống tràn ngập sợ hãi không cam lòng cùng khuất đục lôi thiên tuyệt, ánh mắt bén nhế. Ngươi thua. Ba chữ đập bể lôi thiên tuyệt tất cả kiêu ngạo cùng tín niệm. Cương đại giam cầm chi lực, để hắn ngay cả dãy ruột đều làm không được, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng tiếng vang. Cuối cùng, lôi thiên tuyệt tất cả khí lực phảng phất đều bị rút sạch, nhỏ không thể thấy địa điểm dưới đầu, trong mắt một mảnh cho tàn. Từ lôi động thiên thánh tử, tôn giả cảnh lục trọng thiên tiêu lôi thiên tuyệt bại. Toàn bộ võ thánh quảng trường lâm vào một mảnh tuyệt đối yên tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tĩnh mịch kéo dài trọn vẹn 10 hơi. Sau một khắc, vang tiếng vỗ tay như sấm, cùng tiếng hoan hô điếc tai nhức óc trong nháy mắt xông phá vân tiêu, quét sạch toàn bộ bạch ngọc kinh. Tên Tiêu Dương bằng tốc độ kinh người, chuyến khắp bạch ngọc kinh mỗi một hẻo lánh. Hắn không còn là bừa bãi vô danh hắc mã, mà là nhảy lên trở thành năm nay tiên triều luận võ quán quân, mạnh mẽ nhất tranh đoạt người thứ nhất. Trên đài cao, tam hoàng tử sắc mặt tái xanh, móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay mà không biết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Tiêu Dương, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện thật sâu kiên kỵ, cùng một tia ngay cả chính hắn đều không muốn thừa nhận. Sợ hãi. Nghe thường quận chúa vui đến phát khóc, trong đôi mắt đẹp hào quang lưu chuyển, nhìn qua trên đài cái kia sáng tạo kỳ tích nam tử, trong lòng bị to lớn tự hào cùng hâm mộ chỗ lấp đầy. Tiêu Dương chậm rãi thu liễm quanh thân nhảy vọt kim sắc lôi điện, khí tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đứng tại rách nát không chịu nổi giữa lôi đài, thừa nhận bạn chúng gieo hò cùng chú mục, ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh mà bình tĩnh. Hắn biết, đánh bại lôi thiên tuyệt chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiên triều luận võ cuối cùng sân khấu, cùng cái kia phía sau rộng lớn hơn thiên địa, đang tại hướng hắn chậm rãi triển khai. Chương 498, chiến thần hình thiên thần nghiên cứu. Chương 498, chiến thần hình thiên thần nghiên cứu. Đánh bại lôi thiên tuyệt về sau, Tiêu Dương tại điểm tích lũy thi đấu bên trong thế không thể đỡ, liên tiếp đánh bại 5 tên đối thủ, điểm tích lũy vững vàng ất tổ thứ nhất, tấn cấp trận chung kết đã thành kết cục đã định. Điểm tích lũy thi đấu ngày thứ 6, ất tổ tranh tài đã gần đến hồi cuối. Đối với những khác tuyển thủ mà nói, có lẽ là tranh đoạt còn thừa ra biên danh ngạch thời khắc mấu chốt. Nhưng đối Tiêu Dương tới nói, cuối cùng này một trận tranh tài, càng giống là một trận củng cố uy danh thi đấu biểu diễn. Nhưng mà, làm tổ ủy hội tuyên bố hắn cái cuối cùng đối thủ danh tự lúc, toàn trường vừa mới bình phục lại đi nhiệt tình lần nữa bị nhen lửa. Ất tổ cuối cùng chiến, Tây Thục Vương phủ Tiêu Dương, giao đấu, chiến thần động thiên kinh vô mệnh. Kinh vô mệnh. Hắn vậy mà tại ất tổ. Chiến thần động thiên thánh tử. Nghe nói trong cơ thể hắn chảy xuôi một tia thượng cổ chiến thần huyết mạch, là trời sinh chiến đấu của nhân. Nhục thể của hắn lực lượng kinh khủng tuyệt luân, đã từng chỉ bằng vào một quyền, liền đánh nát qua một vị tiên đại cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh bản mệnh phòng ngự pháp bảo. Đây chính là cái kẻ khó chơi. Thuần túy thể tu quái vật. Tiêu Dương nhục thân tựa hồ cũng rất mạnh, lần này có trò hay để nhìn. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, một đạo như là giống như cột điện hùng tráng thân ảnh, nện bước bước chân nặng nề, từng bước một đạp vào lôi đài. Người tới chính là Kinh Vô Mệnh. Hắn lại ở trần, màu đồng cổ làn da lóe ra như kim loại rực rỡ, từng khối cơ bắp giống như là cầu lòng chiếm cứ, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Tu vi của hắn thình lình đạt đến tôn giả cảnh ngũ trọng, nhưng hắn khí huyết chi tràn đầy, thể phách sự trắng kiện, xa không phải phổ thông tôn giả cảnh ngũ trọng tu sĩ nhưng so sánh. Kinh Vô Mệnh cặp kiếp như chuông đồng con mắt, sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đối diện Tiêu Dương, thanh âm ồm ồm nói, "Tiêu Dương, ngươi có thể đánh bại Lôi Thiên Tuyệt cái kia chơi lôi nương nương hàng, quả thật có chút bản lĩnh thật sự. Nhưng ta chiến thần động thiên tu sĩ, am hiểu nhất nhục thân chém giết, ngươi nếu chỉ sẽ mượn nhờ thần cách chi lực, thua không nghi ngờ." Tiêu Dương nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh lại đồng dạng tự tin. "Vậy liền để chúng ta so tài một chút nhục thân lực lượng." "Ha ha ha." "Sảng khoái, ta liền thích ngươi dạng này." Kinh Vô Mệnh nghe vậy lại hỉ, cùng tiếng một tiếng, đã không còn bất kỳ nói nhảm. Hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, toàn bộ lôi đài vì đó kịch liệt chấn động. Nắm tay phải đơn giản trực tiếp vung ra, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo, chỉ có cực hạn lực lượng. Quyền phong xé rách không khí, phát ra chói tai đến cực điểm âm bạo thành, kinh khủng khí áp thậm chí tại phía trước tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng. Uy lực của một quyền này, đơn thuần tại lực lượng phương diện bên trên, đã có thể so với bình thường tôn giả cảnh lục trọng tu sĩ một kích toàn lực. Dưới đài người xem đều biến sắc, nhao nhao là Tiêu Dương lau một vệt mồ hôi. Nghe Thường quận chúa càng là khẩn trương đến nín thở. Nhưng mà, đối mặt cái này long trời lở đất một quyền, Tiêu Dương không chút nào không hoảng hốt. Hỗn độn thần ma thể lực lượng, trong nháy mắt bị thôi động đến đỉnh phong. Hắn không tránh không né, đồng dạng là thật đơn giản một cái đấm thẳng đánh ra. Tiêu Dương dưới ra, lại nổi lên một tầng màu vàng kim nhạt rực rỡ, sau đó cái kia kim sắc nắm đấm cùng thiết quyền hung hăng va chạm. Oeng! Lấy xong quyền va chạm điểm làm trung tâm, một cỗ mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng xung kích, ngang nhiên quyết tán, hung hăng đụng vào lôi đài lồng ánh sáng phía trên, kích thích kịch liệt gợn sóng. Giang giác. Hai người dưới chân lôi đài mặt đất, như là bị cự truy đập trúng pha lê, trong nháy mắt hướng phía dưới lõm ra một cái hố sâu to lớn, vô số giống mạng nhện vết nước điên cuồng lan tràn ra. Đập, đập. To lớn lực phản chấn truyền đến, Tiêu Dương cùng Kinh Vô Mệnh vậy mà đồng thời thân thể chấn động, riêng phần mình hướng về sau rút lui ba bước. Mỗi một bước đều tại cứng rắn lôi đài mặt đá bên trên, lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Thế lực ngang nhau, thuần túy nhục thân lực lượng va chạm, lại là cân sức ngang tài. Tốt, tốt, tốt. Kinh Vô Mệnh nói liên tục ba chữ tốt, hưng phấn đến bắp thịt cả người đều đang run rẩy, nhục thể của ngươi càng như thế cường hãn. Tiêu Dương khẽ mỉm cười nói, còn có lợi hại hơn. Ha ha ha. Vậy liên lại đến, để cho ta nhìn xem ngươi toàn lực. Kinh Vô Mệnh cùng thiếu, lần nữa nhào tới. Lần này, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Song quyền như là mưa to gió lớn oanh ra, trong nháy mắt hóa ra đầy trời quyền ảnh, mỗi một quyền đều ẩn chứa chiến thần huyết mạch lực lượng. Tiêu Dương đem hỗn độn thần ma thể lực lượng thôi động đến cực hạn, hai tay hóa thành hai đạo màu vàng huyết ảnh, không ngừng đón đỡ, đồng thời tìm kiếm phản kích cơ hội. Phanh, phanh, phanh. Hai người va chạm tựa như vô số mặt cự trống, tại đồng thời lôi vang. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, cùng kinh khủng khí lãng. Đây là thuần túy nhục thân chém giết, xa so với pháp thuật đối oanh càng thêm kịch liệt, càng thêm rung động lòng người. Dưới đài người xem thấy hoa mắt thần mê, nhiệt huyết sôi trào. Mấy chục hiệp về sau, hai người đều có chút mỏi mệt, Kinh Vô Mệnh nắm đấm tốc độ dần dần giảm bớt. Ngay tại lúc này, Tiêu Dương trong mắt tinh quang lóe lên, bắt được dây lát kia hơi thở tức thì cơ hội. Trong cơ thể hắn kiếm gãy lần nữa rung động, hình như có cộng minh, Tiêu Dương lập tức hô to, giải tỏa hình thiên thần nghiên cứu. Ông, một đạo từ vô tận chiến ý cùng khí huyết, ngưng tụ mà thành huyết sắc thần quang, đột nhiên từ đoạn kiếm bên trong tuôn ra, trong nháy mắt dung nhập Tiêu Dương toàn thân. Ai da? Tiêu Dương nhịn không được phát ra một tiếng gào trầm trầm. Chỉ gặp hắn bắp thịt toàn thân như là thổi hơi bóng, đột nhiên bành trướng hở ra, từng cây gân xanh giống như là cầu long nhô lên nhúc đích, thân cao đều tựa hồ cất cao một chút. Một cỗ so Kinh Vô Mệnh càng thêm cuồng bạo bá đạo chiến thần khí tức, âm vang từ trong cơ thể hắn thức tỉnh, bộc phát ra. Huyết sắc quang mang cùng kim sắc khí huyết sen lẫn tại hắn bên ngoài thân. Cỗ khí tức này xuất hiện trong nháy mắt, lại cùng Kinh Vô Mệnh trong cơ thể chiến thần huyết mạch, sinh ra mãnh liệt cộng minh. Kinh Vô Mệnh trong cơ thể huyết dịch, phản phất không bị khống chế muốn sôi trào bắt đầu, hướng đối phương biểu thị thần phục. Cái này, đây là hình thiên chiến thần khí tức. Dưới đài một mực mật thiết chú ý chiến cuộc, đến từ chiến thần động thiên một vị mặt đỏ trưởng lão đột nhiên đứng người lên, trên mặt tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng cuồng nhiệt, thanh âm đều đang run rẩy. Chiến thần ở trên, hắn một ngoại nhân, vậy mà có thể dẫn động cũng không chế hình thiên thần nghiên cứu, cái này sao có thể? Kinh Vô Mệnh cũng cảm nhận được cái kia có nguồn gốc từ huyết mạch bản nguyên áp chế cùng triệu hoán, hắn cùng bạo thế công đống nhiên đình chỉ, mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn xem khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh khủng Tiêu Dương, trên mặt viết đầy hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Dương cảm thụ được trong cơ thể cái kia bành trướng đến cơ hồ muốn bạo tạc lực lượng kinh khủng, phản phất vây tay một cái liền có thể xé rách thương khung, đạp dưới chân liền có thể chấn vỡ đại địa. Đây là một loại thuần túy đến cực hạn lực lượng quyền hành. Hắn chậm rãi nâng lên cái kia che kín huyết sắc chiến văn, cùng kim sắc quang lưu cánh tay phải, khóa chặt phía trước lâm vào khiếp sợ Kinh Vô Mệnh, đơn giản trực tiếp đấm ra một quyền. Chiến thần chi lực, hình thiên phá. Một quyền ra, không gian phảng phất đều bị cái kia thuần túy lực lượng chỗ bặm mèo. Một đạo huyết kim sắc quyền cương, như là lao ngược lên trên sao băng, mang theo một cỗ chiến thiên đấu địa vỡ nát hết thể kinh khủng ý chí, ngang nhiên đánh phía Kinh Vô Mệnh. Chương 499, anh hùng tương tích. Chương 499, anh hùng tương tích. Tiêu Dương cái kia ẩn chứa hình thiên thần nghiên cứu chi lực một quyền, ẩn chứa bị thiên diệt địa uy lực. Kinh Vô Mệnh con người đột nhiên co lại, mãnh liệt tử vong uy hiếp cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hắn cuồng hống một tiếng, trong cơ thể chiến thần huyết mạch thiêu đốt đến cực hạn, màu đồng cổ lản ra trong nháy mắt trở nên xích hồng như máu, hai tay giao nhau đón đỡ tại trước người, ngưng tụ lại suốt đời mạnh nhất phòng ngự tư thái. Phía sau hắn hư không thậm chí ẩn ẩn hiện ra một tôn mơ hồ, cầm đũa chấp thuẫn viễn cổ chiến thần hư ảnh. Nhưng mà, giang giác, nắm đấm rơi xuống nháy mắt, rõ ràng xương cốt vỡ tan tiếng vang lên. Phúc. Kinh Vô Mệnh giao nhau đón đỡ hai tay trong nháy mắt biến hình, kịch liệt đau nhức toàn tâm. Cái kia thân hình cao lớn hoàn toàn không bị khống chế cách mặt đất bay rất ra ngoài. Hắn cổ họng ngọt ngọt, cũng nhịn không được nữa, một ngụm nóng hổi máu tươi cuồn phún mà ra, nhuộm đỏ dưới thân đá vụn. Tĩnh mịch, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị cái này thuần túy lực lượng mang tới có tính chấn động kết quả, cả kinh nói không ra lời. Chiến thần động thiên thánh tử, lấy nục thân cường hành lấy xương Kinh Vô Mệnh, vậy mà tại nhất là tự hào lĩnh vực, bị một quyển chính diện đánh tan. Tiêu Dương chậm rãi đi đến Kinh Vô Mệnh trước mặt, vươn tay. Kinh Vô Mệnh nhìn xem ngã vào trước mặt tay, lại ngẩng đầu nhìn khí tức đã bình phục lại càng lộ vẻ thâm bất khả chắc Tiêu Dương, thu kịch trên mặt lộ ra một tia đắng chát, nhưng càng nhiều lại là phát ra từ nội tâm kính nể cùng tin phục. Hắn mượn Tiêu Dương lực lượng, khó khăn đứng người lên, xóa đi vết máu ở khóe miệng, ồ mồm địa mở miệng, thanh âm mặc dù suy yếu, lại vô cùng rõ ràng. Ta thua, tâm phục khẩu phục. Của ngươi nhục thân lực lượng, trên ta xa. Ngươi khống chế cái kia cổ thần cách chi lực, càng là so ta trong huyết mạch truyền thừa chiến thần ý chí, càng thêm cổ lao thuần túy. Hắn nhận thua, thản nhiên mà dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng, hiển thị rõ thể tu người hào sảng. Tiêu Dương mỉm cười, lấy ra một viên chữa thương đan dược đưa cho hắn. Ngươi cũng rất lợi hại, nếu không phải mượn nhờ thần cách chi lực, ta chưa hẳn có thể thắng. Hắn lời này cũng không phải là tất cả đều là khách sáo. Kinh vô mệnh thuần túy lực lượng sát thực cực kỳ khủng bố, nếu không có hình thiên thần nghiên cứu tại cấp độ bên trên, triệt để áp chế đối phương chiến thần huyết mạch, chỉ dựa vào hỗn độn thần ma thể, cho dù có thể thắng, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Kinh vô mệnh tiếp nhận đan dược căn bảo, cười ha ha một tiếng, dùng sức vô vô Tiêu Dương bả vai. Hảo huynh đệ, ta liền thích ngươi dạng này có thực lực lại không kiêu ngạo. Ngươi người bạn này, ta giao định. Trận chung kết gặp lại, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Hai người lần này không chút nào giả mạo cùng chung chí hướng, xem ở mọi người dưới đài trong mắt, không khỏi sinh lòng cảm khái. Tại cái này tàn khốc tiên triều luận võ bên trong, như thế thuần túy chiến đấu cùng hữu nghị, lộ ra càng chân quý. Không biết là ai trước dẫn đầu, tiếng vỗ tay nhiệt liệt giống như nước thủy triều băng lên, đã là hiến cho bên thắng Tiêu Dương cái kia không thể tranh cãi cường đại, cũng là hiến cho kẻ bại Kinh vô mệnh cái kia thản nhiên lòng dạ. Đến tận đây, điểm tích lũy thi đấu toàn bộ kết thúc. Cuối cùng màn ánh sáng bên trên, 30 cái chói mắt danh tự sắp xếp mà ra, đại biểu cho năm nay tiên triều luận võ mạnh nhất 30 vị thiên tiêu, thu được tấn cấp cuối cùng trận chung kết tư cách. Tiêu Dương lấy 15 chiến toàn thắng, chưa gặp được bại một lần kiêu nhân chiến tích, cao cơ bảng điểm số thủ vị, thực chí danh quy. Tam hoàng tử, đại hoàng tử Võ Hoàng, Kinh vô mệnh, Lôi Thiên Tuyệt các loại thiên tiêu cũng thành công tấn cấp. Trận chung kết sắp mở ra. Cuối cùng đại chủ thi đấu, quy tắc tàn khốc hơn cùng kích thích. Thủ vòng, từ điểm tích lũy bài danh thứ 30 vị tu sĩ, dẫn đầu leo lên trung ương võ thánh chủ đài, làm ban đầu đại chủ. Còn lại 29 tên thiên tiêu thì dựa theo điểm tích lũy từ thấp đến cao chỉnh tự, theo thứ tự lên đài công lôi. Mỗi lần công lôi, thời hạn một nén nhang. Như công lôi người có thể tại trong vòng thời gian quy định đánh bại đại chủ, thì tự động trở thành đại chủ mới, tiếp nhận đến tiếp sau người khiêu chiến. Như quá thời gian không thể đánh bại, hoặc tự thân bị đánh xuống lôi đài, chủ động nhận thua, thì công lôi thất bại, đại chủ thủ lôi thành công, tiếp tục tiếp nhận vị kế tiếp khiêu chiến. Long vòng như vậy, cho đến tất cả 29 tên công lôi người, toàn bộ khiêu chiến hoàn tất. Cuối cùng, còn đứng ở trên lôi đài người kia, chính là năm nay tiên triều luận võ khôi thủ. Mà tại lúc trước hắn cuối cùng bị đánh bại hai người, thì phân biệt là Á quân cùng Quý quân. Làm cụ thể công lôi trình tự danh sách, phân phát đến mỗi một vị tấn cấp người trong tay lúc, Tiêu Dương nhìn thoáng qua, ánh mắt vi lóe lên. Hắn công lôi trình tự, bị xếp tại thứ 25 vị. Đây là một cái phi thường dựa vào sau vị trí. Mà hắn người quen biết cũ Tam hoàng tử, thì xếp tại số 28 vị. Điểm tích lũy cao nhất, đồng dạng bảo trì toàn thắng đại hoàng tử Võ Hoàng, thì không chút huyền niệm địa xếp tại vị cuối cùng, thứ 30 thuận vị, cũng chính là cuối cùng công lôi người. Nghe thường quận chúa cầm tới trình tự biểu về sau, đôi mi thanh tú cao lại, lập tức tìm được Tiêu Dương, phân tích nói, Tiêu Dương, cái này trình tự chỉ sợ có chút kỳ quặc. Ngươi sắp xếp 25, Tam hoàng tử 28, đại hoàng tử 30. Ý vị này, nếu như ngươi tại 25 vị ra sân, cũng thành công đoạt lôi, như vậy tại ngươi về sau, chỉ cần lại trải qua thứ 26, thứ 27 hai vị người khiêu chiến, ngay sau đó liền muốn trực tiếp đối mặt dùng khỏe ứng mệnh Tam hoàng tử. Hắn hiển nhiên là tính toán kỹ, muốn cho người phía trước tận khả năng tiêu hao thực lực của ngươi, cuối cùng từ hắn đến hái quả đảo, hoặc là tự mình xuất thủ giải quyết ngươi. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, mà đại hoàng tử Võ Hoàng, xếp tại cuối cùng, càng là đa mưu túc trí. Hắn có thể từ đầu tới đuôi quan sát tất cả mọi người chiến đấu, thấy rõ mỗi người át chủ bài cùng nhược điểm, cuối cùng lại lấy trạng thái toàn thịnh xuất thủ, một kích định căn khôn. Mục tiêu của hắn, chỉ sợ cho tới bây giờ liền không chỉ là ba vị trí đầu, mà là duy nhất khối thủ. Tiêu Dương nghe xong, thần sắc bình tĩnh như trước, phản phất sớm đã ngờ tới. Không sao. Tiêu Dương ngữ khí mang theo một loại tuyệt đối tự tin, mặc kệ bọn hắn an bài thế nào, ta đều có thể ứng đối. Vào đêm, nguyệt hoa như nước, giải đầy bạch ngọc kinh. Tiêu Dương tại mình lâm thời chỗ ở bên trong ngồi xếp bằng. Hắn cũng không bởi vì bạch nhật thắng lợi huy hoàng mà có chút thư giãn. Trận chung kết sắp đến, đối thủ không một kẻ yếu, lại chế độ thi đấu đặc thù, hắn cần đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất đỉnh phong. Hắn đầu tiên bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận xem cũng củng cố lấy bạch nhật vận dụng hình thiên thần nghiên cứu lúc càng ngộ. Cái kia thuần túy lực lượng, cái kia chiến thiên đấu địa ý chí, đều để hắn đối lực lượng bản chất có càng sâu lý giải, hỗn độn thần ma thể cũng ẩn ẩn có chỗ tinh tiến. Đồng thời, hắn cũng càng thêm rõ ràng nhận thức đến thần cách chi lực cường đại cùng hạn chế. Vô luận là phong thần thần cách tốc độ, lôi thần thần cách hủy diệt, vẫn là hình thiên thần ô lực lượng, uy lực cố nhiên kinh thiên động địa, nhưng đối tự thân linh lực tiêu hao cũng đồng dạng to lớn vô cùng. Lấy trước mắt hắn siêu phẩm kim đan mênh mông linh lực, trong thời gian ngắn liên tục vận dụng nhiều loại thần cách chi lực, hoặc là thời gian dài duy trì một loại, đều sẽ cảm thấy lực như chưa đến. Linh lực dự trữ vẫn là mấu chốt. Tiêu Dương trong lòng hiểu ra, thế là hắn lấy ra từ vẫn thần nguyên lấy được thần cách mạnh mẽ, bắt đầu hấp thu trong đó lực lượng, linh lực chậm chạp tăng trưởng, là tiếp xuống ác chiến làm chuẩn bị. Chương 500, thần long huyết mạch. Chương 500, thần long huyết mạch. Trận chung kết ngày đó, võ thánh quảng trường người đông nghìn nghịt. Đại võ tiên triều đế vương, Vũ Thiên Nguyên tự mình trình diện xem thi đấu, bên người ngồi mấy vị cường giả. Cuối cùng trận chung kết quy tắc sớm đã công bố, theo thi nghi quan vang dội thanh âm vang lên, bầu không khí trong nháy mắt kéo căng. Tiên triều luận võ đại chủ thi đấu chính thức bắt đầu. Cho mời điểm tích lũy bài danh thứ 30 vị, thủ vị đại chủ, Thần Long Động Thiên Thánh Tử Ngao Hiên lên lại. Giống. Một tiếng đinh hai nhức óc tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Chỉ gặp một đạo thanh quang từ ghế tuyển thủ bên trong phóng lên tận trời, rơi vào giữa lôi đài. Quang mang tán đi, lộ ra một tên thân mang màu xanh long văn chiến bảo, trên mặt cao ngạo thần sắc thanh niên. Thủ vòng đại chủ, liền do ta Ngao Hiên đến làm. Hắn cao giọng mở miệng, thanh âm mang theo long ngâm tiếng vọng, cũng làm cho chư vị mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thần long chi lực. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn bàng bạc linh lực hỗn hợp có cổ lao huyết mạch chi lực, ở bang một phát. Hóa long, ngang, lại một tiếng càng cao hơn càng long ngâm. Ngao Hiên thân thể đột nhiên bành trướng biến hình, trong nháy mắt lại hóa thành một đầu dài đến mấy chục trượng uy phong lấm lấm màu xanh thần long. Cương đại long uy giống như nước thủy triều tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ lôi đài, thậm chí để tới gần lôi đài rất nhiều tu sĩ cảm thấy hô hấp tắc nghẽn chát chát, tâm thần run rẩy. Chân long, lại là chân chính thần long huyết mạch, không hổ là thần long động thiên thánh tử. Cái này hóa long bí thuật đã đạt đến hóa cảnh, áp lực thật là đáng sợ. Chỉ là cái này long uy cũng đủ để cho bình thường tôn giả cảnh tu sĩ thực lực giảm đi nhiều. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, công đánh ra bắt đầu. Vị thứ nhất công lôi người là đến từ liệt hỏa động thiên một vị tôn giả cảnh tứ trọng đệ tử. Hắn biết rõ đối thủ cường đại, vừa lên đài liền toàn lực bộc phát, thế ra một thanh tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực trường thương, nhân thương hợp nhất hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, đâm thẳng thanh long vậy ngược chỗ, kiến càng lay cây. Ngao Hiên trong miệng phun ra một cột nước, đem hỏa diễm trường thương dội tắt, đồng thời một cái đôi đem quất bay ra sân khấu hạ. Chiến đấu kế tiếp cơ hội trở thành Ngao Hiên một người biểu diễn tú. Vị thứ hai công lôi người am hiểu thổ hệ phòng ngự, bị thanh long một cái thần long bãi vĩ, ngay cả người mang tuấn quất đến thổ huyết bay ngược. Vị thứ ba thân pháp quỷ dị, ý đồ du đấu, lại bị Ngao Hiên điều khiển cuồng phong lĩnh vực hạn chế, cuối cùng bị một đạo lăng lệ phong nhận bổ trúng, trọng thương bị thua. Vị thứ tư, vị thứ năm, mãi cho đến người thứ 10 công lôi người, những người này đều không ngoại lệ đều bị Ngao Hiên đánh bại, có bị cột nước đánh bay, có bị long trảo chảo thương. Ngao Hiên chiếm cứ tại trên lôi đài, thân rồng ngũ lượng, thanh quang lưu chuyển, giống như không thể chiến thắng thái cổ thần thú. Liên tục 10 phen thắng lợi, mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng hắn khí thế lại càng cao, mắt rồng bên trong vẻ ngạo mạn cũng càng đậm. Hắn nhìn xuống dưới đài chưa công lôi đám tuyển thủ, to lớn miệng rồng khép mở, ngựa khí ngạo mạn. Còn có ai dám đến công lôi? Như không ai dám đến, cái này đài chủ chi vị, ta trước hết chiếm. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Còn lại công lôi người sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng. Ngao Hiên cho thấy thực lực viễn siêu mong muốn, cái kia kinh khủng long uy làm cho tất cả mọi người sinh ra lòng kiêng kỵ. Ai cũng không muốn tùy tiện đi lên tiêu hao, thậm chí có thể trở thành đối phương lập uy bàn đạp. Nhưng mà, ngay tại mảnh này trong yên lặng, Tiêu Dương bên cạnh một đạo giống như cột điện thân ảnh bỗng nhiên đứng lên. Thử, rắn một đầu, cũng dám phách lối. Ta đến chiếu cố ngươi. Chính là thương thế đã khôi phục hơn phân nửa chiến thần động thiên thánh tử, Kinh Vô Mệnh. Kinh huynh, cẩn thận. Tiêu Dương lên tiếng nhắc nhở. Hắn có thể cảm giác được, Hóa Long sau Ngao Hiên, thực lực so điểm tích lũy thi đấu lúc gặp phải bất kể đối thủ nào cũng mạnh hơn một đoạn. Yên tâm, quả đấm của ta đã sớm nữa. Kinh Vô Mệnh hét lớn một tiếng, thả người nhảy lên lôi đài. Đối mặt dài chừng 10 trượng màu xanh thần long, Kinh Vô Mệnh cái kia thân hình cao lớn, cũng lộ ra nhỏ bé. Nhưng hắn không hề sợ hãi, chiến ý trùng thiên. Chiến thần huyết mạch, mở. Vâng. Sinh hồng sắc khí huyết lang yên từ đỉnh đầu hắn phóng lên tận trời, thân thể của hắn lần nữa bành trướng một vòng, bắp thịt cuộn cuộn, làn da hiện ra kim loại sáng bóng, như là thượng cổ chiến thần giáng lâm. An ta một quyền. Kinh Vô Mệnh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai chân bỗng nhiên đập mạnh địa, mượn nhờ lực phản chấn như đạn pháo bắn về phía thân rồng. Nắm tay phải ngưng tụ lực lượng toàn thân, đơn giản thu bạo địa đánh phía Ngao Hiên long thân trung bộ. Một quyền này ẩn chứa băng sơn liệt địa lực lượng kinh khủng, quyền phong hơi nén, phát ra chói tai âm bạo. Ngao Hiên to lớn mắt rồng bên trong hiện lên một tia khinh thường, lại không tránh không né, tựa hồ muốn bằng long lân mạnh kháng, đồng thời đôi rồng lặng yên không một tiếng động tụ lực. Phanh, nặng nề trầm đục như là gõ trống lớn. Kinh Vô Mệnh cái này ngưng tụ chiến thần huyết mạch một quyền, gián giáng chắc chắc địa đánh vào cứng rắn long lân phía trên. Giang giác, một mảnh lớn chừng bàn tay long lân vậy mà ứng thanh vỡ vụn, lộ ra một mảnh nhỏ da thịt. Giống. Ngao Hiên phát ra một tiếng gào lên đau đớn, to lớn thân rồng đều run rẩy một chút. Hắn hiển nhiên đánh giá thấp Kinh Vô Mệnh thuần túy lực phá hoại. Muốn chết. Hắn gào lên đau đớn một tiếng, cái đuôi quét ngang mà đến. Cái kia đuôi rồng như là một đầu to lớn màu xanh roi thép, xé rách không khí, lấy thế lôi đỉnh bạc vân, đột nhiên quét ngang mà đến. Kinh Vô Mệnh vừa mới một kích toàn lực, lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh, chỉ có thể cuồng hống một tiếng, hai tay giao nhau che ở trước người, đối cứng một kích này. Vâng. Đuôi rồng hung hăng quất vào hai cánh tay của hắn phía trên. Phúc. Kinh Vô Mệnh hai tay kịch liệt đau nhức một lúc, khí huyết sôi trào. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người hoàn toàn không bị khống chế bị quất đến bay rất ra ngoài. Sau đó trùng điệp đâm vào bên bờ lôi đài, cái kia kịch liệt ba động phòng hộ lồng ánh sáng bên trên, mới khó khăn lắm dừng lại, suýt nữa trực tiếp rơi xuống dưới đài. Nhưng mà, còn không đợi hắn chỉ hoàn qua khí, Ngao Hiên công kích lại đến. Ngao Hiên phun ra một đạo vòi rồng, đem Kinh Vô Mệnh vây khốn, vòi rồng mang theo sắc bén phong nhận, không ngừng cắt chém Kinh Vô Mệnh nhục thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại biểu một nén nhang thời hạn đồng hồ cắt nhanh chóng trôi qua. Kinh Vô Mệnh tại phong ngục bên trong tả xung hữu đột, trên thân vết thương càng ngày càng nhiều, mặc dù đều là bị thương ngoài da, nhưng thể lực cùng linh lực lại tại cấp tốc tiêu hao. Mắt thấy thời gian sắp tới, nếu vô pháp phá vỡ phong ngục, dựa theo quy tắc cũng là hắn thua. Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng không cam lòng gầm hét. Đủ, ta nhận thua. Ngao Hiên nghe vậy, mắt rồng bên trong hiện lên vẻ đắc ý, há miệng hút vào, đem cái kia kinh khủng vòi rồng thu hồi. Quanh người hắn thanh quang lóe lên, một lần nữa hóa thành nhân hình, rơi vào trên lôi đài, nhìn xem Kinh Vô Mệnh, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt đường cong. Chiến thần động thiên thánh tử, cũng bất quá như thế. Kinh Vô Mệnh tức đến xanh mét cả mặt mày, hung hăng trừng Ngao Hiên một chút, lại bất lực phản bác, chỉ có thể kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, hậm hực đi xuống lôi đài. Trở lại ghế tuyển thủ, hắn đi vào Tiêu Dương trước mặt, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Ngao Hiên thần long huyết mạch quá mạnh, nhục thân phòng ngự cùng công kích đều cực kỳ bá đạo, ngươi phải cẩn thận hắn long tức cùng đôi rồng. Tiêu Dương nghiêm túc nghe, gật đầu nói, đa tạ kinh huynh nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Mà lúc này, công lôi trình tự đã đến thứ 24 vị. Kế tiếp, liền là Tiêu Dương. Chương 501, Na Tra Hàng Long. Chương 501, Na Tra Hàng Long. Tiêu Dương chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị bước về phía cái kia vạn chúng chú mục lôi đài. Nhưng vào đúng lúc này, Nghe Thường quận chúa thon thon tay ngọc kéo hắn lại ống tay áo. Nàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, cấp tốc đem một viên tản ra ánh bạch quang đan dược, nhét vào Tiêu Dương trong tay. Đây là hồi linh đan có thể khôi phục nhanh chóng linh lực, ngươi như thần cách chi lực tiêu hao quá lớn, có thể phục dụng đan này. Tiêu Dương trong lòng ấm áp, không có chối từ, trịnh trọng đem đan dược cất kỹ, gật đầu nói, yên tâm, ta tiểu có chừng mực. Hắn hít sâu một hơi, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó leo lên lôi đài. Tiêu Dương, Ngao Hiên nhếch miệng lên một vòng lãnh nạo đường cong. Phàm nhân hạ giới, ngươi có thể đánh bại Lôi Thiên Tuyệt cùng Kinh Vô Mệnh, bất quá là mượn nhờ thần cách chi lực. Thần long của ta huyết mạch có thể khắc chế hết thảy thần cách, ngươi vẫn là nhận thua đi. Đối mặt Ngao Hiên trào phúng, Tiêu Dương sắc mặt bình tĩnh như nước, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có mảy may ba động. Hắn căn bản không có đáp lời dự định. Hành động mới là tốt nhất đáp lại. Tiêu Dương không nói nhảm, trong cơ thể kiếm gây rung động, giải tỏa Na Tra Tam Thái Tử thần cách. Ông, một đạo hồng quang dung nhập Tiêu Dương trong cơ thể, quanh người hắn còn cuốn liên hoa hỏa diễm, trong tay xuất hiện một cây hỏa tiêm thương, dưới chân giẫm lên phong hỏa luân. Cái này, đây là Hồng Liên Hỏa Diễm, Hỏa Tiêm Thương, Phong Hỏa Luân. Dưới đài, một vị kiến thức cực kỳ uyên bác hoàng thất lao thần đỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng người lên, bởi vì cực độ kích động, sợi râu đều đang run rẩy. Đây là Na Tra thần cách. Na Tra Tam Thái Tử chính là thượng cổ chiến thần, am hiểu cầm long phục hộ, vừa vận khắc chế thần long huyết mạch. Vị này lao thần kinh hô, dường như sấm sét tại đông đảo cường giả bên tai nổ vang. Na Tra Tam Thái Tử tên tuổi, tại thượng cổ trong truyền thuyết thế nhưng là như sấm bên tai, hắn đối với long tộc khắc chế, cơ hồ là khắc ấn tại quy tắc phương diện. Nguyên bản một mặt ngạo mạn cùng khinh thường Ngao Hiền, tại cái kia Hồng Liên Hỏa Diễm xuất hiện trong nháy mắt, sắc mặt liền đột nhiên của biến. Trong cơ thể hắn cái kia cao ngạo thuần chính thần long huyết mạch, phản phất như gặp phải thiên địch khắc tinh đồng dạng, lại không tự chủ được sinh ra một loại run rẩy cùng e ngại cảm giác. Thậm chí ngay cả quanh thân vận chuyển long lực đều xuất hiện một tia bừng nhíu. Làm trôi này để linh hồn hắn đều cảm thấy nhói nhói hỏa tiêm thương, cùng vậy đối tản ra phong hỏa pháp tắc ba động bánh xe xuất hiện lúc, Ngao Hiền trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận. Trong mắt tràn đầy không thể nào hiểu được cùng tiếp nhận kinh hãi cùng sợ hãi. Không, không có khả năng. Hắn nghẹn ngào gào lên, thanh âm đều bởi vì sợ hãi mà có chút biến điệu. Ngươi làm sao lại có được Na Tra thân cách? Đó là sớm đã chôn vùi tại thượng cổ truyền thừa. Dạ, nhất định là huyễn thuật. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Một cái phàm nhân hạ giới, không chỉ có được thân cách, lại còn hết lần này tới lần khác có được nhất khắc chế hắn long tộc huyết mạch Na Tra thân cách. Đây quả thực là vận mệnh ác ý cho đùa. Tiêu Dương căn bản lười nhác cùng hắn nói nhảm. Thân cách chi lực ra chỉ có thời gian hạn chế, lại tiêu hao rất lớn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phong Hỏa Luân, lên. Tâm niệm vừa động, dưới chân phong hỏa luân trong nháy mắt liệt diễm tăng gọn, vận tốc bay tăng gọn. Tiêu Dương thân ảnh hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu trước đó vận dụng phong thần thần cách thời điểm. Hắn trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, trong tay hỏa tiêm thương đâm thẳng Ngao Hiên tim. Cái tiêu cực hạn tốc độ mang tới âm bạo thành, đem Ngao Hiên từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Giống. Ta không tin. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để Ngao Hiên phát ra phẫn nộ mà không cam lòng lòng hống. Trong cơ thể hắn long huyết điên cuồng tiêu đốt, rốt cuộc không lo được bảo trì hình người, trong nháy mắt lần nữa biến thành đầu kia dài chừng 10 trượng màu xanh thần long. Hắn không dám để cho chuôi này đáng sợ hỏa tiêm thương cận thân, to lớn miệng rồng một trường, không chút do dự phun ra mình công kích mạnh nhất. Một đạo tản ra chí mạng hàn khí tái nhợt thổ tức, hướng phía hóa thân hồng sắc thiểm điện Tiêu Dương mãnh liệt phóng đi. Những nơi đi qua, ngay cả không gian phảng phất đều muốn bị đông kết. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để băng phong tôn giả cảnh thất trọng cường giả kinh khủng long tức, Tiêu Dương ánh mắt không thay đổi, trong lòng tự nhiên hiện ra Na Tra thần cách truyền thừa bản năng chiến đấu. Na Tra náo biển, hắn phát ra từng tiếng quát, cũng không phải là thật lên tiếng, mà là thần cách ý chí gào thét. Trong tay hỏa tiêm thương đột nhiên bộc phát ra vạn trượng hồng liên ánh lửa, thân thương lắp một cái, hóa thành một đạo xé rách thiên địa súng phun lửa mang, không tránh không né, ngang nhiên quét ngang hướng cái kia ngập trời băng lưu. Xuy, cực hàn cùng cực nhiệt, hai loại cực đoan lực lượng điên cuồng đụng nhau. Không có bạo tạc, chỉ có kịch liệt năng lượng trôn vùi âm thanh. Cái kia nhìn như không thể địch nổi cực hàn long tức, tại tiếp xúc đến hồng liên súng phun lửa mang trong nháy mắt, cấp tốc tan rã bốc hơi, hóa thành đầy trời sương trắng. Hỏa tiêm thương bên trên hồng liên thần hỏa, trời sinh chính là vì phần diện bực này hàn băng thủy hệ lực lượng mà sinh. Thương mang thế như trẻ tre, trực tiếp chém ra khổng lồ long tức, mà liên tại thương mang phá vỡ long tức cùng một trong nháy mắt, Tiêu Dương dưới chân phong hỏa luân lần nữa nổ đùng, tốc độ trong nháy mắt lại tăng 3 phần. Mượn xương trắng điểm hộ, hắn giống như quỷ mị vòng qua long tức chính diện trùng kích, xuất hiện ở to lớn long thân phía sau. Ngao Hiên chỉ cảm thấy trước mắt hồng ảnh lóe lên, cái kia làm hắn tim đập nhanh hỏa diễm trường thương cùng kinh khủng uy áp đột nhiên biến mất. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, một cô nóng rực mà sắc bén vô cùng khí tức, đã như là độc long, chống đỡ tại hắn hóa long về sau yếu ớt nhất bộ vị. Cái cổ bảy ngược chỗ, Cái kia sắc bén mũi thương, thậm chí đã đâm rách một mảnh nhỏ lòng lần, nóng rực hồng liên hỏa độc từng tia rót vào, mang đến đau đớn kịch liệt cùng tử vong uy hiếp. Ngao Hiên khổng lồ thân rồng trong nháy mắt cứng ngắc, tất cả động tác đều dừng lại. Hắn to lớn mắt rồng bên trong, tràn đầy hoang đường không cam lòng, cùng thâm trầm nhất sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ cần mình còn dám động đậy mảy may, trôi này đáng sợ hỏa tiêm thương liền sẽ trong nháy mắt đâm xuyên lịch lần của hắn, xoắn nát hắn long hồn. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị cái này gần như nghiền ép quyết đấu, sợ ngây người. Ai cũng không dám tin tưởng Tiêu Dương có thể thắng, thậm chí còn thắng được như thế gọn gàng. Từ Tiêu Dương giải tỏa thần cách, đến phá vỡ long tức, lại đến thương chỉ bảy ngược, toàn bộ quá trình nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Thậm chí rất nhiều người đều không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, chiến đấu tựa hồ liền đã kết thúc. Tiêu Dương trôi nổi tại long cái cổ về sau, cầm trong tay hỏa tiêm thương, mũi thương vững vàng chống đỡ bảy ngược, quanh thân hồng liên hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt, ánh mắt băng lãnh, thanh âm rõ ràng truyền vào cứng ngắc Ngao Hiên trong tai. Người thua. Đơn giản ba chữ, đánh nát Ngao Hiên tất cả kiêu ngạo cùng lòng phản kháng. To lớn mắt rồng bên trong, phẫn nộ khuất nhục vân vân tự cuối cùng biến thành một mảnh cho tàn. Hắn mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không nhận mệnh. Khổng lồ long thân thanh quang lấp lóe, cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa biến thành hình người. Hắn cúi xuống cao ngạo đầu lâu, run giọng nói, "Ta nhận thua." Nói xong, hắn rốt cuộc không mặt mũi nào lưu tại trên đài, thân hình có chút lảo đảo địa cấp tốc bay xuống lôi đài, biến mất trong đám người. Tiến tính kéo dài mấy giây, sau đó toàn trường bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Tiêu Dương thành công trở thành mới đại chủ. Chương 502, mới đại chủ, Sa Luân Chiến Khải. Chương 502, mới đại chủ, Sa Luân Chiến Khải. Theo Ngao Hiền câu kia run rẩy ta nhận thua rơi xuống, toàn bộ võ thánh quảng trường tĩnh mịch, bị như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô triệt để dẫn bạo. Thắng. Tiêu Dương thắng. Ông trời của ta. Đây chính là thần long động thiên thánh tử Ngao Hiền a. Hóa long về sau, thực lực có thể so với tôn giả cảnh thất trọng đỉnh phong, lại bị Tiêu Dương như thế dứt khoát đánh bại. Quá mạnh. Đó là cái gì thần cách? Hồng Liên Hỏa Diễm, Hỏa Tiêm Thương, Phong Hỏa Luân. Chưa từng nghe thấy, nhưng đối long tộc áp chế lực quả thực là khắc vào thực chất bên trong. Mới đại chủ ra đời. Tiêu Dương, hắn hiện tại là đại chủ. Ở ghế tuyển thủ, Nghe Thường quận chúa kích động đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục, chăm chú nắm chặt nắm đấm rốt cục bùng ra, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Kinh Vô Mệnh càng là vụt địa một cái đứng lên đến, nhìn xem trên đài thu liễm thần cách như thế, khôi phục lúc đầu bộ dáng Tiêu Dương, ồm ồm địa hét lớn, "Tốt, Tiêu Dương huynh đệ, làm tốt lắm." Đã sớm nhìn đầu kia rắn không vừa mắt. Ghế khách quý vị bên trên, đại võ tiên triều đế vương Vũ Thiên Nguyên, tấm kia không giận tự uy trên mặt, cũng hiện ra một vòng khó mà che giấu thưởng thức. Hắn khẽ bước cằm, đối bên người Tây Thục Vương nói ra, "Tây Thục Vương, ngươi vị này con rể tương lai, thật đúng là cho chấm một niềm vui vô cùng to lớn a." Tây Thục Vương vẫn nói, trên mặt cười nở hoa, ngoài miệng lại khiêm tốn nói, "Vậy hạ quá khen rồi, tiểu tử này toàn bằng vật khí, vật khí." Trên lôi đài, Tiêu Dương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Na Tra thần cách lực lượng giống như nước thủy triều thối lui, một trận mãnh liệt cảm giác suy yếu cùng linh lực cảm giác trống rỗng, tùy theo vào tới. Cái này thần cách chi lực, uy lực xác thực không thể chê, liền là tiêu hao quá lớn. Tiêu Dương thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi trận chiến kia, nhìn như gọn gàng, kỳ thực từ giải tỏa thần cách, đến thôi động phong hỏa luân, lại đến thi triển Na Tra náo biển phá vỡ long tức, cuối cùng chế trụ Ngao Hiền, mỗi một bước đều tiêu hao lượng lớn linh lực. Nếu không có hắn có siêu phẩm kim đan cùng hỗn độn thần ma thể làm nội tình, chỉ sợ vừa rồi cái kia một bộ liên chiêu đánh xong, mình trước hết đứng không yên. Nhưng mà, hắn hiện tại là đại chủ, chiến đấu còn xa chưa kết thúc. Căn cứ quy tắc, hắn cần tiếp nhận đến tiếp sau tất cả công lôi người khiêu chiến. Cho mời vị kế tiếp công lôi người, bài danh thứ 26 vị, Vạn Độc Cốc chân truyền đệ tử, Nô Sâm. Lên đài. Theo ti nghi quan thanh âm, một đạo cầm nhom, sắc mặt tái xanh thân ảnh, giống như quỷ mị nổi lên lôi đài. Hắn vừa lên đài, một cỗ ngai ngái bên trong mang theo mùi hôi khí tức liền tràn ngập ra, để dưới đài không thiếu tu vi hơi thấp tu sĩ nghe ngóng muốn nói. Là Vạn Độc Cốc Nô Sâm. Gia hỏa này một thân là độc, thủ đoạn cực kỳ âm tàn quỷ dị. Độc công của hắn khó lòng phòng bị, nghe nói đã từng độc chết qua một vị tôn giả cảnh lục trọng cường giả. Tiêu Dương vừa mới đại chiến một trận, tiêu hao rất lớn, hiện tại đối đầu loại này đối thủ khó dây dưa, sợ là có chút không ổn à. Nô Sâm cặp kiếp như độc xà con mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Dương, phát ra khàn khàn tiếng cười chói tai. "Hắc hắc, Tiêu Dương, ngươi xác thực rất mạnh. Nhưng mạnh hơn mãnh hổ, chúng ta hóa công nhuyễn cân tán cũng phải biến thành một cái con mèo bệnh. Ngươi bây giờ nhận thua, còn có thể thiếu thụ điểm tội." Tiêu Dương nhíu mày, hắn có thể cảm giác được trên người đối phương tản ra khí độc, đang tại lặng yên không một tiếng động ăn mòn trên lôi đài không khí. Hắn không nói nhảm, hỗn độn thần ma thể khí huyết chi lực từ trong cơ thể nổ ầm vang vận chuyển, một tầng ánh sáng màu vàng kim nhạt bao phủ toàn thân, đem tất cả xâm nhập khí độc ngăn cách bên ngoài. "Muốn cho ta trúng độc, ngươi còn chưa đủ tư cách." Tiêu Dương ngữ khí bình thản. "Muốn chết?" Nô Sâm thấy mình độc công vô hiệu, sầm mặt lại. Hai tay của hắn đông nhiên dương lên, hai mảnh màu sắc quỷ dị màu sắc rực rỡ sương mù, như là hai đầu độc xà, một trái một phải hướng phía Tiêu Dương của tới. Đồng thời, thân hình hắn nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Hiển nhiên là muốn mượn nhờ xương độc yểm hộ phát động đánh lén. Tiêu Dương trọng đồng mở ra, trong nháy mắt liền bắt được Ngô Sâm cái kia như là quỷ ảnh, di động với tốc độ cao quy tích. Điều trùng tiểu kỹ, hắn không lùi mà tiến tới, chân phải đống nhiên đạp lên mặt đất, cả người như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, vọt thẳng tiến vào cái kia phiến nhìn như độc bộ trí mạng bên trong. Ngu xuẩn, dám chủ động tiến vào ta thất tuyệt trướng. Nô Sâm mừng rỡ trong lòng, trong tay xuất hiện một thanh tôi đầy kịch độc màu xanh sẫm truy thủ, lặng yên không một tiếng động đâm về Tiêu Dương hậu tâm. Nhưng mà, nên đón hắn, lại là một cái bao vây lấy kim quang lóng ánh năm đấm. Tiêu Dương phảng phất phía sau mở mắt, một cái tấn manh quanh người, đơn giản trực tiếp đấm ra một quyền. Năm đấm cùng truy thủ va chạm. Giang giác. Trôi này từ đặc thù vật liệu luyện chế kịch độc truy thủ, tại hỗn độn thần ma thể lực lượng tuyệt đối trước mặt, yếu ớt như là pha lê, trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Nô Sâm quá sợ hãi, muốn lui đã là không kịp. Tiêu Dương nắm đấm khí thế không giảm, rắn rắn chắc chắc địa đánh vào lồng ngực của hắn. Phanh! Một tiếng vang trầm. Nô Sâm thân thể như là như diều đứt dây, bay ngược mà ra, người giữa không trung, liền liên tiếp phun ra mấy ngụm lớn máu đen, nặng nề mà quẳng xuống lôi đài, ngất đi tại chỗ. Miểu sát, lại là một trận gọn gàng miểu sát. Toàn trường người xem lần nữa sôi trào. Quá bá đạo! Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể âm mưu bị kế đều là hồ giấy. Tiêu Dương nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vạn độc cốc kịch độc, vậy mà đối với hắn không hề có tác dụng. Tiêu Dương đứng tại trên này, sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng chỉ có chính hắn biết, vừa rồi ngạnh kháng cái kia thất tuyệt chướng mặc dù hỗn độn thần ma thể có thể ngăn cản, nhưng khí huyết tiêu hao lại so trong dự đoán phải lớn một chút. Vị kế tiếp, bài danh thứ 27 vị, Cự Linh môn thủ tịch đệ tử, Thạch Phá Thiên. Một cái so kinh vô mệnh còn cao lớn hơn thân ảnh khôi ngô, khiêng một thanh to lớn thạch chùy, đi lên lôi đài. Tiêu Dương, ta Thạch Phá Thiên không chơi những cái kia hư, chúng ta liền so khí lực. Người tiếp ta ba truy, nếu là còn có thể đứng đấy, ta lập tức nhận thua. Thạch Phá Thiên tiếng như hùng trùng, tính cách ngược lại là có chút hào sảng. Tiêu Dương nhẹ gật đầu. Sa luân chiến đối với hắn cực kỳ bất lợi, tốc chiến tốc thắng là lựa chọn tốt nhất. Nhìn truy, Thạch Phá Thiên hét lớn một tiếng, hai tay cơ bắp bổ lên, vung lên trôi này so với người còn cao cự truy, mang theo xé rách không khí tiếng rít, đập xuống giữa đầu. Một truy này, hội tụ cự linh môn công pháp vạn quân chi lực, đơn thuần lực lượng, đã đến gần vô hạn tôn giả cảnh thất trọng. Tiêu Dương ánh mắt ngưng tụ, không tránh không né, cánh tay phải kỳ lân pháp tướng trong nháy mắt hiện hiện. Hắn nâng lên đầu kêu bao trùm lấy xích hồng sắc lân phiến cánh tay kỳ lân, đón cự truy, một quyền đánh đi lên. Bành! Quyền truy tương giao, bộc phát ra đinh thai nhức óc kim loại giao minh thanh âm, kinh khủng sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, làm cho cả lôi đài cũng vì đó kịch liệt chấn động. Thạch Phá Thiên chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng từ truy trôi bên trên truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu tươi chảy ròng, trôi này to lớn thạch chùy tuột tay mà bay. Mà chính hắn tức thì bị cỗ này cự lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một quyền, mẹn mẹn một quyền, liền đánh bại lấy lực lượng lấy xương Thạch Phá Thiên. Ta thua. Thạch Phá Thiên nhìn xem mình máu me đầm địa hai tay, thất hồn lạc phách nói ra. Tiêu Dương thu hồi cánh tay kỳ lân, ngực vi chập trùng. Liên tiếp chiến đấu, để hắn cảm thấy mỏi mệt. Đúng lúc này, hắn không chút do dự lấy ra nghe thưởng quận chúa cho hắn cái viên kia hồi linh đan một ngụm nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ tinh thuần mà ấm áp dòng lũ, cấp tốc chảy khắp toàn thân, khô cạn đan điền cùng kinh mạch, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thổ địa, cực nhanh bị thoải mái, tiêu hao linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mọi người dưới đài thấy cảnh này, đều là một trận hâm mộ. Là hồi linh đan. Hơn nữa nhìn cái kia rực rỡ, ít nhất là thiên phẩm cấp bậc hồi linh đan. Quá xa xỉ. Cái này một viên đan dược, liền giá trị liên thành a. Có đan dược bổ sung, Tiêu Dương năng lực bay liên tục tăng cường rất nhiều. Ngay tại Tiêu Dương cảm thụ được trong cơ thể linh lực cấp tốc khôi phục sảng khoái cảm rất lúc, thi nghi quan cái kia thanh âm cao vút vang lên lần nữa, mà lần này, thanh âm bên trong lại mang theo một chút không bình thường nghiêm trọng. Vị kế tiếp công lôi người, đại võ tiên triều Tam hoàng tử, Vũ Kình Thương. Tiếng nói vừa ra, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt từ huyên náo chuyển thành hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó, một cú kiểm chế mà quỷ dị không khí tràn ngập ra. Một đạo âm lãnh thân ảnh chậm rãi đi lên lôi đài. Chương 503, Tam hoàng tử, Tà công vệ hồn. Chương 503, Tam hoàng tử, Tà công vệ hồn. Làm Tam hoàng tử Vũ Kình Thương đạp vào lôi đài một khắc này, một cỗ âm lãnh, tà dị khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trung ương võ thánh chủ đài. Hắn vẫn như cũ mặc cái kia thân lộng lẫy hoàng tử bảo phục, nhưng cả người khí chất lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vốn chỉ là mặt âm trầm bên trên, giờ phút này lại mang theo một loại bệnh hoạn tái nhợt, trong hai mắt lóe ra làm cho người không rét mà run lũ quang. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, từng sợi mắt trần có thể thấy sương mù màu đen, như là có sinh mệnh độc xạ, tại quanh người hắn chậm rãi lở lờ, những nơi đi qua, ngay cả lôi đài cứng rắn phiến đá đều phát ra từ từ rất nhỏ tiếng hủ thực. Tôn giả cảnh ngũ trọng, chỗ khách quý ngồi, một vị nhãn lực độc các lao thần la thất thành, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Điểm tích lũy thi đấu lúc, Tam hoàng tử rõ ràng vẫn chỉ là tôn giả cảnh tam trọng, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, hắn làm sao có thể liên phá hai trọng cảnh giới? Cái này không hợp với lẽ thường. Tôn giả cảnh mỗi một lần đột phá đều muôn vàn khó khăn, cần đại lượng tài nguyên cùng thời gian lắng đọng, tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Trên người hắn cố khí tức kia, thật là tà môn. Cái kia màu đen sương mù, căn bản không phải tu sĩ chính đạo nên có linh lực hình thái. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Vũ Kình Thương trên thân, tràn đầy kinh nghi cùng một tia không dễ xem xét đúng xem xét e ngại. Ở ghế tuyển thủ, Nghe Thường quận chúa nhìn thấy Vũ Kình Thương thời khắc này bộ dáng, một trương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chán ghét cùng lo lắng, đối bên cạnh Tây Thục Vương thấp giọng nói, "Phụ vương, cái kia màu đen sương mù là phệ hồn sương mù. Ta từng tại hoàng thất cấm kỵ trong điện tịch, thấy qua ghi chép, đây là một loại đã sớm bị liệt vào cấm thuật tà công. Tu luyện này công, cần không ngừng thôn phệ sinh linh thần hồn, đến để thăng tu vi, tốc độ cực nhanh, nhưng quá trình cực kỳ ác độc tàn nhẫn. Tây Thục Vương Văn nói, sắc mặt cũng trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hắn không nghĩ tới thân là hoàng tử, Vũ Kình Thương cũng dám coi trời bằng vùng, đi tu luyện loại này thương thiên hại lý tà thuật. Cái này đã không chỉ là cá nhân phẩm hạnh vấn đề, càng là dao động nền tảng lập quốc thai hoàng ẩm. Trên lôi đài, Tiêu Dương nhìn xem đối diện Vũ Kình Thương, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng bắt đầu. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia màu đen trong xương mù ẩn chứa là một loại thuật thúy, nhằm vào thần hồn ác ý cùng thôn phệ dục vọng. Loại lực lượng này so bạn độc cốc kịch độc còn muốn âm hiểm và khó mà phòng bị. Tiêu Dương, Vũ Kình Thương mở miệng, thanh âm khàn giọng như là hai khối giấy giáp tại ma sát, nghe để cho người ta tê cả da đầu. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười âm lãnh, nhìn xem Tiêu Dương, tựa như đang nhìn một kiện tình thế bắt buộc con mồi. Ngươi bị ta hôn nước, để cho ta mất hết thể diện. Ngươi cho rằng đánh bại ta một lần, sự tình liền kết thúc rồi hả? Ngươi sai. Đây chẳng qua là bắt đầu. Hắn lẻ lưỡi, liếm liếm đôi môi tái nhợt, trong mắt tràn đầy tham lam cùng khoái ý bí mật trên người của ngươi. Thật nhiều a thân thể mạnh mẽ, tầng tầng lớp lớp thần cách chi lực. Những này đều sẽ thành ta đạp vào đỉnh phong tư lương. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, tại chính thức tà đạo lực lượng trước mặt, ngươi điểm này cái gọi là thần cách, là cỡ nào không chịu nổi một kích. Lời còn chưa dứt, Vũ Kình Thương hai tay bỗng nhiên ở trước ngực, kết xuất một cái quỷ dị pháp ấn. Phệ hồn chi thủ. Hô. Quanh người hắn lượn lờ sương mù màu đen trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành mấy chục đạo thô to màu đen xúc tu, như là quần ma loạn vũ, mang theo bén nhọn tiếng rít, từ bốn phương tám hướng điên cuồng địa chụp vào Tiêu Dương. Những này xúc tu cũng không phải là thực thể, mà là từ tinh thuần phệ hồn sương mù ngưng tụ mà thành, những nơi đi qua, không khí đều bị ăn mòn đến vặn vẹo bắt đầu, tản mát ra trận trận hôi thối. Tiêu Dương ánh mắt nhất lắm, hắn có thể cảm giác được những này trên xúc tu, bổ sung mãnh liệt tính ăn mòn cùng thần hồn công kích đặc tính. Chỉ bằng điểm ấy tà môn ma đạo cũng muốn thắng ta. Tiêu Dương hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động. Ông, một tôn phong cách cổ xưa nặng nề ba chân hai thai đại đỉnh, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bay ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành núi nhỏ lớn nhỏ, ngăn tại trước người hắn. Chính là Thiên Đế đỉnh. Kim sát thân đỉnh phía trên, khắc dấu lấy nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây cổ lão đồ văn, một cỗ trấn áp bạc cổ, hạo nhiên chính đại đế uy ầm vang lan ra. Cùng cái kia tà dị xương mù màu đen, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thiên Đế đỉnh, trấn áp. Tiêu Dương quát khẽ một tiếng, thôi động linh lực rót vào trong đỉnh. Thiên Đế đỉnh kim quang đại phóng, hình thành một đạo nặng nề màn ánh sáng màu vàng, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Phanh, phanh, phanh. Mấy chục đạo màu đen xúc tu hung hăng quất vào màn ánh sáng màu vàng nóng phía trên, bộc phát ra trận trận trầm muộn tiếng vang. Kim quang kịch liệt lắc lư, nhưng thủy chung cứng chắc, đem tất cả công kích đều cản lại. Thử, một kiện không sai đế binh. Vũ Kình Thương thấy thế, trên mặt nhưng không có mảy may ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra một tia tàn nhẫn giễu cợt. Nhưng là, ta phệ hồn sương mù, thích nhất liền là thôn phệ loại này ẩn chứa bàng bạc năng lượng pháp bảo. Cho ta ăn một nó. Theo hắn ra lệnh một tiếng, những cái kia màu đen xúc tu không còn là quận, mà là như là địa đồng dạng, gắt gao bám vào Thiên Đế đỉnh thân đỉnh phía trên. Ầm, ầm ầm, từng đợt rợn người tiếng hụ thực, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Chỉ mỗi ngày đế đỉnh cái kia nguyên bản trơn bóng như gương, vạn pháp bất xâm kim sắc thân đỉnh bên trên, tại cùng xương mù màu đen tiếp xúc địa phương, vậy mà bắt đầu bốc lên trận trận khói đen. Cái kia không thể phá vỡ thân đỉnh, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, trở nên ảm đạm xuống. Càng làm cho Tiêu Dương kinh hãi chính là, hắn nhìn thấy tại mấy chỗ hắc vụ nồng nặc nhất địa phương, thân đỉnh bên trên lại bị ăn mòn ra mấy cái to bằng mũi kim rất nhỏ lỗ thủng. Mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng này quả thật là tổn thương. Cái gì? Tiêu Dương trong lòng đại chấn. Đây chính là Thiên Đế đỉnh. Diệp Thiên Đế bản mệnh pháp bảo, Cực Đạo Đế binh. Mặc dù trong tay hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng hắn chất liệu bản thân liền là bất hủ bất diệt. Từ khi đạt được Thiên Đế đỉnh đến nay, vô luận đối mặt cường đại cỡ nào địch nhân cùng công kích, thân đỉnh chưa hề xuất hiện qua một tơ một hào tổn thương. Nhưng hôm nay, lại bị này quỷ dị xương mù màu đen cho hủ thực. Thứ quỷ này, đến cùng là lai lịch gì? Tiêu Dương vừa sợ vừa giận, không còn dám để Thiên Đế đỉnh tiếp tục tiếp nhận ăn mòn, tâm niệm vừa động, lập tức đem thu hồi trong cơ thể. Nhìn thấy Tiêu Dương cái kia biểu tình khiếp sợ, Vũ Kình Thương nụ cười trên mặt, càng thêm đắc ý cùng trương cuồng. Ha ha ha. Đau lòng. Tiêu Dương, ta nói qua, ngươi hết thảy, tại lực lượng của ta trước mặt, đều không đáng nhắc lên. Hiện tại, đến viên nhục thể của ngươi. Hai tay của hắn lần nữa vung lên, càng nhiều phệ hồn xương mù xúc tu phô thiên cái địa mà đến, lần này, mục tiêu trực chỉ Tiêu Dương bản thể. Tiêu Dương không dám thất lễ, lập tức đem Hỗn Độn Thần Ma thể thôi động đến cực hạn, quanh thân khí huyết cuộn cuộn, hình thành một đạo nặng nề kim sắc vòng bảo hộ. Đồng thời, trong cơ thể hắn mênh mông linh lực không giữ lại chút nào địa bộc phát ra, hóa thành cuồng bạo sóng xung kích, ý đồ đem những cái kia tới gần xương mù trấn khai. Nhưng mà, Vũ Kình Thương lại phát ra càng thêm điên cuồng tiếng cười. Vô dụng. Tiêu Dương, ngươi cho rằng ta phệ hồn xương mù, thật chỉ là dùng để ăn mòn pháp bảo cùng nhục thân sao? Hắn bỗng nhiên hé miệng, nhắm ngay Tiêu Dương, dùng hết toàn lực phun ra một đạo cô đọng đến cực hạn xương mù màu đen lưu. Nó tác dụng chân chính là cái này. Phệ hồn trùng kích. Cái kia đạo xương mù màu đen lưu tốc độ nhanh đến cực hạn, không nhìn Tiêu Dương bộc phát linh lực trùng kích, thậm chí trực tiếp xuyên thấu hắn bên ngoài thần kim sắc khí huyết vòng bảo hộ, mục tiêu minh xác vô cùng, bay thẳng Tiêu Dương mi tâm thức hải. Vũ Kình Thương trên mặt đã lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay, nụ cười dữ tợn. Kết thúc, Tiêu Dương, thần hồn của ngươi sẽ thành ta vị ngon nhất thuốc bổ. Chương 504, Diêm La thần cách, thần hồn áp chế. Chương 504, Diêm La thần cách, thần hồn áp chế. Cái kia một đạo cô đọng đến cực hạn xương mù màu đen lưu, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Nó phảng phất không nhìn vật lý phương diện khoảng cách cùng phòng ngự, mang theo một cỗ thuần túy nhằm vào linh hồn âm độc cùng tham lam, trong nháy mắt liền bắn đến Tiêu Dương mi tâm trước đó. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, như là băng lanh cây kim, hung hăng đâm vào Tiêu Dương não hải. Đây không phải vật lý công kích, cũng không phải năng lượng chủ kích, mà là một loại phương diện cao hơn, chuyên môn vì săn giết linh hồn mà tồn tại công kích. Một khi bị hắn xâm nhập thức hải, hậu quả khó mà lường được. Nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, biến thành ngớ ngẩn, nặng thì thần hồn bị triệt để thôn phệ, tại chỗ bỏ mình, ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Dưới đài Nghê Thường quận chúa thấy cảnh này, doa đến hoa dung thất sắc, nhịn không được lên tiếng kinh hô: "Tiêu Dương, cẩn thận!" Nhưng mà, hết thảy đều quá nhanh. Ngay tại cái kia đạo phệ hồn xương mù lưu, sắp chui vào Tiêu Dương mi tâm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ông, Tiêu Dương sâu trong thức hải, một đạo cổ lão, trang nghiêm, khắc ấn lấy vô số huyền ảo phù văn ấn ký, trong lúc đó hào quang tỏa sáng, chính là trấn ma ấn. Cái này mai được từ tại thượng cổ bí cảnh, chuyên môn vì trấn áp tâm ma, thủ hộ thần hồn vô thượng bí bảo, tại cảm nhận được chí mạng uy hiếp trong nháy mắt, bị động kích phát. Một đạo tinh khiết không tì vết màn ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt tại Tiêu Dương trong thức hải trên vách hình thành, giống như một đạo không thể phá vỡ lại trời, đem chọn cái thức hải một mực thủ hộ bắt đầu. Oeng! Sương mù màu đen lưu hung hăng đâm vào đạo này màn ánh sáng màu vàng phía trên, phát ra một tiếng lột ngạt mà quỷ dị tiếng vang. Thanh âm này cũng không phải là tại ngoại giới vang lên, mà là tại Tiêu Dương linh hồn phương diện nổ tung. Tiêu Dương chỉ cảm thấy đầu, phản phất bị một chiếc búa lớn hung hăng đập trúng, mắt tối sầm lại, kịch liệt nhói nhói cảm giác từ sâu trong linh hồn truyền đến, để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đều lung lay nhoáng một cái. Đáng chết! Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận. Cái này phệ hồn xương mù lực công kích quá quỷ dị, thậm chí ngay cả trấn ma ấn phòng ngự đều có thể dung chuyển. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, trong thức hải của chính mình, cái kia đạo màu đen xương mù lưu như là giỏi trong xương, đang điên cuồng địa trùng kích, cắn xé trấn ma ấn hình thành màn ánh sáng màu vàng, ý đồ chạy vào. Mặc dù tạm thời bị chặn lại, nhưng mỗi một lần trùng kích đều để thần hồn của hắn cảm thấy trận trận nhói nhói, tinh thần lực đang nhanh chóng tiêu hao. Ha ha ha. Vô dụng, Tiêu Dương. Lôi đài đối diện, Vũ Kình Thương nhìn thấy Tiêu Dương trên mặt vẻ mặt thống khổ, cười đến càng thêm cản rỡ đắc ý: "Ta phệ hồn xương mù chính là lấy từ cựu u phía dưới phệ hồn nguyên khí luyện hóa mà thành, không có gì không thôn phệ, không hồn không ướt. Coi như ngươi có thủ hộ thần hồn pháp bảo lại như thế nào? Tại liên tục không ngừng ăn mòn phía dưới, thần hồn của ngươi sớm muộn sẽ bị ta từng chút địa mài xuyên, nuốt mất. Ngươi liền hảo hảo hưởng thụ linh hồn này bị lăng trì khoái cảm a. Có đúng không?" Ngay tại Vũ Kình Thương cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Tiêu Dương cặp kia bởi vì thống khổ mà nhắm lại con mắt, đột nhiên mở ra. Cái kia trong mắt, không có thống khổ, không có phẫn nộ, chỉ còn lại một loại như là vạn niên huyền băng tuyệt đối tỉnh táo. Đùa bỡn linh hồn thủ đoạn, như ngươi loại này mà hàng, cũng xứng ở trước mặt ta khoe khoang. Băng lanh thanh âm từ Tiêu Dương trong miệng thoát ra. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn chui này thần bí kiếm gãy, phát ra trước nay chưa có kịch liệt rung động. Một cỗ băng lãnh mà uy nghiêm ý niệm, từ kiếm linh tỷ tỷ nơi đó trực tiếp truyền vào Tiêu Dương não hải. Gia hỏa này lực lượng, bắt nguồn từ cửu u, thuộc về âm tà ô uế một chi. Muốn khắc chế nó, bình thường thần cách chi lực hiệu quả không lớn. Nhất định phải vận dụng đồng dạng bắt nguồn từ u minh, nhưng ở cấp độ bên trên, lại có thể hoàn toàn nghiền ép lực lượng của nó. Giải tỏa, Diêm La thần cách. Tiêu Dương trong lòng, không chút do dự phát ra chỉ lệnh. Giải tỏa, Diêm La thần cách. Ầm ầm. Một cú cùng lúc trước tất cả thần cách đều lực lượng hoàn toàn khác biệt, đột nhiên từ đoạn kiếm bên trong bộc phát, trong nháy mắt dung nhập Tiêu Dương toàn thân, tràn vào thần hồn của hắn chỗ sâu. Đây không phải là hình thiên thần ô cuồng bạo chiến ý, không phải Na Cha thần cách liên hòa xí liệt, cũng không phải Lôi thần thần cách huy hoàng thiên uy. Đó là một loại băng lãnh, lạnh lạnh, uy nghiêm, chí cao vô thượng tuyệt đối quyền hành. Phản phất là chấp trưởng sinh tử luân hồi, thẩm phán vạn linh công tội mình phủ quân vương, giáng lâm phàm trần. Chỉ một thoáng, Tiêu Dương cả người khí chất lần nữa kỳ biến. Quanh người hắn không còn là kim quang sáng chói, mà là lượn lờ lên một loại thâm thúy, nặng nề. Phản phất có thể thôn phệ hết thể tia sáng u ám huyền quang. Cái này huyền quang cũng không tà ác, ngược lại mang theo một loại không thể nghi ngờ trật tự cùng uy nghiêm, phản phất đại biểu cho giữa thiên địa căn bản nhất pháp tắc thứ nhất. Tử vong cùng thẩm phán. Tại cố khí tức này xuất hiện trong ngay mắt, toàn bộ võ thánh quảng trường nhiệt độ đều phản phất chợt hạ xuống mười mấy độ. Tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Phản phất có một đôi con mắt vô hình đang tại cao cao tại thượng xem kỹ lấy linh hồn của mình qua lại hết thể công cùng qua, thiện và ác đều không chỗ che thân. Mà cảm thụ mãnh liệt nhất, không ai qua được người khởi sướng. Tam hoàng tử Vũ Kình Thương. Ngay tại cái kia cố u ám huyền quang sáng lên ngay mắt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phệ hồn xương mù vô luận là lượn lờ tại quanh người hắn, vẫn là đang tại công kích Tiêu Dương thức hải, toàn đều như là gặp thế gian đáng sợ nhất thiên địch, trong nháy mắt cứng ngắc. Cái loại cảm giác này, tựa như là một đám đang tại diêu võ dương ai sơn tặc giặc cỏ, đột nhiên thấy được cầm trong tay vương pháp, thống lĩnh 1 triệu âm binh Diêm La vương bản tôn. Đó là nguồn gốc từ lực lượng bản nguyên tuyệt đối áp chế. Là hạ vị giả đối đầu vị người, phát ra từ thực chất bên trong sợ hãi cùng thần phục. Không, cái này, đây là cái gì lực lượng? Vũ Kình Thương nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vậy gây nên kinh hãi cùng khủng hoảng. Hắn cảm giác được mình cùng phệ hồn xương mù ở giữa liên hệ, đang bị một cỗ không thể kháng cự uy nghiêm cưỡng ép chặt đứt, áp chế. Những cái kia ngày bình thường điều khiển như cánh tay phệ hồn xương mù, giờ phút này vậy mà tại run lẩy bẩy, thậm chí muốn trốn về trong cơ thể của hắn. Vì cái gì? Vì cái gì ta phệ hồn xương mù sẽ cảm thấy sợ hãi? Hắn không thể nào hiểu được, nghẹn ngào gào lên bắt đầu. Mà lúc này, Tiêu Dương trong thức hải, cái kia đạo nguyên bản phách lối vô cùng xương mù màu đen lưu. Tại Diêm La thần cách khí tức xuất hiện trong nháy mắt, liền triệt để hiểu xỉu. nó không còn công kích, ngược lại cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy, phảng phất một cái gặp được mèo lao thử. Tiêu Dương khoe miệng câu lên một vòng băng lánh đến cực điểm độ cong. Hắn chậm rãi nâng lên cái kia lượn lờ lấy u ám huyền quang tay cầm, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay phía trước lâm vào to lớn khủng hoảng vũ kình hương. Cặp kia thâm thúy đến như là cửu u thâm nguyên con người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, phảng phất tại nhìn một cái đã ghi lại ở sinh tử bộ bên trên người sắp chết. Ngươi không phải ưa thích thôn vệ linh hồn sao? Ngươi không phải cảm thấy mình tà thuật rất đáng gờm sao? Hiện tại, liền để ta đến dạy dỗ ngươi, ai mới là đùa bỡn linh hồn? Tổ tông. Tiếng nói vừa ra trong mắt, Tiêu Dương cái kia lượn lờ lấy u ám huyền quang tay cầm, đối vũ kình hương, đột nhiên hư không một nắm. Chương 505, nghiền ép tam hoàng tử, sát cơ dấu dếm. Chương 505, nghiền ép tam hoàng tử, sát cơ dấu dếm. Làm Tiêu Dương cái kia lượn lờ lấy u ám huyền quang tay cầm, hư không một nắm nháy mắt. A. Tam hoàng tử Vũ Kình Thương đột nhiên phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm, cả người bỗng nhiên ôm lấy đầu của mình, thẳng tắp địa quỳ xuống trước trên lôi đài. Thân thể của hắn tại kịch liệt địa run rẩy, thất khiếu bên trong, vậy mà dịn ra từng tia từng sợi hắc khí. Đó chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phệ hồn sương mù. Giờ phút này, những này phệ hồn sương mù không hề bị hắn khống chế, ngược lại giống như là nhận lấy một loại nào đó chí cao vô thượng sắc lệnh, đang tại điên cuồng địa phản phệ chính hắn thần hồn. Không, trở về, trở lại cho ta. Vũ Kình Thương trong thức hải của mình điên cuồng địa gào thét, ý đồ một lần nữa khống chế những lực lượng này. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Tại Diêm La thần cách tuyệt đối quyền hành phía dưới, những này nguồn gốc từ cửu u âm tà chi khí, phản phất tìm được chủ nhân chân chính. Bọn chúng không còn nghe theo Vũ Kình Thương cái này kẻ trộm mệnh lệnh, ngược lại tuân theo lấy Diêm La thần cách ý chí, điên cuồng địa cắn xé, thôn phệ lấy Vũ Kình Thương cái kia vốn là bởi vì tu luyện tà công mà trở nên hỗn tạp không chịu nổi thần hồn. Cái này, liền là đến từ thượng bị lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Thậm chí không cần Tiêu Dương chủ động công kích, vẹn vẹn kích phát Diêm La thần cách áp, cũng đủ để cho Vũ Kình Thương tà công triệt để mất khống chế, gieo gió gặt bão. Ngươi đến cùng làm cái gì? Vũ Kình Thương bị trên mặt đất, thân thể run như là run rẩy, hắn nâng lên tấm kia bởi vì cực độ thống khổ mà vặn vẹo mặt, nhìn chằm chằm Tiêu Dương, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng oán độc. Hắn không thể nào hiểu được, hắn khổ tâm tu luyện, không tiếp thôn vệ vô số sinh hồn mới luyện thành vô thượng ta công, vì cái gì tại cái này phàm nhân hạ giới trước mặt sẽ trở nên không chịu được như thế một kích, thậm chí trái lại công kích mình. Tiêu Dương chậm rãi đi hướng hắn, mỗi một bước ra đều phảng phất dẫm tại Vũ Kình Thương trong trái tim, để hắn thần hồn đâm nhói càng thêm một điểm. Cặp kia thâm thúy như vực sâu con người, từ trên cao nhìn xuống hắn, không có một tơ một hào thương hại. Ta cái gì cũng không làm. Tiêu Dương thanh âm băng lãnh mà đạm mạc, phảng phất cửu u phía dưới phán quan tại tuyên đọc tội trạng. Ta chỉ là để ngươi thấy rõ ràng, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, ở trước mặt ta, là bực nào hèn mọn cùng một người. Ngươi mượn nhờ ta thuật, đánh cắp không thuộc về lực lượng của ngươi, coi là có thể một bước lên trời. Lại không biết, ngươi ngay cả lực lượng này chân chính đầu nguồn là cái gì đều không làm rõ ràng được. Ngươi, bất quá là một cái cầm thần minh vũ khí, lại ngay cả như thế nào sử dụng cũng không biết kẻ chúng tôi. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Dương lần nữa giơ tay lên. Lần này, hắn không tiếp tục vận dụng thần cách uy áp, mà là đơn giản trực tiếp một trường vô ra. Một trường này, hội tụ hỗn độn thần ma thể bàng bạc khí huyết, cùng còn thừa không nhiều linh lực, đơn giản, thuần túy, nhưng lại bá đạo tuyệt luân. Không. Vũ Kình Thương cảm nhận được cái kia đập vào mặt kinh khủng kinh phong, phát ra tuyệt vọng gào thét. Hắn muốn phản kháng, muốn trốn tránh, nhưng hắn thần hồn đang bị phệ hồn xương mù phản phệ, kịch liệt đau nhức vô cùng, thân thể căn bản vốn không nghe sai sự, ngay cả đứng bắt đầu đều làm không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bàn tay màu vàng nóng tại con của mình bên trong càng lúc càng lớn. Phanh, một tiếng nặng nề vô cùng trầm đủ. Tiêu Dương tay cầm rán răng chắc chắc địa khắc ở Vũ Kình Thương trên lồng ngực. Giang rắc, thanh thúy tiếng xương nứt văng lên. Vũ Kình Thương xương ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống, cả người như là một cái bị đánh bay con rồi, hóa thành một đạo hắc ảnh vô cùng chật vật địa từ trên lôi đài bay rất ra ngoài. Hắn vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, nặng nề mà đập vào hoàng thất chỗ ghế khách quý phía dưới trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất, thân thể co quắp hai lần liền triệt để ngất đi. Tĩnh mịch toàn bộ võ thánh quảng trường lại một lần nữa lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị cái này hí kịch tính một màn cho sợ ngây người. Trước một khắc, tam hoàng tử Vũ Kình Thương còn hăng hái, dùng quỷ dị tà công đem Tiêu Dương đẩy vào hiểm cảnh. Sau một khắc, hắn liền bị Tiêu Dương dùng một loại càng quỷ dị hơn, càng thêm bá đạo phương thức, dễ như trở bàn tay địa đánh bại, thậm chí ngay cả ra dáng phản kháng đều làm không được. Từ Tiêu Dương giải tỏa cái kia thần bí màu đen thân cách, đến Vũ Kình Thương kêu thảm quỷ xuống đất, lại đến cuối cùng bị một trường vỗ bay, toàn bộ quá trình nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp. Kết thúc. Cứ như vậy kết thúc. Tam hoàng tử tà công giống như mình không kiểm soát. Không, không phải mất khống chế, là áp chế. Các ngươi không có cảm giác đến sao? Tiêu Dương trên thân cái kia cỗ màu đen khí tức sau khi xuất hiện, tam hoàng tử lực lượng tựa như là chuột thấy mèo, hoàn toàn bị chế trụ. Ông trời của ta, cái này Tiêu Dương đến cùng còn cất giấu nhiều thiếu loại thần cách, mỗi một loại đều khủng bố như thế, hơn nữa còn vừa lúc khắc chế đối thủ. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là càng thêm điên cuồng nghị luận cùng sợ hãi thán phục. Đế vương Vũ Thiên Nguyên sắc mặt đã âm trầm đến sắp chảy ra nước. Con của mình tại vạn chúng chú mục phía dưới, công nhiên sử dụng cấm kỵ tà thuật, bản thân cái này liền là hoàng thất to lớn bê bối. Kết quả, không những không thể thủ thắng, còn bị đối phương lấy một loại gần như nhục nhã phương thức nghiền ép đánh bại. Đây quả thực là đem đại võ tiên triều mặt vứt xuống toàn bộ Đông Huyền vực. Người tới, đem cái này lịch tử dẫn đi, chặt chẽ trông giữ, không có chấm mệnh lệnh, không cho phép hắn bước ra tầm cung nửa bước. Vũ Thiên Nguyên đè nén lửa giận, thấp giọng quát nói. Lập tức có mấy tên hoàng thất cấm vệ vào tới, luôn cuống tay chân đem đã ngất đi Vũ Kình Thương khiêng đi. Tại bị khiêng đi một khắc này, Vũ Kình Thương du du tỉnh lại, cái kia song oán độc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm một chút trên lôi đài Tiêu Dương. Sau đó, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đối người trong đám một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, làm ra một cái cực kỳ mịt mở thủ thế. Trong đám người, một tên người mặc phổ thông hộ vệ phục sức nam tử, khi nhìn đến cái kia thủ thế về sau, thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ. Hắn cúi đầu xuống, lặng yên không một tiếng động tối lui ra khỏi huyền nào đám người, biến mất tại một đầu âm u trong hẻm nhỏ. Sau một lát, hắn đi vào một chỗ vắng vẻ trạch viện, mấy tên đồng dạng khí tức âm lãnh tu sĩ sớm đã chờ ở đây. Thống lĩnh, tình huống như thế nào? Tên hộ vệ kia cũng chính là Tam hoàng tử Tâm Phúc thống lĩnh, sắc mặt âm trầm nói ra, điện hạ, bại, với lại bại thật thế thảm. Cái gì? Đám người kinh hãi. Nhưng là, điện hạ tại cuối cùng, đối với chúng ta hạ cuối cùng chỉ lệnh. Thống lĩnh trong mắt sát cơ lộ ra, khởi động thứ hai bộ phương án, chuẩn bị kỹ càng hóa linh tán thăm dò rõ ràng tiểu tử kia chỗ ở cùng rời đi lộ tuyến, tại hắn rời đi võ thánh quảng trường về sau, tại phải qua trên đường bố trí mai phục. Điện hạ có ý tứ là, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem tiểu tử kia chặt giết. Không sai. Thống lĩnh cắn răng nghiến lợi nói ra, điện hạ nói, trên người tiểu tử kia bí mật, nhất là khống chế nhiều loại thần cách phương pháp, giá trị không thể đánh giá, nhất định phải đem tới tay. Dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới. Tuân mệnh. Trên lôi đài, Tiêu Dương chậm rãi thu hồi Diêm La thần cách lực lượng, liên tiếp vận dụng Na Tra thần cách cùng Diêm La thần cách, mặc dù có hồi linh đan bổ sung, linh lực của hắn cùng tinh thần lực cũng cảm nhận được to lớn tiêu hao. Hắn đứng tại giữa lôi đài, yên lặng điều tức, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Mà lúc này, Ti Nghi Quan cái kia có chút thanh âm phức tạp vang lên lần nữa, tuyên bố trận đấu này kết quả. Theo Tam hoàng tử thảm bại, đến tiếp sau người khiêu chiến, sĩ khí đã rơi xuống đến đáy cốc. Tất cả mọi người đều dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Tiêu Dương. Gia hỏa này, đơn giản liền là cái không đáy. Ai cũng không biết hắn đến cùng còn có nắm chắc bao nhiêu bài. Vị kế tiếp công lôi người. Bài danh thứ 29 vị, Thanh Phong kiếm phái, Liêu Bạch Áo. Một người mặc áo trắng, gánh vác trường kiếm thanh niên, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhảy lên lôi đài. Chương 506, liền chiến liền thắng, kiếm chỉ khôi thủ. Chương 506, liền chiến liền thắng, kiếm chỉ khôi thủ. Thanh niên áo trắng Liêu Bạch Áo nhảy lên lôi đài, hắn không có giống trước đó người khiêu chiến như thế thả ra ngân thoại, ngược lại đối Tiêu Dương, xa xa liền ôm quyền, sắc mặt mang theo vài phần kính ý cùng bất đắc dĩ. Tiêu Dương huynh, thực lực của ngươi, tại hạ tâm phục khẩu phục. Liêu Bạch Áo thản nhiên nói ra, thanh âm trong sáng. Vô luận là nhục thần, thần thông đạo pháp, vẫn là tầng kia ra bất tận, chưa bao giờ nghe thần cách chi lực, đều xa không phải chúng ta có khả năng với tới. Bất quá, thân là kiếm tu, kiếm trong tay, liền không có không đánh mà lui đạo lý. Một trận chiến này, không quan hệ thắng bại, chỉ vì chứng thực chính ta kiếm đạo. Còn xin Tiêu Dương mình, vui lòng chỉ giáo. Thái độ của hắn không kiêu ngạo không tự ti, đã thừa nhận chênh lệch của song phương, lại biểu lộ mình thân là võ giả quyết tâm, ngược lại để dưới đài không ít người âm thầm gật đầu, sinh lòng hảo cảm. Tiêu Dương nhìn xem hắn, mặt tái nhợt bên trên cũng lộ ra một tia tán dương mỉm cười. Tại kiến thức Vũ Kình Thương như thế âm hiểm tiểu nhân về sau, Liễu Bạch Áo loại này thuần túy võ giả, không thể nghi ngờ càng khiến người ta tôn trọng. Tốt. Tiêu Dương nhẹ gật đầu, ngươi xuất kiếm a. Hắn giờ phút này đúng là cần thời gian, đến khôi phục tiêu hao linh lực cùng tinh thần, cũng không muốn lại sử dụng thần cách mức tiêu hao này to lớn át chủ bài. Nếu như có thể dùng thường quy thủ đoạn giải quyết chiến đấu, tự nhiên là tốt nhất. Đa tạ. Liễu Bạch Áo trong mắt tinh quang lóe lên, không còn khách khí. Bang. Từng tiếng càng kiếm minh. Sau lưng của hắn trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong tay hắn. Kiếm quang mở ra, một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm ý phóng lên tận trời. Thanh phong kiếm quyết, phong qua vô ngân. Liễu Bạch Áo thân hình khẽ động, cả người phảng phất hóa thành một hơi gió mát, trên lôi đài lơ lửng không cố định, tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn hóa thành nghìn vạn đạo màu xanh kiếm ảnh, như là mưa phùn giả dích, lại như cùng cuồng phong quét lá rụng, từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng Tiêu Dương. Kiếm thế nhìn như khinh lưu, kỳ thực mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa đủ để thiết kim đoạn ngọc phong duệ chi khí. Đối mặt cái này đẩy trời mưa kiếm, Tiêu Dương ánh mắt bình tĩnh, hắn không có rút kiếm, thậm chí ngay cả bước chân đều không có di động mảy may. Hắn chỉ là chậm rãi đưa ra hai ngón tay. Ông. Trong cửu bí đấu tự quyết cùng binh tự quyết đồng thời vận chuyển. Trong nháy mắt, Liễu Bạch Áo cái kia nhìn như không có chút nào sơ hở kiếm pháp, ở trong mắt Tiêu Dương trở nên trăm ngàn chỗ hở. Mỗi một đạo kiếm ảnh quy tích, mỗi một phần lực đạo mạnh yếu, đều vô cùng rõ ràng mà hiện lên tại trong đầu của hắn. Đồng thời, binh tự quyết giao phó hắn đối với thiên hạ binh khí siêu phàm lực không chế. Ngay tại cái kia đầy trời mưa kiếm, sắp gần người nháy mắt, Tiêu Dương động. Tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như kiếm, lấy một loại nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực hạn tốc độ, trước người nhẹ nhàng điểm một cái. Keng. Một tiếng thanh thúy đến cực điểm nhẹ vang lên. Tiêu Dương ngón tay công bằng vừa vặn điểm vào ngàn vạn kiếm ảnh bên trong, cái kia duy nhất một đạo thân kiếm bản thể phía trên. Trong chốc lát, Liễu Bạch Áo chỉ cảm thấy một cỗ huyền ảo mà bàng bạc lực lượng thuận thân kiếm điên cuồng tràn vào. Cỗ lực lượng này phản phất là hắn tự thân kiếm ý khắc tinh, trong nháy mắt liền nhiễu loạn hắn đối trường kiếm không chế. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo kiếm ảnh đầy trời, như là bị đâm thủng bọt biển đồng dạng, trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái gì? Liễu Bạch Áo trong lòng hoảng hốt, hắn muốn rút kiếm lui lại, lại phát hiện bội kiếm của mình phản phất bị một cái vô hình bàn tay lớn gắt gao nắm lấy, căn bản không thể động đậy. Tiêu Dương ngón tay vẫn như cũ dính tại trên mũi kiếm của hắn. Hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Liễu Bạch Áo, bình tĩnh nói, kiếm của ngươi quá tản, nhìn như dày đặc, lại thiếu thiếu một hướng vô địch hạch tâm kiếm ý phong, không chỉ có khinh nu, càng có cuồng bạo. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Dương khép lại kiếm chỉ bỗng nhiên đưa về đằng trước. Một cô bá đạo tuyệt luân kinh lực, ầm vang một phát. Ken. Liễu Bạch Cáo hổ khẩu kịch chấn, rốt cuộc cầm không được trường kiếm trong tay, bội kiếm rời khỏi tay, trên không trung đánh mấy cái xoáy, cuối cùng bang một tiếng, cắm vào lôi đài bên dưới, thân kiếm vẫn vụ vụ không ngớt. Mà Liễu Bạch Cáo bản thân cũng bị cố lực lượng này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn cúi đầu nhìn một chút mình giống tuyết hai tay, lại nhìn một chút nơi xa trôi này làm bạn mình nhiều năm bội kiếm, trên mặt lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc. Có chấn kinh, có thất bại, nhưng càng nhiều, lại là một loại hiểu ra hiểu ra. Hồi lâu, hắn mới quay về Tiêu Dương, thật sâu bái. Đa tạ Tiêu Dương huynh chỉ điểm. Liêu Bạch Cáo, thủ giáo. Ta nhận thua. Nói xong, hắn lại không còn đi lấy của mình kiếm, mà là quay người thoải mái đi xuống lôi đài, trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt cảm ngộ bắt đầu. Hiển nhiên là vừa rồi Tiêu Dương cái kia một phen cùng cái kia một chỉ, để hắn đối với mình kiếm đạo có lĩnh ngộ mới. Mọi người dưới đài nhìn trợn mắt hốt mồm. Lại thắng. Lần này ngay cả thần cách đều vô dụng, chỉ dùng hai ngón tay, liền đánh bại Thanh Phong kiếm phái thủ tịch đệ tử. Cái này Tiêu Dương võ đạo kỹ nghệ, cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới a. Đến tận đây, ngoại trừ điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất, đồng dạng bảo trì toàn thắng đại hoàng tử võ hoàng bên ngoài, tất cả công lôi người đều đã khiêu chiến hoàn tất. Toàn bộ võ thánh quảng trường, tại thời khắc này, triệt để yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía ghế khách quý vị bên trên, cái kia đạo thủy trung bình tĩnh quan chiến bóng người và nóng. Sau cùng lo lắng, sau cùng quyết đấu đỉnh cao sắp diễn ra. Liền ngay cả đế vương Vũ Thiên Nguyên, giờ phút này cũng ngồi ngay ngắn, mang trên mặt vẻ mong đợi. Ti Nghi Quan hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân, cao giọng tuyên bố, tiên triều luận võ, cuối cùng quyết chiến. Từ năm nay luận võ điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất, đại hoàng tử võ hoàng, giao đấu đương nhiệm đại chủ, Tiêu Dương. Trận chiến này đem quyết định năm nay tiên triều luận võ khôi thủ cuối cùng thuộc về. Bên thắng, đem đăng đỉnh bình quang chi đỉnh, trở thành năm nay luận võ duy nhất quán quân. Vâng. Theo Ti Nghi Quan tiếng nói vừa ra, toàn trường bầu không khí bị triệt để đẩy hướng đỉnh điểm. Chỗ khách quý ngồi, đại hoàng tử võ hoàng chậm rãi đứng người lên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào trên lôi đài cái kia đạo hơi có vẻ đơn bạc, nhưng lại tựa như núi cao sừng sững không ngã thân ảnh bên trên. Trong mắt của hắn, không có khinh thị, không có tham lam, chỉ có một loại kỳ phùng địch thủ thưởng thức cùng chiến ý nóng bỏng. Hình thiên thần ô lực lượng, Na Tra thần cách tốc độ cùng khắc chế, Diêm La thần cách linh hồn quyền hành. Còn có cái kia thâm bất khả trắc nhục thân cùng võ đạo kỹ nghệ. Võ hoàng ở trong lòng yên lặng tính toán. Tiêu Dương, ngươi thật sự là một cái tràn đầy ngạc nhiên đối thủ. Bất quá, cũng chỉ có đánh bại ngươi dạng này đối thủ, ta con đường tương lai mới có thể càng thêm vững chắc. Phu hoàng, hoàng đệ, còn có người trong thiên hạ đều sẽ nhìn thấy, ta võ hoàng mới là đại võ tiên triều chân chính thiên mệnh sở quy. Hắn không do dự nữa, bước ra một bước. Không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có hoa lệ quang ảnh hiệu quả. Hắn cứ như vậy bình thường địa một bước, thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất tại chỗ khách quý ngồi, sau một khắc, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tiêu Dương trước mặt. Khi hắn hai chân rơi xuống đất ngay mắt, một cỗ khó nói lên lời cảm giác nóng rực, lấy hắn làm trung tâm, ở vang hướng bốn phía khuyết tán ra. Toàn bộ lôi đài nhiệt độ trong nháy mắt tăng gọn. Chương 507, quyết đấu đỉnh cao, phần tiên thần thể. Chương 507, quyết đấu đỉnh cao, phần tiên thần thể. Làm đại hoàng tử võ hoàng thân ảnh xuất hiện trên lôi đài một khắc này, tất cả mọi người đều nín thở. Cùng tam hoàng tử Vũ Kình Thương âm lãnh tà dị khác biệt, võ hoàng cho người cảm giác là như mặt trời uy hoàng đại khí, là chấp trưởng hết thảy thông dòng cùng tự tin. Hắn thân mang kim sắc long văn hoàng bảo, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất trầm ổn, một đôi tròng mắt thâm thúy như tinh không, phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, một luồng áp lực vô hình liền một cách tự nhiên lan ra, để cho người ta không sinh ra mảy may lòng phản kháng. Tôn giả cảnh thất trọng. Trời ạ, đại hoàng tử tu vi vậy mà đạt đến tôn giả cảnh thất trọng. Lúc trước hắn một mực đang ẩn giấu thực lực, đây mới thật sự là tiềm long đại uyên, thật là đáng sợ. So tam hoàng tử cái kia dựa vào tà thuật tăng lên đi lên cảnh giới, không biết muốn vững chắc hùng hậu gấp bao nhiêu lần. Theo hắn tu vi thật sự bại lộ, dưới đài trong nháy mắt sôi trào, tiếng thán phục liên tiếp. Tiêu Dương ánh mắt cũng trước nay chưa có ngưng trọng bắt đầu. Tôn giả cảnh thất trọng, cái này so với hắn tự thân cảnh giới, trọn vẹn cao 4 cái tiểu cảnh giới. Với lại trên người đối phương cái kia cố như có như không nóng dực khí tức, để trong cơ thể hắn hỗn độn thần ma thể đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Đó là một loại cực kỳ thuần túy, lực lượng bá đạo, phản phất có thể thiêu tận thế gian vật vật. Tiêu Dương, võ hoàng trước tiên mở miệng, ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Biểu hiện của ngươi, viễn siêu dự liệu của tất cả mọi người, cũng bao quát ta. Có thể tại cái này cuối cùng trên lôi đài đánh với ngươi một trận, là vinh hạnh của ta. Trong giọng nói của hắn, không có chút nào dối trá khách sáo, mà là một loại phát ra từ nội tâm tán thành. Tiêu Dương nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ta cũng nghe qua đại hoàng tử điện hạ phần thiên thần thể tên, hôm nay có thể tự mình trải nghiệm, đồng dạng là vinh hạnh của ta. Trận chiến này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thiện. Võ hoàng khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết, đối với bọn hắn loại cấp bậc này đối thủ mà nói bất luận cái gì ngôn ngữ đều là dư thừa, chỉ có đem hết toàn lực chiến đấu, mới đúng lẫn nhau lớn nhất tôn trọng. Ông, ngay tại hai người đối thoại kết thúc trong nháy mắt, bốn phía lôi đài phòng hộ lồng ánh sáng, đột nhiên hào quang tỏa sáng, một tầng lại một tầng, trọn vẹn điệp ra tầng chín nhiều. Chủ trì trận chung kết hoàng thất các trưởng lão, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, toàn lực thôi động trận pháp. Bọn hắn rất rõ ràng, tiếp xuống một trận chiến này lực phá hoại, đem vượt xa trước đó bất kỳ một trận. chiến đấu hết sức căng thẳng. Võ Hoàng xuất thủ trước, hắn không có thăm dò, vừa ra tay chính là long trời lở đất sát chiêu, phần thiên bí thuật cửu long liệu nguyên. Hai tay của hắn ở trước ngực chậm rãi chắp tay trước ngực, kết xuất một cái phong cách cổ xưa phát ấn. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn người tôn giả kia cảnh thất trọng bàng bạc linh lực hỗn hợp có một loại kim sắc thần tính lực lượng ở vang một phát. Giống, giống, giống. Chín tiếng chấn thiên động địa long ngầm vang tận mây xanh, chỉ gặp 99 đạo tráng kiện vô cùng kim sắc hỏa diễm dòng lũ từ Võ Hoàng trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra. Những này kim sắc hỏa diễm trên không trung điên cuồng địa xen lẫn, xoay quanh, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành chín cái dài đến trăm trượng, sinh động như thật to lớn hỏa diễm thần long. Mỗi một đầu hỏa long đều tản ra kinh khủng đến cực điểm nhiệt độ cao, long lân, long chảo, râu rồng đều do tinh thuần nhất hỏa diễm cấu thành. Bọn chúng chiếm cứ sau lưng Võ Hoàng, chín song to lớn mắt rồng, đồng thời khóa chặt phía dưới tiêu dương, cái kia cố phần thiên diệt địa uy thế, làm cho cả võ thánh quảng trường không khí cũng vì đó mà mèo, thiêu đốt. Dưới đài vô số tu sĩ, dù là cách tầng 9 phòng hộ lồng ánh sáng, cũng cảm thấy một cố đập vào mặt ngạt thở sóng nhiệt, không thể không nhao nhao vận chuyển linh lực chống cự, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này mới là phần thiên thần thể chân chính uy lực sao? Quá kinh khủng. Cái này chín cái hỏa long bất luận cái gì một đầu, chỉ sợ đều có thể tùy tiện diệt sát bình thường tôn giả cảnh lục trọng tu sĩ a. Cửu long đều xuất hiện, ai có thể ngăn cản? Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một màn, Tiêu Dương con người cũng co lại thành to bằng mũi kim. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia chín cái hỏa long trên thân ẩn chứa là một loại hắn chưa từng thấy qua, chí dương chí cương hỏa diễm. Ngọn lửa này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thái Dương chân hỏa? Tiêu Dương trong lòng run mạnh, hắn không dám có chút chủ quan, tâm niệm vừa động, thiên đế đỉnh trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo to lớn kim sắc bình chướng che ở trước người. Đồng thời, trong cơ thể hắn hỗn độn thần ma thể thôi động đến cực hạn, mênh mông linh lực cùng khí huyết chi lực xen lẫn, tại trước người hắn lại ngưng tụ ra một đạo nặng nề vô cùng kim sắc hộ thuẫn. Làm xong đây hết thảy, Võ Hoàng công kích cũng đến. Đi. Võ Hoàng ngón tay đối Tiêu Dương nhẹ nhàng điểm một cái. Giống. Chín cái hỏa diễm thần long phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, như là chín quả rơi xuống mặt trời, kéo lấy thật dài diễm đuôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng vọt tới Tiêu Dương. Vâng. 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 Đầu thứ nhất hỏa long đâm vào Tiêu Dương trong lúc đội vã ngưng tụ kim sắc hộ thuẫn phía trên. Cái kia đủ để ngăn chặn tôn giả cảnh lục trọng cường giả một kích toàn lực hộ thuẫn, tại tiếp xúc đến kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt, liền như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị nhen lửa, hòa tan, hóa khí. Ngay cả một hơi thời gian đều không có chống đỡ. Ngay sau đó, đầu thứ hai, điều thứ ba hỏa long hung hăng đâm vào thiên đế đỉnh trì bên trên. Làm, làm. Hai tiếng hồng trung đại lư tiếng vang. Thiên đế đỉnh kịch liệt chấn động, bị đâm đến hướng về sau bình di mấy trượng. Mà cái kia bá đạo tuyệt luân Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt liền đem toàn bộ thân đỉnh triệt để bá khỏa. Ầm, ầm ầm, giận người thanh âm vang lên lần nữa. Thiên đế đỉnh cái kia phong cách cổ xưa thân đỉnh, tại Thái Dương chân hỏa điền cuồng thiêu đốt dưới, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên toàn thân xích hồng, phảng phất một khối sắp hòa tan bàn ủi. Thân đỉnh bên trên khắc dấu cổ lão đồ văn, đều tại kịch liệt địa lấp lóe, phảng phất tại phát ra thống khổ rên rỉ. Không tốt. Tiêu Dương cùng Thiên đế đỉnh tâm thần tương liền, có thể cảm giác được một cách rõ ràng Thiên đế đỉnh tiếp nhận áp lực thật lớn. Mặt trời này chân hỏa bá đạo, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Mặc dù Thiên đế đỉnh chất liệu sẽ không bị tùy tiện tổn hại, nhưng nếu như tùy ý đối phương như thế tiếp tục tiêu đốt xuống dưới, trong đỉnh khí linh tất nhiên sẽ bị thương nặng, thậm chí rơi vào trạng thái ngủ say. Mà lúc này, còn lại 6 đầu hỏa diễm thần long đã từ khác nhau góc độ, gầm thét hướng hắn bọc đánh mà đến, đóng chặt hoàn toàn hắn tất cả đường lui. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, bao phủ Tiêu Dương toàn thân. Hắn biết, chỉ bằng vào mình hiện hữu thủ đoạn, tuyệt đối không cách nào ngăn cản cái này phần thiên diệt địa cửu long cháy em mờ nguyên. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Muốn dùng lửa tới đối phó ta? Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ai mới là chân chính đùa lửa tổ tông. Trong cơ thể hắn thần bí kiếm gãy sớm đã cảm ứng được hắn quyết ý, phát ra hưng phấn bù bù. Tiêu Dương trong lòng phát ra quyết tuyệt gầm thét, giải tỏa thượng cổ hỏa thần trúc dung thần cách. Chương 508, trúc dung giáng lâm vạn hỏa hướng tông. Chương 508, trúc dung giáng lâm vạn hỏa hướng tông. Làm trúc dung thần cách bốn chữ tại Tiêu Dương trong lòng vang lên mấy mắt. Với anh, một cỗ so Thái Dương chân hỏa càng thêm cổ lão, càng thêm bá đạo, càng thêm nguyên thủy hỏa diễm thần lực, như là ngủ say đốt vạn năm hỏa sơn, đột nhiên từ Tiêu Dương trong cơ thể thức tỉnh, bộc phát một đạo thâm thúy, uy nghiêm xích hồng sắc thần quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem hắn cả người triệt để bao phủ. Tại đạo này xích hồng sắc thần quang xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ chí cao vô thượng hỏa diễm phát tác, giáng lâm toàn bộ lôi đài. Cái kia 6 đầu đang từ 4 phương 8 hướng gào thét mà đến kim sắc hỏa diễm thần long, phản phất bị làm định thân thuật đồng dạng, thân thể cao lớn đống nhiên cứng đờ, toàn đều đỉnh trệ tại trong giữa không trung. Bọn chúng cái kia từ hỏa diễm tạo thành to lớn mắt rồng bên trong, vậy mà toát ra một loại nhân tính hóa. Sợ hãi. Không sai, liền là sợ hãi. Phản phất là thần dân gặp được đế vương, tín đồ gặp được thần chỉ. Đó là nguồn gốc từ hỏa diễm bản nguyên tuyệt đối áp chế. Tại trúc dung vị này thượng cổ hỏa thần trước mặt, trong thiên địa tất cả hỏa diễm, vô luận cỡ nào bá đạo, cường đại cỡ nào, đều chỉ có cúi đầu xương thần phận. Cái này, đây là dưới lôi đài, tất cả mọi người đều bị bất thình lình một màn cả kinh trận mắt hốt mồm. Lại là một loại mới thần cách. Cố khí tức này thật là khủng khiếp. Ngọn lửa màu đỏ kia, cảm giác so đại hoàng tử kim sắc hỏa diễm còn cổ lão hơn, còn muốn tôn quý. Chỗ khách quý ngồi, vị yêu kiến thức bên bác hoàng thất lao thần, lại một lần nữa từ trên chỗ ngồi vụ địa đứng lên đến, lần này, trên mặt hắn biểu lộ đã không phải là kích động, mà là gần như lờ đẫn cùng nhiệt. Đầu thú thân người, người khoác đỏ vảy, hai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long, đây là trong điện tịch ghi lại thượng cổ hỏa thần, Trúc Dung pháp tướng. Hắn thậm chí ngay cả Trúc Dung thần cách đều có thể khống chế. Vị này lao thần kinh hô, như là một viên tạc đạn nặng ký, để tất cả nghe được người, đầu góc đều ông một tiếng, trống rỗng. Trúc Dung. Đây chính là tồn tại ở cổ xưa nhất trong truyền thuyết thần thoại tiên tiên đại thần, là phương Nam chi đế, là hỏa diễm đầu nguồn cùng chỗ tể. Kỳ danh hủy đại biểu, liền là hỏa diễm pháp tắc cực hạn. Trên lôi đài, đại hoàng tử Võ Hoàng trên mặt thong dong cùng bình tĩnh, cũng rốt cục tại thời khắc này, hoàn toàn biến mất. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm bị xích hồng sắc thần quang bao phủ Tiêu Dương, cảm thụ được mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thái dương chân hỏa, tại cố khí tức kia trước mặt run lẩy bẩy, trên mặt viết đầy không cách nào tin. Trúc Dung thần cách, lại là thật. Hắn không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Một loại gặp suốt đời tốc địch, gặp có thể nghiệm chứng tự thân con đường trung cực đối thủ cùng nhiệt hưng phấn. Ha ha ha. Võ Hoàng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to bắt đầu, trong tiếng cười tràn đầy vô tận hào hùng cùng chiến ý. Tốt một cái Tiêu Dương, tốt một cái Trúc Dung thần cách. Có thể cùng chấp trưởng Trúc Dung thần cách đối thủ, tiến hành một trận thuần túy hỏa diễm quyết đấu, là ta Võ Hoàng đời này chuyện may mắn lớn nhất. Tới đi, để cho ta nhìn xem, là ta hậu thiên luyện thành phần tiên thần thể mạnh hơn, vẫn là ngươi cái này tiên tiên truyền thừa hỏa thần thần cách càng hơn một bậc. Hắn chẳng những không có bởi vì Thái Dương chân hỏa bị áp chế mà lùi bước, ngược lại chiến ý chủ tiêu, đem lực lượng trong cơ thể thôi động đến trước nay chưa có đỉnh phong. Coi như ngươi là Trúc Dung lại như thế nào? Đường của ta chính là thiêu tận chư thiên, siêu việt hết thảy. Cho ta đốt. Võ Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép thôi động cái kia chín cái hỏa diễm thần long, ý đồ thoát khỏi Trúc Dung thần cách uy áp. Nhưng mà, lúc này Tiêu Dương đã hoàn thành cùng Trúc Dung thần cách sơ bộ dung hợp. Xích hồng sắc thần quang dần dần tán đi, lộ ra hắn thời khắc này bộ dáng. Thân hình của hắn không có quá đại biến hóa, nhưng làn da phía trên lại nổi lên từng đạo cổ lão ma thần bí xích hồng sắc thần văn, mái tóc màu đen không gió mà bay, lọn tóc chỗ thậm chí thiêu đốt lên điểm điểm xích kim sắc hỏa diễm. Làm người khác chú ý nhất là hai con mắt của hắn. Cặp mắt kia đã triệt để hóa thành thuần túy xích kim sắc, phản phất hai vòng mặt trời nhỏ, trong đó không có chút nào tình cảm, chỉ có đối thế gian vạn hỏa tuyệt đối khống chế. Hắn chậm rãi dương mắt, ánh mắt đảo qua cái kia sáu đầu tại hắn thần cách uy áp hạ không thể động đậy kim sắc hỏa long, nhếch miệng lên một vòng thần minh lạnh lùng. Ở trước mặt ta đùa lửa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn duỗi ra một ngón tay, đối trong đó một đầu hỏa long nhẹ nhàng điểm một cái. Tán. Một cái đơn giản chữ, như là ngôn xuất pháp tùy thần dụ. Đầu kia dài đến trăm trượng, uy thế ngập trời thái dương chân hỏa chi long, liền hô một tiếng rên rỉ cũng không kịp phát ra, thân thể cao lớn trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời kim sắc hỏa tinh, sau đó triệt để chôn bụi, tiêu tán thành vô hình. Một chỉ, diện một long. Toàn trường phải sợ hãi. Võ Hoàng con ngươi càng là kịch liệt co vào. Đây cũng không phải là lực lượng phương diện đối kháng, đây là pháp tắc phương diện nghiền ép. Tiêu Dương không có dừng lại, ngón tay liên tiếp điểm ra. Tán. 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 Hắn mỗi nói một chữ, liền có một đầu không ai bị nổi hỏa diễm thần long giữa trời sụp đổ, hóa thành hư vô. Trong nháy mắt, cái kia sáu đầu bọc đánh mà đến hỏa long, liền bị hắn trong nháy mắt đều xóa đi. Chỉ còn lại ban sơ công kích thiên đế đỉnh cái kia ba đầu, còn tại cùng thiên đế đỉnh giằng co. Tiêu Dương xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cái kia ba con hỏa long cùng bị thiêu đến đỏ bừng thiên đế trên đỉnh. Hắn đối thiên đế đỉnh, hư không một chiêu. Trở về. Ông. Thiên đế đỉnh phát ra một tiếng vui sướng ù ù, trong nháy mắt tránh thoát ba con hỏa long dây dưa, hóa thành một đạo lưu quang bay trở về Tiêu Dương bên người, vòng quanh hắn thân mật xoay tròn. Phản phất tại hướng chủ nhân nói bị quất, mà cái kia ba đầu đã mất đi mục tiêu hỏa long, cũng tại lúc này bị Võ Hoàng cưỡng ép thu về, một lần nữa hóa thành tinh thuần thái dương chân hỏa, dung nhập trong cơ thể của hắn. Võ Hoàng sắc mặt nghiêm túc, hắn biết thường quy hỏa diễm hình thái công kích, vốn có chút dung thần cách Tiêu Dương trước mặt đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn hít sâu một hơi, hai tay bỗng nhiên hướng lên bầu trời giơ lên. Đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta phần thiên thần thể mạnh nhất lĩnh vực, phần thiên bí thuật, phần thiên diệt địa. Ầm ầm, theo hắn tiếng nói vừa ra, vô cùng vô tận kim sắc thái dương chân hỏa từ trong cơ thể hắn điên cuồng địa phun ra ngoài, không còn ngưng tụ thành bất kỳ hình thái, mà lại như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt bày khắp toàn bộ lôi đài. Trong nháy mắt, toàn bộ trung ương võ thánh chủ đài liền hóa thành một mảnh ngọn lửa màu vàng hải dương. Kinh khủng nhiệt độ cao, đem không gian đều thiêu đến vặn vẹo sụp đổ, hình thành một mảnh tuyệt đối tử vong lĩnh vực, ý đồ đem lĩnh vực bên trong duy nhất vật sống, Tiêu Dương, triệt để luyện hóa thành tro. Đối mặt cái này hóa tiên địa là hỏa lò kinh khủng chiêu thức, Tiêu Dương cặp kia xích kim sắc thần mâu bên trong, rốt cục cũng dấy lên một tia chiến ý. Lĩnh vực sao? Có ý tứ. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, quanh thân vậy đại biểu Trúc Dung thần cách xích hồng sắc thần hỏa cũng bắt đầu điên cuồng tăng gọn. Đồng thời, trong lòng của hắn khẽ quát một tiếng, Viêm Đế phần quyết mở, một đóa lại một đóa nhan sắc khác nhau, khí tức cường đại dị hỏa từ trong cơ thể hắn liên tiếp bay ra, vờn quanh tại quanh người hắn. Những này dị hỏa tại Trúc Dung thần cách ra chỉ phía dưới, uy lực tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần. Tiêu Dương nhìn xem cái kia phiến ngọn lửa màu vàng hải dương, hai tay chậm rãi ở trước ngực khép lại, đem tất cả dị hỏa, tính cả Trúc Dung thần hỏa bản thân, bắt đầu điên cuồng địa áp xúc, dung hợp. Liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là vạn hỏa quý nhất. Một đóa chói lọi đến cực hạn, cũng nguy hiểm đến cực hạn thất thải hỏa liên, tại trong lòng bàn tay của hắn, chậm rãi nở rộ. Phật nộ hỏa liên. Chương 509, khôi thủ sinh ra, hoàng tử chi mời. Chương 509, khôi thủ sinh ra, hoàng tử chi mời. Làm cái kia đoàn dung hợp Trúc Dung thần hỏa cùng rất nhiều dị hỏa thất thải hỏa liên, tại Tiêu Dương lòng bàn tay triệt để thành hình một khắc này. Một cỗ đủ để cho thánh chủ cấp cường giả cũng vì đó tim đập nhanh, khí tức hủy diệt ở bang bộc phát. Toàn bộ võ thánh quảng trường không gian đều phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Trên lôi đài, cái kia phiến từ thái dương chân hỏa tạo thành kim sắc biển lửa, tại cỗ khí tức này trước mặt đều xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, cuồn cuộn hỏa diễm phảng phất như gặp phải khắc tinh, thanh thế đều giảm bớt ba phần. Cái kia, đó là vật gì? Dưới đài, vô số tu sĩ nhìn xem Tiêu Dương trong tay cái kia đóa mỹ luân mỹ hoàn thất thải hỏa liên, linh hồn đều tại không bị khống chế run rẩy. Bọn hắn từ cái kia nho nhỏ hỏa liên bên trong cảm nhận được một loại đủ để đem phiến thiên địa này đều triệt để nổ nát vụn kinh khủng năng lượng. Thật là đáng sợ năng lượng áp xúc. Hắn là thế nào làm được? Đem nhiều như vậy loại thuộc tính khác nhau cùng bạo hỏa diễm, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tên điên, gia hỏa này quả thực là người điên. Thôi không cẩn thận, chính hắn liền sẽ bị cái thứ nhất nổ thành cho bụi. Chỗ khách quý ngồi, Đế Vương Vũ Thiên Nguyên trên mặt cũng lần thứ nhất lộ ra vẻ động dung. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đóa thất thải hỏa liên, lấy cảnh giới của hắn, càng có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó năng lượng, là bực nào kinh thế hai tủ. Kẻ này khống hỏa chi thuật, vậy mà cũng đạt tới như thế tình trạng xuất thần nhập hóa. Trên lôi đài, thân ở kim sắc trong biển lửa võ hoàng, cảm thụ nhất là rõ ràng. Sắc mặt hắn kỳ biến. Không tốt. Hắn từ cái kia đóa thất thải hỏa liên bên trên, cảm nhận được một cỗ đủ để uy hiếp được tính mạng hắn nguy cơ chí mạng. Hắn không chút do dự, lập tức đem phần thiên thần thể lực lượng thôi động đến cực hạn, toàn bộ kim sắc biển lửa điền cuồng co vào. Tại trước người hắn ngưng tụ trở thành một mặt dày đến 10 trượng, ngưng thực vô cùng kim sắc hỏa diễm thần thuẫn. Thần thuẫn phía trên, thậm chí nổi lên một cái sinh động như thật tam túc kim ô đồ đằng. Cái này đã là hắn mạnh nhất phòng ngự tư thái. Mà lúc này, Tiêu Dương động, hắn nâng cái kia đóa thất thải hỏa liên, nhìn xem đối diện võ hoàng, xích kim sắc thần mâu bên trong hiện lên một tia khen ngợi. Có thể đem ta bước đến vận dụng một chiêu này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Tiếng nói vừa ra, hắn thủ đoạn khinh khinh lắc một cái. Cái kia đóa thất thải hỏa liên liền hóa thành một đạo thất thải lưu quang, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Lặng yên không một tiếng động trôi hương cái kia phiến ngọn lửa màu vàng hải dương, không có kinh thiên động địa thanh thế, cũng không có xe rách không khí âm bạo. Thất thải hỏa liên những nơi đi qua, không gian đều bày biện ra một loại quỷ dị nếp vốn cùng sụp đổ, phản phất ngay cả pháp tắc bản thân đều không chịu nổi trong đó bộ ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa liên cùng cái kia mặt to lớn kim ô hỏa thuẫn ở bang chạm vào nhau. Thời gian tại thời khắc này phản phất dừng lại, toàn bộ thế giới đã mất đi tất cả thanh âm cùng sát thái. Ngay sau đó, ầm ầm, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn oanh mình mới bỗng nhiên tại tất cả mọi người bên thai nổ vang. Lấy ba trạm điểm làm trung tâm, một đóa to lớn vô cùng thất thải mây hình ấm phóng lên tận trời. Cuồng bạo đến cực hạn năng lượng sóng xung kích, hỗn hợp có đỏ, kim, thanh, lam, tím các loại màu sắc hủy diệt hỏa diễm, hiện lên hình khuyên hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Giang giác, giang giác, giang giác. Bốn phía lôi đài, cái kia từ hoàng thất các trưởng lao toàn lực duy trì tầng 9 phòng hộ lồng ánh sáng, tại tiếp xúc đến sóng xung kích trong nháy mắt, liền như là bị tự truy đập trúng pha lê. Tầng thứ nhất, trong nháy mắt vỡ vụn. Tầng thứ hai, trong nháy mắt vỡ vụn. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, liên tiếp 7 tầng phòng hộ lồng ánh sáng, tại ngắn ngủi một hơi bên trong, liên tiếp sụp đổ. Trụ trì trận pháp mấy vị hoàng thất trưởng lão cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhanh, tất cả mọi người, toàn lực phòng ngự. Đế Vương Vũ Thiên Nguyên thấy thế, đột nhiên đứng người lên, phát ra một tiếng gầm hét. Hắn một trưởng bố ra, một đạo mênh mông hoàng đạo long khí hóa thành kim sắc thiên mạc, ngăn tại ghế khách quý phía trước. Những phe khác thế lực cường giả cũng nhao nhao xuất thủ, tế ra pháp bảo của mình, bố trí xuống tầng tầng phòng ngự, bảo vệ mình sau lưng đám đệ tử người. Dù là như thế, cái kia kinh khủng dư ba vẫn như cũng làm cho cả võ thánh quảng trường đất rung núi chuyển, vô số tu vi hơi thấp tu sĩ bị chấn động đến khí huyết sôi trào, ngã trái ngã phải. Tất cả mọi người đều kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem chính giữa võ đài, nơi đó đã bị một mảnh cuồng bạo thất thải cùng kim sắc sen lẫn cơn bão năng lượng bao phủ hoàn toàn, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Hồi lâu, làm cái kia bị diệt tính cơn bão năng lượng dần dần lắng lại. Lôi đài cảnh tượng rốt cục lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Toàn bộ từ đặc thù kim cương nham đúc thành trung ương võ thánh chủ đài đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Vị trí trung tâm xuất hiện một cái sâu không thấy đáy to lớn cái hố, biên giới chỗ đều là hòa tan nham tương, toàn bộ lôi đài cơ hồ bị triệt để phá hủy. Tại cái hố một bên, Tiêu Dương đứng bình tĩnh lấy. Trên người hắn xích hồng sắc thần hỏa đã tan đi, trúc dung thần cách lực lượng tiêu hao hầu như không còn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe môi nết lên một vệt máu, hiển nhiên, thôi động cái kia trung cực một chiều, đối với hắn tự thân phụ tải cũng cực kỳ to lớn. Mà tại cái hố một bên khác, đại hoàng tử võ hoàng tình huống thì phải thê thảm nhiều. Hắn quỳ một chân trên đất, toàn thân cháy đen, cái kia thân lộng lẫy kim sắc long bào sớm đã hóa thành cho bụi, trên thân hiện đầy kinh cùng bỏng, khí tức bể bài tới cực điểm, hiển nhiên là thụ trọng thương. Hắn dùng để phòng ngự kim sắc hỏa thuẫn, sớm đã không thấy tăm hơi. Yên tĩnh, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị cái này cuối cùng chiến đấu kết quả rung động phải nói không ra lời nói đến. Võ Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn xem đối diện đồng dạng tiêu hao rất lớn Tiêu Dương, tấm kia bị hun đen kịt trên mặt, lại đột nhiên nở một nụ cười, nụ cười kia là phát ra từ nội tâm thoải mái cùng kính nể. Hắn dây rồi lấy, muốn đứng người lên, lại một cái lảo đảo, suýt nữa lần nữa ngã sấp xuống. Tiêu Dương thân hình lóe lên, xuất hiện tại hắn bên người, đỡ lấy hắn. Võ Hoàng dựa vào Tiêu Dương lực lượng, rốt cục đứng vững vàng thân thể. Hắn nhìn xem Tiêu Dương, thở hổn hển, dùng thanh âm khàn khàn, nói từng chữ từng câu, "Ha ha, xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp một kích. Ta thua." Hắn không có chút nào không cam lòng cùng oán hận, thản nhiên thừa nhận mình thất bại. ngươi khống hỏa chi thuật, ngươi thần cách chi lực đều hơn ta xa. Cái này tiên triều luận võ trước thủ khoa, ngươi thực chí danh quy. Nói xong, hắn đối Tiêu tay, trịnh trọng chắp tay. Tiêu Dương nhìn hắn, cũng nghiêm túc trả lời, đại hoàng tử phần thiên thần thể, đồng dạng cường đại vô cùng. Nếu không có mượn nhờ thần cách chi lực, chỉ bằng vào ta tự thân, tuyệt không phải điện hạ đối thủ. Ha ha, bại liền là bại, không cần vì ta kiếm cớ. Võ Hoàng thoải mái cười một tiếng. Hắn đột nhiên xích lại gần Tiêu Dương, thấp giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, cực nhanh nói ra, Tiêu Dương, chúc mừng ngươi. Nhưng là, ngươi phải tất yếu cẩn thận ta tam đệ, Vũ Kình Thương. Lòng dạ hắn nhỏ hẹp, có thù tất báo, lần này tại trên tay ngươi ăn thiệt thòi lớn như thế, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tiêu Dương trong lòng nhất lắm. Võ Hoàng tiếp tục nói, với lại, căn cứ điều tra của ta, hắn gần nhất, cùng một cái tên là, Đông Hoàng Điện, thế lực thần bí, lui tới rất thân. Tựa hồ tại mưu đồ bí mật lấy cái gì thiên đại âm mưu. Ngươi phải tất yếu nhiều hơn đề phòng. Đông Hoàng Điện. Nghe tới cái tên này trong nháy mắt, Tiêu Dương thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ sát ý lạnh như băng từ hắn đáy lòng điên cuồng dâng lên. Như hại phụ thân Tiêu Vô Cực thủ phạm. Rốt cục, lại một lần nghe được cái tên này. Võ Hoàng bén nhạy đã nhận ra Tiêu Dương cảm xúc biến hóa, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hắn vô vô Tiêu Dương bả bay, tiếp tục nói, xem ra, ngươi cùng cái này Đông Hoàng Điện cũng có nguồn gốc. Cái thế lực này, cực kỳ thần bí cường đại, cắm rễ khắp cả Đông Huyền vực, ta Đại Võ Tiên Triều cũng chỉ là bọn hắn trên bàn cờ một góc mà thôi. Ngươi nếu muốn điều tra bọn hắn, chỉ bằng vào ngươi một người, khó như lên trời. Cho nên, ta chính thức mời ngươi gia nhập ta Đại Võ Tiên Triều, ta sẽ hướng phụ hoàng tiến cử, sắp phong ngươi là hộ quốc chiến thần, địa vị đồng đẳng với vương hầu. Đến lúc đó, ngươi sẽ có điều động tiên triều bộ phận tình báo cùng tài nguyên quyền lực, đối ngươi làm việc rất có ích lợi. Ngươi, ý như thế nào? Tiêu Dương trong nháy mắt liền hiểu Võ Hoàng ý tứ. Đây là Dương Nưu, cũng là một cái hắn không cách nào cự tuyệt cảnh ô lưu. Hắn cần Đại Võ Tiên Triều bình đài cùng tài nguyên, đi tìm phụ thân manh mối, đi đối kháng Đông Hoàng Điện. Mà Võ Hoàng thì cần muốn hắn dạng này một cái cường đại minh hữu, đến củng cố địa vị của mình, đối kháng đến từ chỗ tối uy hiếp. Đa tạ đại hoàng tử thưởng thức. Tiêu Dương không chút do dự nhẹ gật đầu, ta nguyện ý. Chương 510, sát phong chiến thần, sát cục đã hiện. Chương 510, sát phong chiến thần, sát cục đã hiện. Theo Tiêu Dương gật đầu đồng ý, hắn cùng đại hoàng tử Võ Hoàng ở giữa, một loại vô hình ăn ý lặng yên thành lập. Võ Hoàng vui mừng cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, tại hoàng thất người hầu nâng đỡ, đi đầu xuống đài chữa thương. Mà giờ khắc này, đế vương Vũ Thiên Nguyên đã tự mình từ cao cao hoàng tọa bên trên đi xuống, đi tới gần như phế tích lôi đài trước đó. Hắn nhìn xem một mình đứng tại giữa lôi đài, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng dáng người vẫn như cũ thẳng tắp như thường Tiêu Dương, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức cùng vui sướng. Tốt, tốt, tốt. Vũ Thiên Nguyên nói liên tục ba chữ tốt, thanh âm to, truyền khắp toàn bộ võ thánh quảng trường. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Ta Đại Võ Tiên Triều, có thể có ngươi bực này tuyệt thế thiên kiêu hành không xuất thế, quả thật ta tiên triều may mắn, vạn dân chi phúc. Hắn tự mình đi đến tàn phá lôi đài, đi vào Tiêu Dương trước mặt. Ti Nghi Quan hiểu ý, lập tức dùng hết lực khí toàn thân, cao giọng tuyên bố kết quả cuối cùng, năm nay tiên triều luận võ, khôi thủ, Tiêu Dương. Á quân, đại hoàng tử, Võ Hoàng. Quý quân, Thần Long Độc Tiên, Ngao Hiên. Và anh. Như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, lại một lần nữa vang tận mây xanh. Vô số đạo ánh mắt hội tụ tại Tiêu Dương trên người một người, tràn đầy kính sợ, sùng bái cùng hâm mộ. Từ một cái không có danh tiếng gì hạ giới phi tham giả, đến bạn chúng chú mục tiên triều luận võ tổng quản quân. Tiêu Dương, dùng cái kia không thể tranh cãi thực lực cường đại, sáng tạo ra một cái trước nay chưa có truyền kỳ. Tiêu Dương, tiến lên đây. Vũ Thiên Nguyên đối Tiêu Dương, ôn hòa vẫy vẫy tay. Tiêu Dương tiến lên một bước, đối vị này đại võ tiên triều người thống trị cao nhất, không kiêu ngạo không tự ti điệu chắp tay hành lễ, thảo dân Tiêu Dương, bái kiến bệ hạ. Ha ha ha, còn tự xưng cỏ gì dân. Vũ Thiên Nguyên thoải mái cười to, tự mình đỡ dậy Tiêu Dương, ngươi vì ta đại võ tiên triều, thắng được vô thượng vinh quang, càng là cho thấy có một không hai cùng thế hệ cái thế chi tài, làm thưởng. Trung điệp có thưởng. Hắn quay đầu đối bên cạnh thái giám quan đạo, truyền chấm ý chỉ. Thái giám quan lập tức triển khai một quyển kim sắc thánh chỉ, dùng lanh lảnh nhưng lại vô cùng rõ ràng thanh âm, cao giọng tuyên đọc, phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, tiên triều luận võ khôi thủ Tiêu Dương, thiên phú dị bẩm, chiến lược siêu phàm, dương ta tiên triều quốc uy, chấm lòng rất an ủi. Đặc biệt ban thưởng thánh chủ cấp thượng phẩm công pháp phần thiên quyết một bộ, thượng phẩm linh khí trạm thần đao một thanh, thượng phẩm linh tinh 1 triệu. Hoa. Thánh chỉ đọc đến đây bên trong, dưới đài đã là một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Thánh chủ cấp công pháp, thượng phẩm linh khí, 1 triệu linh tinh, bất kỳ một dạng đều là đủ để cho vô số tu sĩ điên cuồng chí bảo. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, cái này vẫn chỉ là trước đồ an. Quả nhiên, thái giám quan dừng một chút, dùng càng cao hơn càng thanh âm thì thầm, khắc, có đại hoàng tử Võ Hoàng tiến cử, chấm tâm cha trì, Tiêu Dương tài đức bài toàn, có vạn phu không đương trì dũng, quả thật giường cột nước nhà. Ngay hôm đó lên, đặc biệt sắc phong Tiêu Dương vì ta đại võ tiên triều hộ quốc chiến thần, tứ chiến thần kim ấn, thưởng vương hầu chi lộc. Khâm thử, hộ quốc chiến thần. 4 chữ này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt nổ tung. Nếu như nói trước đó ban thưởng là tài phú cùng thực lực biểu tượng, như vậy cái này phong hào đại biểu chính là quyền thế cùng địa vị. Một bước lên trời. Cái này chân chính là một bước lên trời. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Dương không còn là lục bình không dễ, mà là đại võ tiên triều tay cầm quyền cao nhân vật cao tầng. Tại vạn chúng chú mục tiếng hoan hô bên trong, Tiêu Dương từ đế vương Vũ Thiên Nguyên trong tay, nhận lấy cái viên kia đại biểu cho hộ quốc chiến thần thân phận đại ấn màu vàng nóng, cùng với các ban thưởng. đa tạ bệ hạ long ân. Hắn trầm giọng nói cảm ơn. Ái khanh miễn lễ. Vũ Thiên Nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, hy vọng ngày sau ngươi có thể vì ta tiên triều cúc cung tận tụy. Sát phong nghi thức kết thúc, luận võ đại hội cũng chính thức hạ màn kết thúc. Đám người bắt đầu chậm rãi tán đi, nhưng liên quan tới Tiêu Dương nghị luận lại vừa mới bắt đầu, nhất định sẽ tại tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong chuyển khắp toàn bộ Đông Huyền vực. Chúc mừng ngươi, Tiêu Dương. A không, hiện tại phải gọi ngươi Tiêu Chiến Thần. Nghe Thường quận chúa mang theo một trận làn gió thơm đi vào Tiêu Dương trước mặt, nàng một đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vì hắn cảm thấy cao hứng tiêu dung. Quận chúa nói đùa, gọi ta Tiêu Dương liền tốt. Tiêu Dương mỉm cười nói, trở thành hộ quốc chiến thần, ngươi về sau tại Đại Võ Tiên Triều làm việc liền dễ dàng hơn. Nghe Thường quận chúa từ đáy lòng nói, cứ như vậy, chúng ta tìm kiếm Phong Tình Tuyết tỷ tỷ và phụ thân ngươi manh mối, khẳng định sẽ thuận lợi rất nhiều. Tiêu Dương nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng cũng không bởi vì cái này đẩy trời phú quý cùng bình quang mà có chút buông lòng. Hắn nắm cái viên kia chịu nặng chiến thần kim ấn, trong đầu lại không ngừng vang trở lại võ hoàng sau cùng cảnh cáo, cùng Đông Hoàng Điện ba cái kia băng lãnh chữ. Hắn thần thức cường đại tản ra, bén nhạy bắt được trong đám người, mấy đạo lóe lên một cái rồi biến mất, tràn đầy oán độc cùng sát ý ánh mắt. Trong đó một đạo đến từ bị thị vệ đỡ lấy, sắc mặt tái nhợt như quỷ tam hoàng tử Vũ Kình Thương. Xem ra đêm nay sẽ không quá bình tĩnh. Tiêu Dương trong lòng cười lạnh. Luận võ đại hội kết thúc, Tiêu Dương từ chối nhã nhặn Tây Thục Vương phụ tiệc ăn mừng mời, lấy cần tĩnh dưỡng củng cố làm lý do, một thân một mình trở về lâm thời chỗ ở. Hắn không có đi tiếng người huyên náo tiền đồ tươi sáng, mà là cố ý lựa chọn một đầu tương đối yên lặng, nhưng là trở về chỗ ở gần nhất đường nhỏ. Hắn biết nếu có người muốn động thủ, nơi này là tốt nhất địa điểm phục kích. Cùng bị động chờ đợi phiền phức tới cửa, không bằng chủ động đem những phiền phức này duy nhất một lần giải quyết sạch sẽ. Bóng đêm dần dần sâu, ánh trăng bị tầng mây dày đặc che đậy. Tiêu Dương đi vào một đầu hẹp dài mà âm u hẻm nhỏ, hai bên là cao cao tường viện, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Ngay tại hắn đi đến trong hẻm nhỏ đoạn thời điểm, cước bộ của hắn đột nhiên ngừng lại. Trong không khí tràn ngập lên một cốt như có như không sát khí. Ra đi. Tiêu Dương xoay người, nhìn xem không có một hai cửa ngõ, lạnh nhạt nói, trốn trôn tránh tránh, cùng các ngươi tên phế vật kia chủ tử một dạng, không coi là gì. Tiếng nói vừa ra, siêu, 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 mười mấy đạo bóng đen, giống như quỷ mị, từ hai bên trên đầu tường lặng yên rơi xuống, trong nháy mắt phá hỏng hẻm nhỏ trước sau hai đầu, đem Tiêu Dương triệt để vây quanh ở giữa. Cầm đầu chính là Tam Hoàng Tử vị kia Tâm Phúc thống lĩnh, trong tay hắn còn cầm một cái màu đen, tản ra chẳng lành khí tức túi ra. Hắn nhìn xem Tiêu Thiên, trong mắt không có chút nào e ngại, ngược lại tràn đầy tham lam cùng tàn nhẫn. Tiêu Dương, ngươi sát thực rất mạnh, nhưng ở luận võ trên này, ngươi tiêu hao rất lớn, lại liên tiếp vận dụng nhiều loại thần cách, hiện tại chỉ sợ đã là nỏ mạnh hết đà đi. Tâm Phúc thống lĩnh cười lạnh, lung lay trong tay túi ra. Chúng ta điện hạ nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra trên người ngươi tất cả bí mật, đặc biệt là khống chế nhiều loại thần cách phương pháp, còn có ngươi luyện đan thuật, chúng ta có thể phát phát từ bi, để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Nghe nói như thế, Tiêu Dương lại cười. Đó là một loại băng lãnh đến cực điểm, tràn đầy khinh thường cùng sát ý tiêu dung. Chỉ bằng các ngươi bọn này gà đất chó sành, cũng dám ở trước mặt ta nói loại lời này. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trôi này vừa mới lấy được thượng phẩm linh khí Trảm Thần đao trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. Muốn bí mật của ta? Tiêu Dương ánh mắt như cùng ở tại nhìn một đám người chết. Vậy chỉ dùng mạng của các ngươi tới bắt ta. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, trong cơ thể hắn lôi quang bùng lên, giải tỏa lôi thần thần cách. Ầm ầm, kim sắc lôi đỉnh như là cuồng long ra biển, trong nháy mắt quấn quanh ở thân thể của hắn cùng Trảm Thần đao phía trên. Một cỗ hủy diệt vạn vật huy hoàng thiên uy ở vang giáng lâm. Chương 511, Thánh chủ giáng lâm, tuyệt vọng chi cảnh. Chương 511, Thánh chủ giáng lâm, tuyệt vọng chi cảnh. Làm cái kia chói mắt kim sắc lôi đỉnh sáng lên trong nháy mắt, toàn bộ âm u hẻm nhỏ bị chiếu rọi đến giống như ban ngày. Không tốt, hắn còn có dư lực. Cầm đầu Tâm Phúc thống lĩnh sắc mặt kỳ biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại đã trải qua cao cường như vậy độ xa luân chiến cùng quyết đấu đỉnh cao về sau, Tiêu Dương lại còn có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Động thủ, dùng hóa linh tán. Hắn phát ra một tiếng gào thét, không chút do dự cầm trong tay cái kia chứa hóa linh tán túi độc, dùng hết toàn lực hướng phía Tiêu Dương ném tới. Đồng thời, phía sau hắn hơn 10 người tôn giả cảnh tu sĩ cũng nhao nhao tế ra pháp bảo của mình, thi triển ra công kích mạnh nhất, phô thiên cái địa đánh phía Tiêu Dương, ý đồ là túi độc có hiệu lực tranh thủ thời gian. Hóa linh tán. Tiêu Dương trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Loại này ác độc cấm dược, có thể trong nháy mắt tan đi tu sĩ linh lực, khiến cho biến thành dê đợi làm thịt, sát thực âm hiểm. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn đối mặt là khống chế lôi đình hắn. Tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, hết thảy đều là phí công. Tiêu Dương thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia vành tới pháp bảo cùng công kích, tâm niệm vừa động. Xoẹt xẹt. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, tại nguyên chỗ biến mất. Những cái kia ngũ quang thập sắc công kích, toàn đều rơi vào không trung, tại mặt đất cùng trên vách tường đánh ra từng cái hố to, đá vụn bay ra. Mà cái kia bay ở giữa không trung túi độc, tại sắp tới gần Tiêu Dương vị trí cũ trong nháy mắt, một đạo trống rông xuất hiện kim sắc hồ quang điện, vô cùng tinh chuẩn bổ vào phía trên. Phanh! Túi độc trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn màu xanh sẫm hôi thối sương mù. Nhưng không đợi sương mù quyết tán, càng nhiều lôi điện liền trống rông xuất hiện, hình thành một trường lưới điện, đem đoàn kia sương độc trong nháy mắt bao khỏa, tịnh hóa, bốc hơi đến không còn một mảnh. Cái gì? Tâm Phúc thống lĩnh con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Người đâu? Ngay tại trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này trong nháy mắt, một đạo băng lãnh thanh âm, giống như tử thần nhị non, ở bên tai của hắn vang lên. Quá chậm. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một chương bị kim sắc lôi quang chiếu rọi đến không tình cảm chút nào mặt, cùng một vòng nhanh đến cực hạn bao quang. Phốc phốc. Tâm Phúc thống lĩnh thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đầu của hắn liền phóng lên tận trời, chỗ cổ vết cắt chân nhắn như gương, máu tươi tại không một ép về sau, mới như suối phun tuôn trào ra. Một đao, đeo đầu. Thống lĩnh. Còn lại hơn 10 người thích khách thấy thế, dọa đến sợ vỡ mật. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vây kín chi thế, tại đối phương cái kia xuất quỷ nhập thần tốc độ trước mặt, đơn giản liền là một chuyện cười. Trốn, mau trốn. Gia hỏa này là cái quái vật. Không biết là ai hô một tiếng, còn lại thích khách trong nháy mắt đấu trí hoàn toàn không có, giống như nổi điên hướng phía hẻm nhỏ hai đầu chạy trốn. Hiện tại mới muốn chạy trốn. Tiêu Dương băng lãnh thanh âm, phản phất là đòi mạng phụ chú. Lôi ngục. Hắn đem trong tay Trảm Thần đao, đột nhiên cắm vào mặt đất. Ầm ầm. Lấy Trảm Thần đao làm trung tâm, vô số đạo thô to kim sắc lôi đỉnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, điên cuồng xen lẫn, trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn lôi điện lồng giam, đem chọn cái hẻm nhỏ triệt để phong tỏa. Những cái kia bỏ mạng chạy trốn thích khách, đụng đầu vào lôi điện lồng giam phía trên, lập tức bị cuồng bạo lôi đỉnh chi lực điện toàn thân cháy đen, tiêu thảm bay ngược trở về. Ngay sau đó, Tiêu Dương thân ảnh tại lôi ngục bên trong hóa thành từng đạo không thể bắt điện quang màu vàng. Mỗi một lần lấp lóe, đều nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng một đạo đao quang sáng lên. Đây không phải là chiến đấu, mà là một trận đơn phương đổ sát. Không đến thời gian 10 hơi thở, trong hẻm nhỏ liền không còn có một cái chạm lấy người. Hơn 10 người tôn giả cảnh cường giả, tại lôi thần thần cách lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngay cả để Tiêu Dương tốn nhiều một phen tay chân tư cách đều không có. Tiêu Dương chậm rãi rút ra Trảm Thần đao, lượn lờ tại quanh người hắn lôi quang dần dần tan đi. Hắn nhìn thoáng qua thi thể đầy đất, ánh mắt không có chút nào ba động. Đối với muốn lấy tính mạng mình địch nhân, hắn xưa nay sẽ không có bất kỳ thương hại. Hắn đang chuẩn bị quay người rời đi, đi xử lý bọn này thích khách chủ sự sau màn. Nhưng vào đúng lúc này, ba, 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 một trận chậm chạp mà rõ ràng tiếng vỗ tay từ nhỏ ngõ hẻm cuối cùng đột ngột vang lên bắt đầu. Tiêu Dương đống nhiên quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao. Chỉ gặp tại cửa ngõ mở tối trong bóng tối, một bóng người chậm rãi đi ra. Chính là mới vừa rồi mới tại luận võ trên đài bị hắn đánh bại, vốn nên bị mang về cấm túc Tam Hoàng Tử Vũ Kình Thương. Hắn giờ phút này đổi một bộ quần áo sạch sẽ, sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng thương thế trên người tựa hồ đã khôi phục hơn phân nửa. Trên mặt của hắn không còn là trước đó oán độc cùng điên cuồng, ngược lại mang theo một loại quỷ dị, tràn đầy tự tin dễ cận. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Vũ Kình Thương một bên vỗ tay, một bên chậm rãi nói ra: không hổ là năm nay luận võ khôi thủ, hộ quốc chiến thần Tiêu Dương đại nhân. Giải quyết hết ta cái này mười mấy đầu vô dụng chó, quả nhiên là không cần tốn nhiều sức a. Tiêu Dương nắm chặt trong tay Trảm Thần đao, lạnh lùng theo dõi hắn, ngươi cái phế vật này, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Phế vật. Vũ Kình Thương nghe được cái từ này, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ. Ha ha ha. Tiêu Dương a Tiêu Dương, ngươi có phải hay không coi là, ngươi thắng luận võ, được phong thưởng, liền thật có thể gối cao không lo. Ngươi có phải hay không coi là, ta điểm này không được mặt bản thủ đó nhỏ, chính là ta toàn bộ kế hoạch. Nụ cười trên mặt hắn dần dần trở nên dữ tợn mà vặn mẹo. Rất nhanh, ngươi liền sẽ biết ai mới là chân chính phế vật. Rất nhanh, ngươi liền sẽ quỳ gối trước mặt của ta, giống con chó một dạng, cầu ta giết ngươi. Ta đã nói rồi, ta căn bản muốn không sợ ngươi, cũng không sợ ta cái kia ngu xuẩn đại ca, thậm chí không sợ ta bị kia cao cao tại thượng phụ hoàng. Hắn giang hai cánh tay, thần sắc điên cuồng mà say mê. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta có được các ngươi những phàm nhân này, ngay cả ngưỡng vọng tư cách đều không có chỗ dựa. Đông Hoàng Điện không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức bí mật, ngươi cái này vô tri hạ giới sâu kiến. Nó là mảnh này Đông Huyền vực chân chính chúa tể, là áp đảo tất cả vương triều, tất cả tông môn phía trên duy nhất chân thần. Mà ta Vũ Kình Thương đã được đến chân thần lọt mắt xanh. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, vô cùng mênh mông kinh khủng uy áp, đông nhiên từ trên trời giáng xuống. Cỗ uy áp này là như thế nặng nề, như thế bằng bạc. Nó giáng lâm nháy mắt, toàn bộ hẻm nhỏ không gian phảng phất đều bị trong nháy mắt đông kết, biến thành sền sệt hồ phách. Tiêu Dương trên thân vừa mới ngưng tụ lại lôi quang, tại cỗ uy áp này phía dưới, trong nháy mắt bị áp chế đến từng khúc giật cắt. Hắn cảm giác mình tựa như là lâm vào biển sâu vạn mét phàm nhân, bốn phương tám hướng đều là vô cùng vô tận áp lực, động liên tục một ngón tay đều trở nên vô cùng gian nan. Linh hồn của hắn đang điên cuồng run rẩy. Đây là sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế, là siêu việt tôn giả cảnh, bước vào một cái khác vĩ độ sức mạnh vô thượng. Thánh chủ, đây tuyệt đối là thánh chủ cấp đại năng uy áp. Ngay tại Tiêu Dương hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt, một đạo mơ hồ bóng người, không nhìn không gian cùng phát tác, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại Tam Hoàng Tử bên người. Bóng người kia bị một đoàn thâm thúy hắc ám bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từ cái kia trong bóng tối tản ra khí tức, lại làm cho Tiêu Dương cảm giác mình thần hồn đều muốn bị xé rách. Tam Hoàng Tử Vũ Kình Thương, khi nhìn đến đạo thân ảnh này trong nháy mắt, lập tức thu hồi tất cả cuồng ngạo, vô cùng thành kính hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu giảm xuống đất. Hắn dùng một loại gần như cùng tín đồ ngữ khí, cao giọng lễ bái: đệ tử Vũ Kình Thương, cung nên thất giả thánh chủ giá lâm.